Chương 175, ngượng ngùng Quách phu nhân, có thể hay không đem đèn tắt? 22 cầu đặt mua. Chương 175, ngượng ngùng Quách phu nhân, có thể hay không đem đèn tắt? 22 cầu đặt mua. A. Tại Hoàng Dung một tiếng thét kinh hai âm thanh ở giữa, Khương Trần đem chặn ngang ôm lấy, hướng phía giường đi tới. Đem Hoàng Dung nhẹ nhàng đặt ở trên giường hẹp, Khương Trần nhìn Hoàng Dung tuyệt mỹ mà ngượng ngùng khuôn mặt, trong lòng cũng là có chút kích động. Cảm thụ được Khương Trần ánh mắt nóng bỏng, Hoàng Dung ngượng ngùng được nhắm mắt lại, mặt cười bộc phát kiểu diễm mát. Khương Trần đưa tay đưa về phía Hoàng Dung hông của ở giữa, muốn ngăn dây nịt của nàng, lại bị Hoàng Dung lấy tay để lại. Phu nhân nhìn Hoàng Dung cử động, Khương Trần có chút không hiểu. Đều đến phân thượng này, trả lại cho mình đến cái giường ngay. Có thể hay không đem đèn cho tắt? Hoàng Dung từ từ nhắm hai mắt con người, ngượng ngùng nói ra. Nghe vậy, Khương Trần cười cười. Nguyên lai vị này Quách phu nhân xấu hổ. Có thể, phu nhân. Khương Trần nhẹ giọng cười nói. Không ngờ, lúc này ngoài cửa lại truyền đến một hồi tiếng bước chân. Tung 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 đông. Lúc này, ngoài cửa phòng đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa cùng với Quách Tĩnh thanh âm. Khương Trần, ngươi đã ngủ chưa? Nghe được Quách Tĩnh thanh âm, Hoàng Dung mặt cười trong nháy mắt biến, lập tức thất kinh từ trên giường ngồi dậy, nhìn khắp bốn phía, lại không biết đạo hướng nơi nào giấu. Phu nhân, đừng hốt hoảng. Khương Trần nhẹ giọng nói. Khương Trần dùng chăn đem Hoàng Dung đắp lại, sau đó đi tới cửa miệng, mở cửa phòng ra. Thanh chủ, như thế đã muộn, có chuyện gì sao? Khương Trần thần sắc lạnh nhạt nói. Quách Tĩnh nhìn thoáng qua Khương Trần, nói ra, Khương Trần, theo ta đi ra ngoài một chút ta có chút lời nói muốn cùng ngươi đàm luận. Này Khương Trần do dự một chút. Loại tình huống này, vô luận chính mình đáp ứng hay là không đáp ứng, dường như đều không tốt. Ngươi bây giờ không tiện sao? Quách Tĩnh hỏi. Không có. Vậy chúng ta đi. Khương Trần ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, một đạo kình phong tắt gian phòng ngọn đèn, lưu luyến nhìn ổ chăn liếc mắt, sau đó cùng Quách Tĩnh đi ra ngoài. Thành chủ, chúng ta muốn đi đâu? Khương Trần hỏi. Hắn mà không sợ Quách Tĩnh phát hiện mình cùng Hoàng Dung sự tình, hiện tại coi như 10 cái Quách Tĩnh cũng không phải đối thủ của mình. Ngươi đến sẽ biết. Quách Tĩnh nói ra. Khương Trần cũng sẽ không hỏi nhiều, theo Quách Tĩnh đi tới thành bắc cửa trên thành tường. Đến trên thành tường, Khương Trần chính là nhìn thấy, không ít dân phu đang ở liền đêm làm không nghỉ, làm sâu sắc thêm rộng sông đào bảo vệ thành. Khương Trần, ta đã mệnh lệnh Tương Dương tướng sĩ, từ từ mai cùng nhau gia nhập đến trong đó, đem sông đào bảo vệ thành thêm rộng làm sâu sắc, nơi đây sẽ còn ra kiến một tòa ung thành. Quách Tĩnh chỉ về đằng trước, nói ra, dạng này quả thực sẽ cực kỳ tăng mạnh Tương Dương năng lực phòng ngự. Khương Trần tán đồng gật đầu, trong lòng đã có nghìn vạn lần đầu thảo nê mã gào thét mà qua, lớn buổi tối đem mình gọi ra, liền vì nhìn hắn nhu đồ. Có bị bệnh không? Khương Trần, lần trước lớn nguyên hoàng hướng xâm phạm, thực sự là làm phiền ngươi. Ta đại biểu Tương Dương thành quân dân cảm tạ ngươi. Quách Tĩnh nói ra. Khương Trần nói ra, thành chủ, không cần phải khách khí, đây đều là ta phải làm. Khương Trần, hiệp chi đại giả, vì nước vì dân. Bây giờ ngươi cũng là thiên nhân cảnh võ giả, cái gọi là năng lực càng lớn, trách nhiệm càng nhiều. Năm ngoái cha ngươi Khương Trung chính là chết trận ở mảnh này trên thành tường, hắn rất tốt giải thích trung quân báo quốc, bảo gia vệ dân hàng nghĩa. Ta hy vọng ngươi có thể đủ giống như cha ngươi, bảo vệ Tương Dương mảnh này nóng đất. Quách Tĩnh nói ra. Nếu như Khương Trần không có thức tỉnh xuyên việt trước ký ức, còn thật sự sẽ bị Quách Tĩnh mấy câu nói xong nhiệt huyết sôi trào. Mà bây giờ, ha ha, chung cái gì quân, báo cái gì quốc, liên tống đế như vậy một quân, cũng đáng giá chính mình đi trung thành. Liên tống đình như vậy xa đoạn triều đình, cũng đáng giá chính mình đi bảo vệ. Lần trước đẩy lùi lớn nguyên hoàng hướng, cũng hoàn toàn là từ hoàn thành hệ thống trung cực nhiệm vụ để cân nhắc. Thành chủ nói phải. Khương Trần thoại phong nhất chuyển, nói ra, nhưng là thành chủ, ngươi có nghĩ tới hay không phu nhân cảm thụ? Phu nhân cùng ngươi một chỗ khốn đốn tại chỗ này Tương Dương thành bên trong, hơn 10 năm qua, nơi nào đều đi không được, đây là phu nhân mong muốn sinh hoạt sao? Nghe được Khương Trần mà nói, Quách Tĩnh trên mặt lộ ra lau một cái vẻ ấy nấy. Này hơn 10 năm qua, hắn thật hối hận nhất đúng là Hoàng Dung cùng Quách phủ mẫu nữ. Hoàng Dung cùng Quách phủ cùng đi chính mình đóng ở Tương Dương thành hơn 10 năm, trải qua chiến dịch lớn nhỏ hơn 10 hồi. Sự nghiệp và gia đình không thể hai được. Muốn thành tựu một phen sự nghiệp, nhất định phải có chỗ bỏ qua. Quách Tĩnh nói ra. Lời là nói như vậy, thành chủ có hay không nghĩ tới, người ta ở chỗ này dù huyết phân chiến, nhưng là hoàng đế Lao Nhi đợi tin gian thần lời dèm pha, ngay cả bình thường phát ra quân lương hiện tại cũng không có đúng chỗ. Ta nghe nói hiện tại Tương Dương thành bên trong quân lương đều là phu nhân tìm bên trong thành lương thực nhà giàu mượn. Khương Trần nói ra. Vậy hạ tin lầm gian thần lời dèm pha, luôn sẽ có tỉnh ngộ một ngày. Lại nói chúng ta thủ vững Tương Dương, cũng không vẹn vẹn làm như vậy là để hoàng đế bệ hạ, vì càng là Tương Dương bách tính, đại tống bách tính. Quách Tĩnh nói ra. Nghe được Quách Tĩnh mà nói, Khương Trần đã không muốn sẽ cùng hắn nói thêm cái gì. Nhiều lời vô ích. Quách Tĩnh đã bị trung quân báo quốc một bộ này tư tưởng triệt để cho tẩy não. Nếu là mình một khi khởi thế, muốn chiếm lĩnh Tương Dương, sợ rằng không thiếu được cùng Quách Tĩnh xung đột vũ trang. Trước đây nếu không phải hệ thống tuyên bố nhiệm vụ, hắn cũng tuyệt đối sẽ không đi tìm được Thiên Hương đậu khấu cứu sống Quách Tĩnh. Khương Trần từ trong ngực lấy ra một quyển bí tịch, nói ra, thành chủ, đây là ta sao chép đi ra Trường Sinh Quyết, ngươi đem nó cho hoàng đế Lao Nhi à? Quách Tĩnh tiếp nhận Trường Sinh Quyết, bỏ vào trong ngực, nói ra, Khương Trần, ngươi có thể đủ lấy đại cục làm trọng, ta thật là vui mừng. Thành chủ, ngươi không nhìn. Khương Trần nói ra. Quách Tĩnh lắc đầu, nói ra, Trường Sinh Quyết là chỉnh cho bệ hạ, ngoại trừ bệ hạ ở ngoài, ta sẽ không cho bất cứ người nào nhìn. Nghe được Quách Tĩnh mà nói, Khương Trần ở trong lòng cũng là âm thầm tán thán. Quách Tĩnh nhân phẩm của là tuyệt đối không có vấn đề, cũng tuyệt đối có thể xưng là đại hiệp, chỉ tiếc đối với Tống Đế Ngũ Trùng, sau cùng kết cục tuyệt đối sẽ không tốt. Cái này Trường Sinh Quyết, Khương Trần kẹp theo rất nhiều hàng lậu, nếu ai dựa theo trong đó phương pháp tu luyện trường sinh quyết, tuyệt đối sẽ tẩu hỏa nhập ma mà chết. Quách Tĩnh mang theo Khương Trần, dò xét Tương Dương thành phòng, dò xét sông đảo bảo vệ thành thi công tình huống, trên đường đi, đối với Khương Trần lấy tình động, Akatsuki lấy lý, muốn để cho Khương Trần tiếp tục hiệp trợ hắn đóng ở Tương Dương. Khương Trần không có cự tuyệt, cũng không có đồng ý. Hai người dạo qua một vòng, Quách Tĩnh cùng Khương Trần trở lại phủ thành chủ. Thời gian cũng không sớm. Khương Trần, ngươi sớm nghỉ ngơi một chút ta. Quách Tĩnh nói ra. Thành chủ cũng sớm nghỉ ngơi một chút. Cùng Quách Tĩnh sau khi tách ra, Khương Trần vội vã trở lại gian phòng của mình. Cách. Khương Trần đẩy cửa phòng ra, đi tới giường trước, lúc này mới phát hiện Hoàng Dung đã không thấy. Ai? Khương Trần yếu ớt thở dài. Nay muộn thời cơ tốt, lại bị Quách Tĩnh làm hỏng. Bất quá Khương Trần biết, mình và Hoàng Dung chỉ kém Lâm Môn một cước, Hoàng Dung sớm muộn lại biến thành nữ nhân của mình. Ngày kế, Khương Trần sớm rời giường, chính là muốn đi luyện công, lại nghe thấy phủ thành chủ cánh cửa một hồi huyên náo. Đi tới phủ thành chủ cánh cửa, Khương Trần thấy Quách phủ mang theo mấy cái người hầu, đang cùng vài tên nam tử tranh cãi. Những thứ này nam tử quần áo hoa lệ, hiển nhiên là sống trong nhung lụa nhà giàu sang. "Phú nhi, làm sao vậy?" Khương Trần hỏi. Thấy Khương Trần, Quách phủ như là nhìn thấy cứu tinh một dạng, đem Khương Trần kéo lại một bên, thấp giọng nói ra, "Những người này là Tương Dương thành bên trong lương thực nhà giàu. Trước đó mẹ ta mượn lương thực của bọn họ, hiện tại bọn hắn muốn ta nương trả lại. Nhưng là triều đình lương hướng còn chưa tới, mẹ ta cũng không có biện pháp còn." Nghe vậy, Khương Trần khẽ gật đầu. "Phú nhi, chuyện này giao cho ta a." Khương Trần hướng về phía những cái kia lương thực nhà giàu lớn tiếng quát lên, "Ồn ào gì thế?" Nghe được Khương Trần quát âm thanh, tất cả mọi người an tĩnh lại. "Ngươi là người nào?" Cầm đầu lương thực nhà giàu là một gã chừng 50 tuổi hoa phục lão giả, là Hồ Sán. "Đây là chúng ta phụ thành chủ Khương Trần Khương Cung Phục." Một gã người hầu nói. "Khương Cung Phục, ngươi có thể đủ đại biểu Quách thành chủ hóa Quách phu nhân làm chủ sao?" Hồ Sán nói ra. Khương Trần mỉm cười, nói ra, "Ta nghĩ ta cũng có thể. Đã ngươi có thể làm chủ, cái kia tốt, trước đó Quách phu nhân tìm chúng ta mượn 10 vạn thạch lương thực, chuẩn bị khi nào trả chúng ta?" Hồ Sán hỏi. "Chính là 10 vạn thạch lương thực mà thôi, chắc chắn sẽ không thiếu các ngươi." Khương Trần lạnh lùng nhìn chằm chằm Hồ Sán, hỏi, "Ngươi chỉ cần hồi đáp ta một vấn đề, ta ngày mai sẽ đem 10 vạn thạch lương thực trả lại cho các ngươi." Bị Khương Trần nhìn chằm chằm, Hồ Sán toàn thân tóc gáy dựng lên, phản phất bị một đầu hồng hoang cự thú dùng ánh mắt khóa lại một dạng. "Ngươi?" Nói Hồ Sán nói lắp bắp, "Ta muốn hỏi một chút, các ngươi vì sao gấp như vậy muốn hồi lương thảo?" Khương Trần hỏi. Bởi vì Hồ Sán do dự một chút, nói ra, "Chúng ta lương thảo là Quách phu nhân tìm chúng ta mượn, nếu như Quách thành chủ hòa Quách phu nhân về sau không có ở đây, mới tới thành chủ không nhận nợ làm sao bây giờ?" "Các ngươi tại sao lại nghĩ như vậy?" Khương Trấn hỏi. Cẩm Ý lão giả do dự một chút, nói ra, "Chúng ta nghe nói, Tương Dương thành chủ phải thay đổi người." "Nói vậy?" Một bên Quách phủ tức giận nói, "Thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa. Trước đây Quách phu nhân cũng đáp ứng, chỉ cần đẩy lùi lớn nguyên hoàng hướng, liền sẽ lương thực trả cho chúng ta." Hồ Sán nói ra. Nghe được Hồ Sán mà nói, Khương Trần minh bạch, chỉ sợ là có người ở phía sau gây sự. "Khương Cung Phụng, ngươi vừa rồi cũng nói, chỉ cần hồi đáp vấn đề của ngươi, ngươi liền sẽ lương thực trả cho chúng ta. Ngươi sẽ không nói không giữ lời a?" Hồ Sán nói ra. "Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Các ngươi ngày mai tới lĩnh lương thực a." Khương Trần nói ra. Khương Trần ca ca Quách phủ nhẹ nhàng lôi kéo Khương Trần ống tay áo, nhẹ giọng nói, "Tốt, cái kia ngày mai chúng ta trở lại." Hồ Sán mang theo cái khác lương thực nhà giàu xoay người đi. Nhìn Hồ Sán đám người rời đi, Quách phủ vội vã đoán giận nói, "Khương Trần ca ca, chúng ta từ nơi này thấu 10 vạn thạch lương thảo còn cho bọn hắn a." Quách phủ bình thường đi theo Quách Tĩnh bên người, tự nhiên biết hiện tại Tương Dương thành lương thảo khan hiếm, mặc dù miễn cưỡng có thể kiếm ra 10 vạn thạch lương thực, bất quá thủ thành tướng sĩ cũng không thể ăn không khí a, yên tâm đi. "Ta nói, chuyện này giao cho ta giải quyết." Khương Trần xoa xoa Quách phủ đầu nhỏ, vừa cười vừa nói. Nhìn Khương Trần vẻ mặt tự tin dáng dấp, Quách phủ cũng là không nói thêm gì nữa nhỏ. Chương 176, phu nhân, đêm nay ta còn tại gian phòng chờ ngươi. 12 cầu đặt mua. Chương 176, phu nhân, đêm nay ta còn tại gian phòng chờ ngươi. 12 cầu đặt mua. Tại sai hết những cái kia gây chuyện lương thực nhà giàu sau đó, Khương Trần liền một mình tại phủ thành chủ sân luyện công luyện công. Cũng không lâu lắm, Hoàng Dung đội vã chạy tới, trên mặt tuyệt mỹ có vẻ lo lắng. "Khương Trần, ngươi đáp ứng những cái kia lương thực nhà giàu, đem 10 vạn thạch lương thực còn cho bọn hắn." Hoàng Dung hỏi. "Phu nhân, vì sao hôm qua muộn không có chờ ta?" Khương Trần cười tủm tỉm hỏi. Nhớ tới hôm qua một chuyện, Hoàng Dung mặt tuyệt mỹ bảng, bay lên lưỡng mạc hồng mây, cố ý nghiêm mặt nói ra, "Khương Trần, chớ hồ đồ, bây giờ nói chính sự đâu. Phu nhân, ta là đáp ứng bọn hắn, ngày mai đem 10 vạn thạch lương thảo còn cho bọn hắn. Thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa a. Huống chi ngươi cũng đã đáp ứng bọn họ, các loại đẩy lùi lớn nguyên hoàng hướng tiến công, liền đem lương thực còn cho bọn hắn." Khương Trần nói ra. "Nhưng là, thế nhưng là lúc trước ta cho rằng triều đình quân lương sẽ tới, thật không ngờ giả tự đạo tên vương bắt đằng kia, lại vẫn đang âm thầm dở trò quỷ." Hoàng Dung vốn cho là, lớn nguyên hoàng hướng đánh Tương Dương, giả tự đạo như thế nào đi nữa, cũng không dám cắt xén quân lương, có thể nàng vạn vạn không ngờ rằng, giả tự đạo vậy mà kiêu ngạo đến nước này, một mực giam Tương Dương quân lương không phát thả. Triều đình lương hướng không đến, như thế nào đem 10 vạn thạch lương thực trả lại cho những cái kia lương thực nhà giàu? "Phu nhân, vậy chúng ta bây giờ còn có bao nhiêu lương thảo?" Khương Trấn hỏi. "Hiện tại Tương Dương thành bên trong còn có 110 ngàn thạch lương thảo tả hữu, bất quá nếu như trả lại cho những cái kia lương thực nhà giàu, các tướng sĩ cũng phải ăn không khí." Hoàng Dung nói ra. Nghe vậy, Khương Trần cười nhạt, nói ra, phu nhân không cần lo lắng, 10 vạn thạch lương thảo, ta thay phu nhân còn. Người thay ta còn. Người ở đâu ra 10 vạn thạch lương thực? Hoàng Dung tò mò hỏi. Cái này cũng không nhọc đến phu nhân quan tâm. Khương Trần cười nhạt nói. Lần trước lớn nguyên hoàng hướng đánh Tương Dương lúc, Khương Trần đem lớn nguyên hoàng hướng 50 vạn thạch lương thực, đều thu vào hệ thống không gian, xuất ra 10 vạn thạch lương thực trả lại cho lương thực nhà giàu, dư giả. Khương Trần, cảm ơn ngươi. Nhìn Khương Trần vẻ mặt lạnh nhạt dáng dấp, Hoàng Dung cũng là vô điều kiện tin tưởng Khương Trần, nhẹ giọng nói. Khương Trần giắt Hoàng Dung tay nhỏ bé, nói ra, phu nhân thật muốn cảm tạ ta, nay muộn liền đến gian phòng của ta tới tìm ta. Hoàng Dung đội vã thất kinh tay nắm cửa từ Khương Trần lòng bàn tay tránh thoát, nhìn khắp bốn phía, có phát hiện không người, mới ngượng ngùng nói ra, bị người khác nhìn thấy sẽ không tốt. Vậy ta nay muộn vẫn còn ở gian phòng các loại phu nhân. Phu nhân cũng không nên không đến ô hát. Khương Trần hướng Hoàng Dung cười cười, sau đó xoay người rời đi. Nhìn Khương Trần rời đi thân ảnh, Hoàng Dung mặt tuyệt mỹ bảng phía trên, lộ ra lau một cái quân quýt màu. Các ngươi có nghe nói hay không, hôm qua muộn Tương Dương thành ra ngoài hiện 4 vị thiên nhân cảnh võ giả, ngay cả Minh giáo giáo chủ Trường Vô Kỵ cũng tới. Tại sao không có nghe nói? Nghe nói mật tông 2 cái lao hòa thượng là tới tìm Khương Trần báo thủ. Trước đó Khương Trần chém giết lao hòa thượng kia là 2 người sư đệ. Mật tông rốt cuộc môn phái nào? Làm sao trước đây cho tới bây giờ cũng chưa có nghe nói qua? Bất quá liên tiếp xuất hiện 3 vị thiên nhân cảnh võ giả, nội tình cũng quá kinh khủng a. Đúng vậy a. Tông môn bên trong chỉ cần xuất hiện 1 vị thiên nhân cảnh võ giả, đã coi như là thần vũ đại lục nhất lưu thế lực. Ngươi xem một chút Đại Minh hoàng triều phái võ đang, Đại Tống hoàng triều Linh Thứ Cung, Đại Tùy hoàng triều Lĩnh Nam Tống Thiện, đều chỉ có 1 vị thiên nhân cảnh võ giả, nhưng là thế lực kia không phải uy trấn thần vũ đại lục đâu. Nhưng là Mật tông vậy mà xuất hiện 3 vị thiên nhân cảnh võ giả, thực sự là khủng bố như vậy. Ta dám đánh cuộc, Mật tông tuyệt đối không chỉ 3 vị thiên nhân cảnh võ giả. Cái này môn phái lãnh đời, thật sự là thật là đáng sợ. Đáng sợ cái quỷ a. Các ngươi đem Mật tông nghĩ đến thật lợi hại. Nếu như Mật tông thực sự mạnh như vậy, lại vì sao cầm một cái Khương Trần không có cách nào đâu? Nếu như hôm qua muộn không phải Minh giáo giáo chủ Trương Vô Kỵ xuất hiện, Khương Trần liền nguy hiểm. Khương Trần lợi hại hơn nữa, cũng không phải 2 vị thiên nhân cảnh cường giả đối thủ a. Các ngươi không biết sao? Hôm qua muộn mặc dù là Trương Vô Kỵ ra tay, nhưng là vị này Minh giáo giáo chủ đối với Khương Trần lại là ô biển, lại là cúi đầu. Không thể nào, Trương Vô Kỵ vì sao đối với Khương Trần cung kính như thế a? Chẳng lẽ Khương Trần mới là Minh giáo phía sau màn giáo chủ? Khương Trần là Minh giáo phía sau màn giáo chủ? Tuyệt đối không có khả năng. Trương Vô Kỵ là một đời thiên tiêu, làm thế nào có thể phụng Khương Trần làm chủ? Cái này có gì không có khả năng? Vạn sự đều có khả năng. Trương Vô Kỵ mặc dù là một đời thiên tiêu, có thể Khương Trần nhưng là thiên tiêu bên trong thiên tiêu a. Đêm qua Tương Dương chuyện đã xảy ra, cũng là lấy một loại tốc độ cực nhanh, tại Thần Vũ đại lục truyền bá ra, dẫn tới mọi người nghị luận ầm ĩ. Phái Nga Mi, sư phụ Đinh Mẫn Quân đội vã đi vào trong đại điện. Mẫn Quân, chuyện gì lớn như vậy hô kêu nhỏ? Diệt Tuyệt sư thái nhìn thoáng qua Đinh Mẫn Quân, bất mãn nói đạo: "Sư phụ, hôm qua muộn Trương Vô Kỵ xuất hiện ở Tương Dương thành." Đinh Mẫn Quân đem một phong tình báo trình cho Diệt Tuyệt sư thái. Trương Vô Kỵ lúc này xuất hiện ở Tương Dương thành làm cái gì? Nghe được là có liên quan Minh giáo tin tức, Diệt Tuyệt sư thái đem tình báo nhận lấy, tỉ mỉ nhìn kỹ một lần, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Bây giờ mình đã liên hợp lục đại phái, chuẩn bị tập kết vây công Quang Minh đỉnh, hắn vẫn còn có tâm tư xuất hiện ở Tương Dương thành bên ngoài giúp người khác đánh lộn. Hoàn toàn không đem lục đại phái để vào mắt. Mật tông, Diệt Tuyệt sư thái thì thào nói ra, môn phái này, làm sao nghe quen thuộc như vậy chứ? Mật Quân, ngươi nghe nói qua môn phái này sao? Sư phụ, đệ tử chưa từng nghe nói qua môn phái này, bất quá môn phái này, nội tình thực sự là quá sâu, vậy mà sở hữu 3 vị thiên nhân cảnh võ giả, càng là có người đồn, Mật tông xa xa không chỉ 3 vị thiên nhân cảnh võ giả. Đinh Mẫn Quân nói ra. Diệt Tuyệt sư thái không nói gì, chỉ là như có điều suy nghĩ gật đầu. Đại Minh hoàng triều, thủ hộ Long Sơn Trang. Thân hầu, đây là mới vừa từ Đại Tống hoàng triều truyền tới tình báo. Một gã hắc y nhân đem một phong tình báo đưa cho Chu Vô Thị. Cái này Mật tông, vậy mà sở hữu 3 vị thiên nhân cảnh võ giả. Chu Vô Thị tiếp nhận tình báo, nhìn thoáng qua, trên mặt lộ ra nồng nặc vẻ khiếp sợ. Phải biết rằng, toàn bộ Thần Vũ đại lục, sợ rằng thiên nhân cảnh võ giả số lượng cũng sẽ không vượt lên trước 3 vị đến. Môn phái nào sở hữu một gã thiên nhân cảnh võ giả, tại Thần Vũ đại lục đều là nhất lưu môn phái thế lực, như là Từ Hàng Tinh Trai, Âm Quý phái, Di Hoa Cung, Linh Thứ Cung, phái võ đang những thứ này Thần Vũ đại lục nổi tiếng môn phái, cũng đều chỉ có một vị thiên nhân cảnh võ giả. Chính là thủ hộ Long Sơn Trang, cũng chỉ có hắn Chu Vô Thị một vị thiên nhân cảnh võ giả. Mật tông một cái môn phái thì có 3 vị thiên nhân cảnh võ giả, làm người ta khó có thể tin. Thân hầu, có người nói Mật tông xa không chỉ 3 vị thiên nhân cảnh võ giả. Một bên hắc y cái gì có người nói? Bản hầu nuôi các ngươi, cũng không muốn nghe được có chứa có người nói tình báo. Chu Vô Thị lạnh lùng nói ra. Là, thân hầu. Hắc y nhân thành hoàng thành khủng nói ra. Chỉ là đáng tiếc, môn phái này thực lực mạnh mẽ, lại không thể làm việc cho ta a. Chu Vô Thị cảm thán nói. Thân hầu, Mật tông mấy cái này lão hòa thượng, lãnh đời nhiều năm, đồ tôn của bọn hắn Kim Luân Pháp Vương, là lớn nguyên hoàng hướng quốc sư. Lần này xuất sơn tìm Khương Trần phiền phức, chủ yếu là Khương Trần học lén Mật tông tuyệt học Long Tượng Bản Ngự Công. Hắc Y Nhân nói ra, nếu như Mật tông mấy cái này lão hòa thượng chịu rời núi hiệp trợ lớn nguyên hoàng hướng, sợ rằng Tương Dương thành sớm đã bị lớn nguyên hoàng hướng đánh hạ tới. Chu Vô Thị khẽ gật đầu, nói ra, lớn nguyên hoàng hướng, A Di Đà Phật, lão nạp gặp qua Tam hoàng tử. Kim Luân Pháp Vương song trưởng hợp lại, nhẹ tuyên Phật hiệu. Quốc sư miễn lễ. Quốc sư mời ngồi. Hốt Tất Liệt nhiệt tình hô.
đa tạ tam hoàng tử.
Kim Luân Pháp Vương ngồi xuống. Quốc sư, mời uống trà.
Hốt Tất Liệt tự tay đem một ly trà ngon, bưng đến Kim Luân Pháp Vương bên người.
Đa tạ tam hoàng tử.
Đối với Hốt Tất Liệt cử động, Kim Luân Pháp Vương trong lòng đã sáng tỏ. Trước đó, có hy vọng nhất kế thừa đế vị chính là mình đệ tử Hoắc Đô cùng tam hoàng tử Hốt Tất Liệt. Vì vậy lúc đó Kim Luân Pháp Vương cùng Hốt Tất Liệt quan hệ giữa có chút căng thẳng, cơ hồ không có lui tới. Nhưng là theo Hoắc Đô trở thành hoàng quan, triệt để mất đi kế thừa đế vị hy vọng, tam hoàng tử Hốt Tất Liệt kế thừa đế vị tiếng hô tối cao. Hốt Tất Liệt vì có thể thừa vị, cũng là muốn mượn hơi chính mình. Quốc sư, hôm nay mời tới, là muốn cùng ngươi cùng bàn đại kế. Hốt Tất Liệt nói ra.
Tam hoàng tử mời nói.
Kim Luân Pháp Vương nói ra.
Hốt Tất Liệt nói ra, ta chuẩn bị đánh Tương Dương, cho nên muốn mời quốc sư tương trợ.
Mời lão nạp tương trợ.
Lão nạp hiện tại cũng làm không là cái gì.
Kim Luân Pháp Vương nói ra.
Quốc sư quá khiêm nhường.
Hốt Tất Liệt từ tốn nói, quốc sư, ta biết trước đó chúng ta khả năng tồn tại một ít hiểu lầm, mà bây giờ, chúng ta cần đồng tâm hiệp lực, cùng cửa ải khó khăn, không phải sao?
Nghe được Hốt Tất Liệt mà nói, Kim Luân Pháp Vương hơi hơi trầm ngâm.
Hắn cũng biết, đồ đệ của mình Hoắc Đô đã không có trông cậy vào, nếu như sau này Hốt Tất Liệt đăng cơ xứng đế, muốn bảo trụ quốc sư vị trí, thế tất yếu lựa chọn cùng Hốt Tất Liệt hợp tác.
Tốt.
Nếu như tam hoàng tử đánh Tương Dương, lão nạp nhất định xuất thủ tương trợ.
Kim Luân Pháp Vương nói ra.
Đà tạ quốc sư.
Hốt Tất Liệt nói ra.
Quốc sư, nghe nói ngươi sư phó mật tông, ta nhưng là nghe nói mật tông bên trong có lấy mấy vị thiên nhân cảnh cường giả,
những cái kia đều là lão nạp tông môn lão tổ, mỗi cái năm quá hơn trăm.
Kim Luân Pháp Vương nói ra.
Có thể hay không mời quốc sư tông môn lão tổ xuất thủ a?
Nếu là bọn họ xuất thủ, ta tin tưởng Tương Dương thành nhất định có thể một lần hành động cầm xuống.
Hốt Tất Liệt nói ra.
Bọn họ không có khả năng xuất thủ.
Kim Luân Pháp Vương lắc đầu, nói ra, lão nạp những tông môn kia lão tổ quanh năm bế quan, không hỏi thế sự, bọn họ sẽ không nhúng tay thế gian tục sự. Lần này xuất sơn cũng là bởi vì Khương Trần tiểu tử kia học lén mật tông tuyển học Long Tượng bản mười công.
Nguyên lai là dạng này.
Năm bốn nghe vậy, Hốt Tất Liệt trên mặt lộ ra vẻ thất vọng, chợt nói ra, không sao cả, có quốc sư có trợ, ta cũng có lòng tin cầm xuống Tương Dương.
Tam hoàng tử nếu muốn cầm xuống Tương Dương, sợ rằng hiện tại mấu chốt nhất không phải Quách Tĩnh Hoàng Dung phu phụ, mà là Khương Trần.
Kim Luân Pháp Vương nói ra.
Khương Trần.
Hốt Tất Liệt khẽ gật đầu, nói ra, ta nghe nói tiểu tử này quả thật có chút tà môn, lần trước Nhữ Dương Vương đánh Tương Dương thời điểm, lương thảo lạ lùng biến mất không thấy gì nữa, đưa tới không công mà lui.
Ta từng nghe Nhữ Dương Vương đề cập qua, dường như cùng cái này Khương Trần có quan hệ.
Này lão nạp thì không biết.
Kim Luân Pháp Vương lắc đầu, nói ra, lão nạp lo lắng chính là Khương Trần chiến lực.
Tại hai tháng trước, hắn vẫn chỉ là so với lão nạp cường như vậy một chút mà, nhưng là bây giờ, nhưng có thể chém giết lão nạp phạm năng lão tổ. Không biết cho hắn thêm một ít thời gian, sẽ đạt tới kinh khủng bực nào cảnh giới.
Nghe được Kim Luân Pháp Vương mà nói, Hốt Tất Liệt sắc mặt cũng là trở nên nghiêm trọng.
Làm lớn nguyên hoàng hướng tam hoàng tử, Hốt Tất Liệt tự nhiên cũng đã nghe nói qua Khương Trần nghe đồn.
Lần trước Nhữ Dương Vương đánh Tương Dương, nếu không phải Khương Trần ngăn cơn sóng dữ, sợ rằng Tương Dương thành hiện tại đã nhét vào lớn nguyên hoàng hướng bản đồ.
Đương nhiên, cái này cũng lưu lại cho mình kiến công lập nghiệp thời cơ tốt.
Hốt Tất Liệt tin tưởng, chỉ cần mình công chiếm Tương Dương, cái kia lớn nguyên hoàng hướng thái tử vị thì nhất định là mình.
Chương 177, Võ Đang, Trương Tam Phong.
22 cầu đặt mua.
Chương 177, Võ Đang, Trương Tam Phong.
22 cầu đặt mua.
Đại đường hoàng triều, Ngự thư phòng.
Bệ hạ, Phản Thanh Huệ sư thái tới.
Một gã tiểu thái giám bước nhanh đến, cung kính bẩm báo.
Phạn sư qua tới,
mau mời.
Đường Hoàng lập tức nói là, bệ hạ.
Tiểu thái giám lui ra, cũng không lâu lắm, từ hàng tinh trai trưởng môn Phạn Thanh Huệ đi đến.
Vân Nhi gặp qua bệ hạ.
Phạn Thanh Huệ hướng Đường Hoàng hành lễ, nhẹ giọng nói,
sư thái miễn lễ.
Người đến, cho sư thái ban thưởng ghế ngồi.
Đường Hoàng nói ra.
Một gã tiểu thái giám bưng tới một cái ghế, phóng tới Phạn Thanh Huệ bên người.
Đa tạ bệ hạ.
Phạn Thanh Huệ ngồi xuống, nói ra, không biết bệ hạ cho đòi Vân Nhi tiến cung, có gì phân phó?
Thật lâu chưa từng thấy qua sư thái, cố ý cho đòi sư thái tới ôn chuyện một chút.
Đường Hoàng cười nhạt, thoại phong nhất chuyển, nói ra, sư thái, ngươi có nghe nói qua mật tông?
Bệ hạ là chỉ Tây Tàng mật tông sao?
Phạn Thanh Huệ nói ra.
Chính là.
Đường Hoàng hỏi, mật tông vậy cũng thuộc về các ngươi Phật môn a?
Phạn Thanh Huệ khẽ gật đầu, nói ra, đúng vậy, bệ hạ.
Mật tông thuộc về Tây vực Phật môn một chi, bất quá mật tông lánh đời nhiều năm, không vì người khác biết rõ.
Gần nhất mật tông nhưng là danh tiếng chính thịnh a.
Trước đó mật tông một vị thiên nhân cảnh cường giả bị Khương Trần chém giết, hôm qua muộn mật tông lại phái ra hai vị thiên nhân cảnh cường giả xuất hiện ở Tương Dương.
Bệ hạ, việc này Bần Nhi có chỗ nghe thấy.
Phạn Thanh Huệ nói ra.
Ba vị thiên nhân cảnh cường giả,
mật tông làm Tây vực Phật môn một chi, thực lực mạnh như vậy sao?
Làm Đường Hoàng biết được mật tông có ba vị thiên nhân cảnh cường giả lúc, cũng là khiếp sợ không thôi.
Bệ hạ, này Bần Nhi cũng không thái thanh 22 sở.
Phạn Thanh Huệ nói ra.
Sư thái, tất nhiên đều là Phật môn, mật tông có thể hay không vì chấm sử dụng?
Đại Đường Hoàng triều thành lập, cùng Phật môn chống đỡ có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ, nếu như không có Phật môn chống đỡ, Đại Đường Hoàng triều cũng căn bản không tồn tại.
Làm Đường Hoàng nghe được mật tông sở hữu ba gã thiên nhân cảnh cường giả thời điểm, trong lòng đã động mượn hơi mật tông tâm tư.
Vậy hạ, Tây vực Phật môn cùng Trung Nguyên Phật môn cũng không phải là một đường, từ hàng tĩnh trai ngược lại chẳng bao giờ cùng mật tông từng có liên hệ.
Phạn Thanh Huệ nói ra.
Dạng này sao?
Nghe vậy, Đường Hoàng trên mặt lộ ra vẻ thất vọng.
Vậy hạ, bất quá nghèo nít lấy đếm thử lấy giao lưu Phật hiệu danh nghĩa, liên lạc một chút mật tông.
Phạn Thanh Huệ nói ra.
Dạng này rất tốt.
Đường Hoàng gật đầu,
nói ra: "Bệ hạ còn có phân phó khác sao? Nếu là không có, Bần nhi cáo tử." Phạn Thanh Huệ nói ra: "Tốt, sư thái đi thong thả." Đường Hoàng đạo. Phạn Thanh Huệ hướng Đường Hoàng hành một cái lễ, sau đó xoay người rời đi. Nhìn Phạn Thanh Huệ rời đi thân ảnh, Đường Hoàng trên mặt lộ ra lau một cái vẻ phức tạp. Đại Minh hoàng triều, phái võ đang. Mặt trời chiều ngã về tây. Trần Vũ Phong, Trương Tam Phong đón gió mà đứng, như một gốc cây trăm năm thương tùng, nguy nga đứng thẳng, hắn quanh thân khí tức như bàng bạc đại hải, sôi trào mãnh liệt. Văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị. Tại Thần Vũ đại lục, trong lòng của mọi người, công nhận võ đang Trương Tam Phong Trương chân nhân là võ lâm đệ nhất nhân. Hô. Trương Tam Phong chậm rãi hít sâu một hơi, một bộ thái cực thần quyền thi triển ra. Động tác thư giãn đẹp đẽ, lại ẩn chứa uy lực cực lớn. Một bộ thái cực thần quyền thi triển hoàn tất, Trương Tam Phong thu tay lại mà đứng, khuôn mặt không hồng, không thở mạnh. Vô Kỵ, tất nhiên tới, vì sao không hiện thân? Trương Tam Phong tử tổ nói. Lời còn chưa dứt, Trương Vô Kỵ thân hình chậm rãi nổi lên, hắn trên trán có lau một cái vẻ mệt mỏi. Tại bắt được Hắc Ngọc đoạn tụ cao, cáo biệt Khương Trần sau đó, Trương Vô Kỵ liền ngựa không ngừng vó chạy tới võ đang. Vô Kỵ bái kiến thái sư phụ. Trương Vô Kỵ quỳ một chân trên đất, ôn quyền nói ra: "Vô Kỵ, đứng lên đi." Trương Tam Phong tay áo bào bung lên, Trương Vô Kỵ nhất thời cảm giác được một cổ lực lượng vô hình đem chính mình nâng lên. Cảm thụ được này cổ lực lượng vô hình, Trương Vô Kỵ nội tâm vẫn là kinh thán không thôi. Chính mình vị thái sư này phụ, thực lực thâm bất khả trắc. Mặc dù mình đã đạt được tiên nhân cảnh trung kỳ, nhưng là cùng thái sư phụ so sánh, lại vẫn cảm giác chênh lệch cực đại. "Vô Kỵ, ngươi cũng đã biết, Diệt Tuyệt cái kia lão Nico lại đang chuẩn bị muốn vây công người Quang Minh đỉnh." Trương Tam Phong nói ra. "Thái sư phụ, Vô Kỵ đã nghe nói qua." Trương Vô Kỵ nói ra. "Đã ngươi đã biết rồi, cái kia tại như vậy nhạy cảm thời kỳ, ngươi tìm đến ta, nhất định là có rất khẩn cấp sự tình a." Trương Tam Phong từ tốn nói. "Thái sư phụ, ngươi xem đây là cái gì?" Trương Vô Kỵ từ trong ngực lấy ra một cái bình thuốc, hai tay chỉnh cho Trương Tam Phong. "Đây là..." Trương Tam Phong nhìn bình thuốc, chần chờ một chút, nói ra: "Đây là Hắc Ngọc đoạn tụ cao." "Đúng vậy, thái sư phụ." Trương Vô Kỵ nói ra. "Vô Kỵ hôm qua muộn vừa mới thu được Hắc Ngọc đoạn tụ cao, liền ngay cả đêm chạy tới nơi này. Đây thật là Hắc Ngọc đoạn tụ cao." Trương Tam Phong tiếp nhận Hắc Ngọc đoạn tụ cao, luôn luôn không hề bận tâm gương mặt của, vậy mà cũng là lộ ra vẻ kích động. Đã qua trăm tuổi linh Trương Tam Phong, không có yêu cầu gì khác, duy nhất không yên tâm chính là mình đệ tử Du Đại Nham. Tam đệ tử Du Đại Nham bị người cắt đứt gân cốt, bại liệt ở giường đã hơn 10 năm, mặc dù tính mệnh vẫn còn ở, nhưng như cái xác không hồn, cả ngày nhốt ở trong phòng, không nói một lời, ai cũng không muốn gặp. Trương Tam Phong cũng biết, chỉ có Hắc Ngọc đoạn tụ cao có thể trị hết Du Đại Nham, nhưng là Hắc Ngọc đoạn tụ cao loại này thần dược có thể gặp mà không thể cầu. Cứ việc Trương Tam Phong cũng là phát động võ đang toàn bộ quan hệ nhân mạch, cũng không có thể tìm tới Hắc Ngọc đoạn tụ cao. Bây giờ thấy Trương Vô Kỵ xuất ra Hắc Ngọc đoạn tụ cao, luôn luôn bình tĩnh Trương Tam Phong đều có chút thất thố. "Thái sư phụ, có trai này Hắc Ngọc đoạn tụ cao, Tam sư bá được cứu rồi." Trương Vô Kỵ nói ra. "Vô Kỵ, cực khổ. Chúng ta bây giờ đi ngươi Tam sư bá nơi đó." Trương Tam Phong nói ra. Trương Tam Phong mang theo Trương Vô Kỵ đi tới Du Đại Nham ở gian phòng, lại thấy Du Đại Nham nằm ở trên giường, hai mắt trố trống vô thần nhìn nóc nhà, một bộ sống không thể yêu dáng dấp. Thấy Du Đại Nham dáng dấp, Trương Tam Phong cùng Trương Vô Kỵ trong lòng đều không là tư vị. "Đại Nham." Trương Tam Phong nhẹ giọng nói. "Sư phụ, Vô Kỵ, các ngươi đã tới." Du Đại Nham nhìn Trương Tam Phong cùng Trương Vô Kỵ liếc mắt, lại tiếp tục nhìn nóc nhà. "Đại Nham, hôm nay sư phụ cho ngươi mang đến một cái thiên đại tốt tin tức." Trương Tam Phong nói ra. Du Đại Nham từ tốn nói: "Sư phụ, ngươi mang đến tin tức tốt gì?" "Ngoại trừ Hắc Ngọc đoạn tụ cao tin tức, không có gì tin tức có thể gây nên hứng thú của hắn." Trương Tam Phong nhẹ giọng nói: "Đại Nham, Hắc Ngọc đoạn tụ cao tìm được." "Sư phụ, các ngươi tìm được Hắc Ngọc đoạn tụ cao?" Nghe được Trương Tam Phong mà nói, Du Đại Nham ánh mắt nhìn phía Trương Tam Phong cùng Trương Vô Kỵ, trên mặt lộ ra vẻ khó tin. "Đại Nham, ngươi xem." Trương Tam Phong lấy ra Hắc Ngọc đoạn tụ cao, nói ra: "Đại Nham, ngươi được cứu rồi." "Ta có cứu." Nhìn Trương Tam Phong trong tay Hắc Ngọc đoạn tụ cao, Du Đại Nham kích động đến lệ nóng doanh trọng. "Vô Kỵ hôm qua muộn đạt được Hắc Ngọc đoạn tụ cao, đi cả ngày lẫn đêm, chạy gần nghìn dặm đường, mới chạy tới võ đàng, chính là muốn cho ngươi sớm một chút mà tốt." Trương Tam Phong nói ra. "Cảm ơn ngươi, Vô Kỵ." Du Đại Nham nói ra. "Tam sư bá, không cần phải khách khí. Đây là ta phải làm." Trương Vô Kỵ nói ra. "Tam sư bá, bất quá ngươi được chịu khổ một chút, Vô Kỵ cần đem ngươi toàn thân khép lại xương gãy đánh nát, sau đó sẽ dùng Hắc Ngọc đoạn tụ cao một lần nữa tiêm nối." "Không sao cả." "Vô Kỵ, ngươi liền yên tâm cho ta trị liệu. Chỉ cần có thể tốt, khổ gì ta đều có thể ăn." Du Đại Nham nói ra. Trương Vô Kỵ gật đầu, nói ra: "Tam sư bá, chuyện này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ bắt đầu đi." "Tốt." Du Đại Nham nói ra. Trương Vô Kỵ cũng sẽ không do dự, đem Du Đại Nham xương gãy chỗ một lần nữa bóp gãy mở ra. Đau đớn kịch liệt, để cho Du Đại Nham khuôn mặt bặm mẹo, nổi gân xanh, trên trán có lớn chừng hạt đậu vậy mồ hôi một lăn xuống mà xuống. Lúc này, Tống Viễn Điểu, Ân Lê Đình, Tống Thanh Thư đám người nghe tin chạy tới. Thấy Trương Vô Kỵ, Tống Thanh Thư ánh mắt chỗ sâu, hiện lên lau một cái người khác không dễ dàng phát giác ghen ghét màu. "Sư phụ." Tống Viễn Điểu nhẹ giọng nói. Trương Tam Phong làm một cái chớ lên tiếng động tác. Mọi người đều là yên lặng nhìn Trương Không Năm Không Vô Kỵ vì Du Đại Nham trị liệu. Đi qua một giờ trị liệu, Trương Vô Kỵ vỗ tay một cái, cũng là hơi hơi thở phào nhẹ nhõm. "Vô Kỵ, thế nào?" Trương Tam Phong hỏi. "Thái sư phụ, ta điểm Tam sư bá hôn huyệt, để cho hắn nghỉ ngơi một ngày cho khỏe dưới. Lần này trị liệu có chút thuận lợi, Tam sư bá nghỉ ngơi cho khỏe nửa tháng, thì có thể triệt để khỏi hẳn. Trương Kỵ đạo. Trương Tam Phong vỗ nhẹ nhẹ một cái Trương Vô Kỵ bả vai, nói ra, Vô Kỵ, khổ cực ngươi. Thái sư phụ, đây là Vô Kỵ phải làm. Lúc đó Vô Kỵ chúng Huyền Minh nhị lão Huyền Minh thần trưởng, cũng là Thái sư phụ không tiếp rẻ chân khí vì Vô Kỵ kéo dài tính mạng. Trương Vô Kỵ nói ra. Một bên Tống Viễn Kiều hỏi, Vô Kỵ, ngươi từ nơi này tìm thấy Hắc Ngọc Đoạn Tụ Cao? Đại sư bá, ta là từ Khương Trần trong tay lấy được Hắc Ngọc Đoạn Tụ Cao. Trương Vô Kỵ nói ra. Nghe vậy, Tống Viễn Kiều hỏi, chính là gần nhất thanh danh tức lên chính là cái kia Khương Trần? Chính là. Trương Vô Kỵ gật đầu, liền đem như thế nào đạt được Hắc Ngọc Đoạn Tụ Cao quá trình nói một lần. Trương Tam Phong cảm thán nói, xem ra chúng ta võ đàng thiếu Khương Trần một cái người lớn tính a. Vô Kỵ, lập tức lục đại phái muốn vây công Quang Minh Đỉnh, ngươi có tính toán gì không? Ân Lê Đình hỏi. Các vị sư ba sư thúc, các ngươi sẽ không cũng muốn tới đi? Trương Vô Kỵ nói ra. Vô Kỵ, chúng ta phải đi ngang qua sân khấu. Nếu không, diệt tuyệt cái người điên này còn không biết sẽ gây ra cái gì ác quái thiêu thân đâu. Tống Viễn Tiểu bất đắc dĩ nói. Chỉ cần các vị sư bá sư thúc không được thực sự xuất thủ là được. Trương Vô Kỵ nói ra, Thái sư phụ, các vị sư bá sư thúc, nếu như không có chuyện gì, ta hiện tại cần hồi một chuyến Quang Minh Đỉnh, cáo tử. Tốt. Vô Kỵ, trên đường cẩn thận. Nhìn theo Trương Vô Kỵ rời đi thân ảnh, Trương Tam Phong cũng là khe khẽ thở dài. Cái này số khổ hải tử, cơ duyên xảo hợp phía dưới, vậy mà thành Minh giáo giáo chủ, không biết là chuyện tốt, vẫn là chuyện xấu. Nhìn Trương Tam Phong đám người đối với Trương Vô Kỵ như vậy quan tâm, Tống Thanh Thư trong lòng cũng là bộ phát ghen ghét Trương Vô Kỵ. Chương 178, yêu nguyện cùng liên tinh, gấp đôi vui vẻ. Một hai cầu đặt mua. Chương 178, yêu nguyện cùng liên tinh, gấp đôi vui vẻ. Một hai cầu đặt mua. Đêm kia, Đại Tống hoàng triều, Thương Dương thành chủ phủ. Trong phòng, Khương Trần đã tắm xong tất, kiên nhẫn cùng đợi Hoàng Dung. Còn như 10 vạn thạch lương thực, tại lúc ban ngày, hắn đã chuyển giao cho Tương Dương Lương Thảo Quan, làm hắn đem 10 vạn thạch lương thực trả lại cho những cái kia lương thực nhà giàu. Khương Trần ngược lại không lo lắng Hoàng Dung không đến, bây giờ hắn cùng Hoàng Dung chỉ kém một tầng cuối cùng cửa sổ, đâm một cái là rách. Cũng không lâu lắm, Khương Trần quả nhiên nghe được Hoàng Dung tiếng bước chân của. Tới. Khương Trần quay miệng, hơi hơi nhấc lên lau một cái độ cong. Xem ra nay muộn muốn mộng đẹp thành sự thật. Ken. Ý hợp tâm đầu, Hồng Nhan chi kỷ yêu nguyện tao ngộ nguy hiểm, có hay không đi trước? Lúc này, Khương Trần bên hai đột nhiên vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh. Thảo. Nghe được hệ thống nhắc nhở âm thanh, Khương Trần hung hăng phun ra một câu quốc thúy. Bất quá hắn cũng biết, ý hợp tâm đầu tất nhiên phát ra cảnh cáo, nói rõ yêu nguyện đã ở vào một loại cực đoan nguy hiểm hoàn cảnh. Nếu như mình không xuất thủ mà nói, sợ rằng yêu nguyện rất có thể gặp bất chắc. Đối với cùng mình từng có nhất dạ tình duyên yêu nguyện, Khương Trần tự nhiên không thể trơ mắt nhìn nàng đòi mạng. Còn như Hoàng Dung, xem ra chỉ có thể mượn một điểm lấy thêm hạng. Nghĩ vậy, Khương Trần tâm thần khẽ động, quanh thân không gian vặn mèo, tiêu thất mà đi. Tùng 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 đông. Lúc này, Hoàng Dung chạy tới Khương Trần cửa phòng miệng, do dự một chút, vẫn là giơ tay lên gõ cửa. Bất quá trong phòng cũng không trả lời. Két. Hoàng Dung đẩy cửa mà vào, phát hiện gian phòng không có một bóng người. Thấy Khương Trần cũng không tại gian phòng, Hoàng Dung trên mặt tuyệt mỹ, lộ ra lau một cái đã thất vọng lại may mắn thần sắc. Đại Minh hoàng triều, trong rừng núi, Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh hai người đã bị thập nhị tinh tướng bao bọc vây quanh. Ngụy Vô Nha, người tốt hèn hạ. Yêu Nguyệt nổi giận nói. Ha ha, Yêu Nguyệt cung chủ, lần trước ngươi vận khí tốt, bị ngươi chạy, lúc này đây, ngươi có chạy đằng trời. Ngụy Vô Nha cười gian nói ra. Tỷ tỷ, ngươi trước đi, ta điểm hộ ngươi. Một bên Liên Tinh nói ra. Yêu Nguyệt nhìn thoáng qua Liên Tinh, nếu không phải nàng tình báo có sai, chính mình như thế nào lại bên trong Ngụy không rằng cái trọng. Vô luận là Yêu Nguyệt vẫn là Liên Tinh, hai người hai đầu lông mày đều lộ ra một cổ hắc khí, hiển nhiên là chúng kịch độc. Yêu Nguyệt cung chủ, Liên Tinh cung chủ, các ngươi không chạy khỏi. Chỉ cần các ngươi ngoan ngoãn cho ta quỳ xuống nhận sai, ta liền đem giải dược cho các ngươi. Nếu như các ngươi mạnh mẽ bất công, đến lúc đó độc phát công tâm, coi như thần tiên hạ phàm, cũng không cứu được các ngươi. Ngụy Vô Nha lạnh lùng nói ra. Ngụy Vô Nha, cho dù chết, chúng ta cũng sẽ không hướng ngươi quỳ xuống đầu hàng. Yêu Nguyệt nói ra. Tất nhiên dạng này, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Ngụy Vô Nha phất phất tay, nói ra, bắt lại cho ta các nàng. Là, lão đại. Thập nhị tinh tướng kê thần khách, vì đoạt công, dẫn đầu xuất thủ. Kê thần khách tổng cộng có 5 người, áo đỏ màu gà 1 người, hoàng y liễu ngực nô ra 1 người, áo đông đôi gà 3 người. Nếu như đặt ở bình thường, kê thần khách 5 người này, ngay cả Liên Tinh một trưởng đều không tiếp nổi, càng chưa nói Yêu Nguyệt. Chỉ là bây giờ, Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh chúng ngụy không răng kịch động, công lực 10 không còn 1, coi như hai người đồng loạt ra tay, đối mặt kê thần khách 5 người, đều chỉ hữu chiêu đỡ công, không có sức đánh trả. Bất quá ngay cả như vậy, kê thần khách 5 người trong thời gian ngắn cũng vô pháp cầm xuống Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh. Thật là vô dụng đồ vật. Vẫn là xem ta. Thập nhị tinh tướng Bạch Sơn Quân quát lạnh một tiếng, thêm vào chiến đoàn. Bạch Sơn Quân tại thập nhị tinh tướng bên trong võ công xem như là đứng hàng đầu, vừa gia nhập chiến đoàn, Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh trong nháy mắt cảm giác được áp lực thực lớn, trong lúc nhất thời, cực kỳ nguy hiểm. Nhìn Yêu Nguyệt thân ảnh động người, Ngụy Vô Nha thô bị trên mặt, lộ ra lau một cái thèm nhỏ dãi màu. Đời này của hắn truy cầu Yêu Nguyệt không có kết quả, còn bị Yêu Nguyệt cắt đứt hai chân, vì ái sinh hận, liền cùng Đông Sưởng Lưu Hỉ hợp nhưu, dùng lục nhâm thần đầu tin tức giả, hấp dẫn Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh xuất thủ cấp đoạn, sau đó vây giết Di Hoa cùng hai vị cung chủ. Phanh. Bạch Sơn Quân một trưởng đem Liên Tinh đánh bay ra ngoài, sau đó lại một quyền đánh hướng Yêu Nguyệt. Phốc phốc. Yêu Nguyệt đầu vai trúng Bạch Sơn Quân một quyền, cả người đều chấn đắc liên tục rút lui, trong cơ thể khí huyết cuộn, một ngụm máu đen cuồn cuộn ra. Ha 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 ha. Bạch Sơn Quân cao giọng cười to nói, Di Hoa cung hai vị cung chủ cũng bất quá như thế, không biết xấu hổ. Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh hận hận nhìn Bạch Sơn Quân, nếu như không phải chúng độc, 10 cái Bạch Sơn Quân cũng không phải hai người đối thủ. Đi chết đi. Bạch Sơn Quân một quyền lần thứ hai đánh hướng Yêu Nguyệt. Tỷ tỷ, cẩn thận. Một bên Liên Tinh vội vàng nhắc nhở, nàng muốn xuất thủ tương trợ, lại bị Kê Thần Khách 5 người ngăn lại. Lúc này, Yêu Nguyệt bản thân bị trọng thương, hơn nữa trong cơ thể kịch độc phát tác, muốn ngăn lại Bạch Sơn Quân một quyền này, gần như không thể có thể. Yêu Nguyệt cung chủ, ngươi cũng quá không cẩn thận, tại sao lại trúng độc? Giữa lúc Yêu Nguyệt mặt lộ vẻ tuyệt vọng thời điểm, một đạo thanh âm quen thuộc ở bên tai của nàng vang lên. Là hắn. Yêu Nguyệt trong lòng đống nhiên vui vẻ. Cùng lúc đó, một đạo thân ảnh màu trắng, giống như quỷ mị một dạng xuất hiện ở Yêu Nguyệt trước mặt, sau đó đồng dạng một quyền thẳng tắp đánh ra. Giang giác. Bạch Y Dị thân ảnh cùng Bạch Sơn Quân quyền của hai người đầu đống nhiên đập đến cùng một chỗ, nhất thời phát sinh một đạo rợn người tiếng xương nứt. A. Tại Ngụy Vô Nha đám người nhìn kỹ phía dưới, theo một đạo tiếng kêu thảm thiết, Bạch Sơn Quân thân hình như là diều đứt dây một dạng, bay ngược ra, trung điệp đánh vào một gốc cây trăm năm cổ thụ phía trên, sau đó rơi xuống trên mặt đất, khí tuyệt mà chết. Hiu 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 bù bù. Ngay sau đó, Bạch Y Dị thân ảnh ngón tay hướng phía Kê Thần Khách tùy ý một ngón tay, năm đạo kiếm khí bén nhọn bắn ra, xuyên thủng năm người đầu lâu. Kê Thần Khách năm người trong nháy mắt bỏ mạng. Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Biến cố đột nhiên xuất hiện, cũng là để cho Ngụy Vô Nha, mặt đen quân đám người trợn mắt hốt mồm. Yêu Nguyệt cung chủ, gần đây vừa vặn. Bạch Y Dị thân ảnh xoay người, nhìn Yêu Nguyệt, không phải Khương Trần sẽ còn là ai? Ngươi xem ta hiện tại được không? Yêu Nguyệt trắng Khương Trần liếc mắt, nói ra, không quan hệ, chờ ta giải quyết hết những thứ này miêu cầu, trở lại giúp ngươi trừ độc. Khương Trần cười nhạt nói, là hắn. Một bên Liên Tinh nhận Khương Trần, tiểu tử, ngươi là người phương nào? Nhìn Khương Trần, Ngụy Không Răng sắc mặt u ám chìm đến cực điểm. Lão tử là Yêu Nguyệt nam nhân. Khương Trần lạnh lùng nói ra, các ngươi dám khi dễ nữ nhân của lão tử tiễn ngươi nhóm đều đi gặp Hắc Quyền sao? Nghe được Khương Trần mà nói, Yêu Nguyệt không khỏi không có tức giận, trên mặt đẹp ngược lại lộ ra lau một cái ngượng ngùng, làm cho một bên Liên Tinh ngạc nhiên không thôi. Tỷ tỷ của mình vẫn còn có tiểu nữ nhân một mặt. Hắc Quyền sao là ngươi giết? Ngụy Vô Nha trong lòng cả kinh, nói ra, không sai, là ta giết. Khương Trần nói ra, tiểu tử, ngươi cũng đã biết ta là ai. Ngụy Vô Nha lạnh giọng nói ra, các ngươi không phải là thập nhị tinh tướng mèo mèo chó chó sao? Khương Trần không thèm để ý chút nào nói ra, hôm nay 12 sống lẫn nhau, nên ở trên giang hồ xóa tên. Cuồng vọng, giết hắn cho ta. Ngụy Vô Nha quát lên, là lão đại. Mặt đen quân, kim viên độ sáng tinh thể người đều là hướng phía Khương Trần vây giết mà đến. Ha ha, muốn chết. Thấy bọn người kia còn không biết chết sống hướng tự mình ra tay, Khương Trần sắc mặt đống nhiên lạnh lẽo, trong cơ thể ngũ hành âm dương quyết vận chuyển, hùng hồn chân khí cuộn sạch ra, nương tụ ra 11 đạo chân khí kim long, 11 đạo chân khí kim tượng. Giống. Long ngâm tượng hét dài ở giữa, có không gì sánh được khí tức đáng sợ ba động cuộn sạch ra. Người kia bây giờ trở nên mạnh như vậy. Yêu Nguyệt cảm thụ được Khương Trần trên người tán phát ra khí tức ba động, trong lòng kinh thán không thôi. Ngắn ngủi gần 2 tháng, Khương Trần tu vi tinh tiến được nhanh chóng như vậy, cũng là để cho Yêu Nguyệt cảm thấy không thể tưởng tượng được. Một chiêu giải quyết các ngươi. Khương Trần quát lạnh một tiếng, bàn tay vung lên, sau lưng 11 đạo chân khí kim long, 11 đạo chân khí kim tượng liền hướng lấy mặt đen quân, kim viên độ sáng tinh thể người gào thét mà đi. Nhìn tại con ngươi ở giữa cấp tốc phóng đại chân khí kim long chân khí kim tượng, mặt đen quân kim viên độ sáng tinh thể sắc mặt người kỳ biến, cảm thụ được một loại nồng nặc khí tức tử vong. A a a a. Theo từng đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương, mặt đen quân, kim viên độ sáng tinh thể người đều bị chân khí kim long cùng chân khí kim tượng thôn phệ. Đoàn 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 vang. Một loan sau, mặt đen quân, kim viên độ sáng tinh thể thân thể của con người đều là trùng điệp rơi xuống trên mặt đất, khí tức hoàn toàn không có. Một chiêu toàn diện. Sung sục. Thấy như vậy một màn, Ngụy Vô Nha không khỏi nuốt nước miếng một cái, trên mặt lộ ra nồng nặc vẻ khiếp sợ. Làm sao có thể? Trước mắt thanh niên mặc áo trắng này sẽ dùng một chiêu, liền đem mặt đen quân, kim viên độ sáng tinh thể người toàn bộ giết chết. Ngụy Vô Nha, đến phiên ngươi. Khương Trần ánh mắt rơi vào Ngụy Không Răng trên người, trên mặt lộ ra vẻ lạnh như băng nụ cười. Dám đánh chính mình nữ nhân chủ ý, cái này Ngụy Vô Nha, chán sống. Người rốt cuộc ai? Cảm thụ được Khương Trần băng hàn sát ý, Ngụy Vô Nha âm thanh run rẩy mà hỏi. Liên để ngươi chết phải hiểu một ít. Ta gọi Khương Trần. Khương Trần từ tốn nói. Ngươi chính là Khương Trần. Ngụy Vô Nha nghe được Khương Trần tên, mặt xám như cho tàn. Trước đó hắn liền là nghe nói qua Khương Trần, nhưng là chém giết thiên nhân cảnh cường giả hung ác loại người. Ngươi không thể giết ta. Ngụy Vô Nha liền vội vàng nói. Ta vì sao không thể giết ngươi? Khương Trần cười nhạt nói. Ngụy Vô Nha trầm giọng nói ra, bởi vì ta là Lưu Hỷ Lưu Công Công phái tới, ngươi nếu như giết ta, Lưu Hỷ Công Công nhất định sẽ báo thù cho ta. Lưu Hỷ. Khương Trần cười lạnh một tiếng, nói ra, coi như là Tào Chính thuật tới, cũng không giữ được tánh mạng của ngươi, càng chưa nói Lưu Hỷ. Lời còn chưa dứt, Khương Trần hai ngón điểm ra, một đạo sắc bén vô cùng chỉ kình bắn ra, trực tiếp không có vào Ngụy Không Răng mi tâm. Ngụy Vô Nha hai mắt trừng lớn, chết không nhắm mắt. Hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, chính mình gần đắc thủ, vì sao nửa đường sẽ tuôn ra một cái Khương Trần. Lúc này Yêu Nguyệt đứng lên, nhặt lên rơi dưới đất một thanh đơn đao, đi tới Ngụy Không Răng bên người, một đao trực tiếp đem Ngụy Không Răng ý thức chặt hạ xuống. Nữ nhân này, thật đúng là ác ga. Thấy như vậy một màn, Khương Trần âm thầm thán phục. Yêu Nguyệt cung chủ, ngươi cần phải hảo hảo bồi thường ta mới đi. Khương Trần đi tới Yêu Nguyệt bên người, vừa cười vừa nói theo. Vì cứu Yêu Nguyệt, hắn chính là bỏ qua cùng Hoàng Dung cùng đêm xuân cơ hội. Yêu Nguyệt nhưng chưa hồi ứng mới, thân thể lại trực đỉnh đỉnh hướng về sau ngã xuống. Khương Trần buông tay, đem Yêu Nguyệt ôm vào trong ngực, phát hiện hắn đã hôn mê. Mà một bên Liên Tinh cũng bởi vì trong cơ thể kịch độc phát tác mà thần trí mơ hồ, xem ra lại muốn hy sinh chính mình. Nhìn trong hôn mê Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh hai tỷ muội, Khương Trần bất đắc dĩ lắc đầu, khóe miệng lại nhấc lên lau một cái độ cong. Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh gấp đôi vui sướng. Chương 179, Yêu Nguyệt, ta muốn làm lớn, lại để cho Liên Tinh làm tiếp. 22 cầu đặt mua. Chương 179, Yêu Nguyệt, ta muốn làm lớn, lại để cho Liên Tinh làm tiếp. 22 cầu đặt mua. Trong sân động, lửa trại nhảy lên. Khương Trần lật nướng mấy con núi hoang kê, ánh mắt liếc một bên quần áo xốc xếch, vẫn còn ngủ say Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh hai tỷ muội, khóe miệng nhấc lên lau một cái nhàn nhạt độ cong. Hao tốn 2 canh giờ, rốt cục giúp Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh đem độc trong người làm toàn bộ khu trừ đi ra ngoài. Mặc dù cực khổ 2 canh giờ, nhưng là vui vẻ 2 canh giờ, huống chi là gấp đôi vui sướng. Tựa hồ là nhận thấy được Khương Trần ánh mắt, Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh gần như cùng lúc đó tỉnh lại. A! Liên Tinh phát hiện mình áo rách quần manh, hét lên một tiếng. Hô cái gì hô? Yêu Nguyệt khiển trách. Đã có qua một lần kinh nghiệm Yêu Nguyệt, so với Liên Tinh bình tĩnh rất nhiều. Được 10 tháng qua sau, Liên Tinh sợ đến nhất thời không dám lên tiếng. Đối với mình muội muội, làm sao như vậy hùng? Yêu Nguyệt, tính tình của ngươi nên sửa đổi một chút. Thấy như vậy một màn, Khương Trần cau mày nói ra, ta giáo huấn muội muội ta, mắc mớ gì tới ngươi? Yêu Nguyệt trắng Khương Trần liếc mắt, nói ra, Khương Trần từ tốn nói, chiếu ngươi như vậy nói, Liên Tinh hiện tại là nữ nhân của ta, ngươi khi dễ nữ nhân của ta, có thể không làm được. Nghe vậy, Yêu Nguyệt nhìn Khương Trần liếc mắt, không nói gì, mà Liên Tinh thì mặt cười đỏ bừng. Trong lúc nhất thời, bầu không khí có chút vi diệu. Khương Trần cầm lấy hai con nướng xong núi hoang kê, nói ra, đói bụng rồi a, tới nếm thử tay nghề của ta. Cô thầm thì, nghe nướng núi hoang kê tản ra mùi hương ngây ngất, Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh cái bụng đều phát sinh một hồi âm thanh. Yêu Nguyệt không chút khách khí, tiếp nhận một đầu nướng núi hoang kê. Liên Tinh thì khiếp khiếp nhìn Yêu Nguyệt liếc mắt, nhìn thấy Yêu Nguyệt không có phản đối, mới từ Khương Trần trong tay tiếp nhận một con khác nướng núi hoang kê, nhỏ giọng nói, cảm tạ. Nhìn Liên Tinh giang dấp, Khương Trần khẽ lắc đầu. Mặc dù Liên Tinh trên danh nghĩa là Di Hoa Cung nhị cung chủ, nhưng là tại Yêu Nguyệt trong mắt, không cùng Di Hoa Cung bình thường cung nữ cũng không có gì khác nhau. Làm Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh hưởng qua Khương Trần khảo chế núi hoang kê sau, trong lòng không khỏi kinh thán không thôi. Này núi hoang kê nướng cũng quá ăn ngon đi. Các nàng cho tới bây giờ chưa từng ăn qua dạng này mỹ vị. Có rượu không? Yêu Nguyệt hỏi. Muốn uống rượu? Có. Khương Trần như là ảo thuật một dạng, từ hệ thống không gian bên trong lấy ra vài hũ hảo kiểu, bỏ vào Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh trước mặt. Nhìn những rượu này đàn, Yêu Nguyệt ngây ngẩn cả người. Nàng chỉ là thuận miệng hỏi một chút, thật không ngờ, Khương Trần thật vẫn mang rượu tới. Mặc dù Yêu Nguyệt có chút ngạc nhiên Khương Trần là như thế nào biến ra những rượu này, nhưng nàng biết đây chẳng qua là một loại thủ thuật che mắt xiếc mà thôi. Yêu Nguyệt mở ra trong đó một vò rượu, uống một ngụm. Này núi hoang kê nướng cũng không tệ lắm, rượu này còn kém rất nhiều. Yêu Nguyệt bĩu môi, nói ra. Khương Trần cười nhạt, cũng không có phản bác. Này núi hoang kê là mình tự mình nướng, mà rượu chỉ là ở tiểu lầu bên trong mua, cất giữ trong hệ thống không gian mà thôi, cả hai có thể giống nhau sao? Yêu Nguyệt, người tốt xấu cũng là Di Hoa Cung đại cung chủ, làm sao lại nhiều lần bên trên ngụy không gian làm? Khương Trần cười nhạt nói. Yêu Nguyệt nhìn thoáng qua Liên Tinh, nếu như không phải Liên Tinh tình báo có sai, chính mình sẽ bên trên ngụy không gian làm sao? Liên Tinh thì vẻ mặt chột dạ cúi đầu, nói ra, đều là ta không tốt, không có biết rõ ràng tình báo, nghĩ lầm Lục Nhâm thần đầu tại Ngụy Vô Nha trong tay, lúc này mới đưa tới tỷ tỷ chúng ngụy không gian cái trọng. Nguyên lai các ngươi đang tìm Lục Nhâm thần đầu a? Vì sao không nói sớm? Khương Trần khẽ cười nói. Yêu Nguyệt nhìn thoáng qua Khương Trần, nói xong ngươi thật giống như biết Lục Nhâm thần đầu hạ lạc giống như. Ta đương nhiên biết. Khương Trần nói ra. Ngươi biết? Yêu Nguyệt bĩu môi, nói ra, vậy ngươi nói cho ta biết, Lục Nhâm thần đầu ở đâu? Yêu Nguyệt cung chủ, ngươi nên biết, ta không bao giờ làm mua bán lo vốn, nói cho ngươi có chỗ tốt gì? Khương Trần hỏi. Chỗ tốt? Khương Trần, ngươi đem hai chúng ta tỉ muội đều ngủ, ngươi còn muốn chỗ tốt gì? Yêu Nguyệt cả giận nói. Khương Trần cười cười, nói ra, nghe hình như là như vậy cái lý do. Bất quá ta cũng là vì giúp các ngươi trừ độc, tình thế bất đắc dĩ. Giúp chúng ta trừ độc, cần phải dùng loại kia thủ đoạn sao? Yêu Nguyệt lạnh giọng nói ra. Yêu Nguyệt cung chủ, ngươi nên biết, các ngươi độc đã công tâm, thông thường trừ độc thủ đoạn căn bản cũng không có dùng, không dùng loại kia thủ đoạn, căn bản là không có cách giúp các ngươi độc trong người làm hoàn toàn khu trừ. Khương Trần nói ra. Tin ngươi mới có quỷ. Yêu Nguyệt biết tầm thường thủ đoạn thì không cách nào thay mình trừ độc, nhưng là sẽ không giống Khương Trần nói như vậy, nhất định phải làm loại sự tình này mới có thể trừ độc. Ngươi không tin ta cũng không có biện pháp. Khương Trần nhún vai, nói ra. Yêu Nguyệt cười lạnh một tiếng, nói ra, chỉ sợ ngươi cũng không biết Lục Nhâm thần đầu ở đâu, cố ý ở chỗ này giả thần giả quỷ, gạt chúng ta 2 tỷ muội a. Yêu Nguyệt, mặc dù ta biết ngươi là đang dùng phép khích tướng, bất quá ta cũng không ngại nói cho ngươi, Lục Nhâm thần đầu ngay tại trên tay của ta. Khương Trần nói ra. Lục Nhâm thần đầu tại trên tay của ngươi. Nghe vậy, Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh đều là lấy làm kinh hãi. Các ngươi không tin? Khương Trần tâm thần khẽ động, trong lòng bàn tay trong nháy mắt nhiều hơn một vật. Không phải Lục Nhâm thần đầu là cái gì? Trước đây Khương Trần muốn đem Lục Nhâm thần đầu trả lại cho Giang Ngọc Yến, bất quá Giang Ngọc Yến đã tập luyện được Di Hoa Tiếp Một cùng Không Một Táng Hoa, vì lý do an toàn, đem Lục Nhâm thần đầu giao cho Khương Trần bảo quản. Thấy Lục Nhâm thần đầu, Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh hai người hai mắt tỏa sáng, ngay cả hô hấp đều trở nên dồn dập. Các nàng đau khổ tìm kiếm nhiều năm Lục Nhâm thần đầu, bây giờ liền xuất hiện ở trước mặt các nàng, tại sao gọi hai người không kích động đâu? Yêu Nguyệt, ngươi nên nhận ra vật này a. Khương Trần cười tủm tỉm nói ra. Yêu Nguyệt lạnh lùng nói ra, Lục Nhâm thần đầu làm sao ở trong tay ngươi? Cái này đã nói tới lời nói dài quá, vẫn là lấy sau đó mới nói cho các ngươi biết ta. Khương Trần vừa cười vừa nói, hai vị cung chủ, các ngươi muốn sao? Ngươi này không phải nói nhảm sao? Yêu Nguyệt trắng Khương Trần liếc mắt, nói ra, các ngươi tất nhiên muốn, liền lấy ra các ngươi chân quý nhất đồ vật tới trao đổi a. Khương Trần vừa cười vừa nói, chúng ta chân quý nhất đồ vật không phải cho ngươi sao? Yêu Nguyệt nói ra. Nghe được Yêu Nguyệt mà nói, Liên Tinh theo bản năng hướng phía dưới người mình ga giường nhìn lại, mặt cười đỏ bừng, trên giường đơn một màn kia đỏ thẫm, có vẻ chói mắt như vậy. Vừa rồi ta đều nói, cái kia tối đa xem như là ta cứu các ngươi thủ lao. Khương Trần nói ra. Vậy ngươi đến tột cùng nghĩ muốn cái gì? Yêu Nguyệt hỏi. Khương Trần cười nhạt nói, Yêu Nguyệt cung chủ, ngươi còn nhớ rõ ta lúc đầu cùng lời của ngươi nói sao?
Không nhớ rõ.
Yêu Nguyệt cố ý nói ra.
Không nhớ rõ.
Vậy ta thì lặp lại lần nữa. Khương Trần chậm rãi nói ra, ta muốn ngươi làm nữ nhân của ta, đồng thời về sau nghe lời của ta.
Si tâm vọng tưởng.
Yêu Nguyệt nói ra. Nghe được Yêu Nguyệt mà nói, Khương Trần từ tốn nói, Yêu Nguyệt cung chủ, ngươi cảm thấy coi như ngươi hoàn toàn khôi phục, là của ta đối thủ sao? Coi như không phải là đối thủ của ngươi thì như thế nào?
Yêu Nguyệt không phục nói ra.
Khương Trần biết Yêu Nguyệt chọn đời thật mạnh, sẽ không như thế dễ dàng khuất phục mình.
Yêu Nguyệt, nếu như ngươi không nguyện ý, ta liền để ngươi muội muội làm gì Hoa cung đại cung chủ.
Khương Trần nói ra.
Nàng dám sao?
Yêu Nguyệt nhìn thoáng qua bên cạnh Liên Tinh, khinh thường nói. Được mời tháng nhìn thoáng qua, Liên Tinh sợ đến không kìm lại được lui về sau một bước. Đời này nàng sinh hoạt tại Yêu Nguyệt bóng ma phía dưới, để cho nàng thay thế được Yêu Nguyệt làm Di Hoa cung đại cung chủ, nàng là vạn vạn không dám.
Liên Tinh cung chủ, nếu như ta truyền thụ Di Hoa tiếp một cùng không một táng hoa cho ngươi, lại giúp ngươi đột phá đến thiên nhân cảnh đâu?
Khương Trần nói ra. Nghe được Khương Trần mà nói, Liên Tinh có chút tâm động. Nàng dừng lại ở đại tông sư cảnh hậu kỳ cũng không có thiếu năm, lại một mực không thể đột phá tới thiên nhân cảnh sơ kỳ, cùng lúc nguyên nhân là chịu đến chính mình thiên phú có hạn, một phương diện khác cũng có tỷ tỷ Yêu Nguyệt cố ý chèn ép nguyên nhân. Vì tốt hơn khống chế Liên Tinh, Yêu Nguyệt cố ý tước đoạt Liên Tinh tài nguyên tu luyện. Nhìn thấy Liên Tinh có chỗ tâm động, Khương Trần tiếp tục nói, Liên Tinh cung chủ, trừ cái đó ra, ta còn có thể trị liệu tốt tay chân của ngươi, để ngươi trở thành một người bình thường.
Khương Trần mà nói, như kinh lôi một dạng, tại Liên Tinh bên tai nổ vang. Khi còn bé cùng tỷ tỷ Yêu Nguyệt đoạt hái quả đào thời điểm, được mời tháng từ trên cây đẩy tới đưa tới tay trái cùng chân trái cả đời dị dạng, có thể dùng Liên Tinh chọn đời đều sinh hoạt tại Yêu Nguyệt bóng ma phía dưới.
Công tử, ngươi thật có thể chữa cho tốt tay chân của ta?
Liên Tinh hỏi.
Nếu là có thể chữa cho tốt tay chân của nàng, so với tu luyện Dĩ Hoa Tiếp Mục cũng không một táng hoa còn làm nàng chờ mong.
Đương nhiên,
Khương Trần nói ra.
Liên Tinh, ngươi tin tưởng hắn chuyện ma quỷ?
Nhìn thấy Liên Tinh tâm động, Yêu Nguyệt lạnh lùng nói ra.
Yêu Nguyệt, nàng vì cái gì không thể tin tưởng ta?
Khương Trần cười tủm tỉm nói ra, chỉ cần Liên Tinh nguyện ý làm nữ nhân của ta, đồng thời nghe lời của ta, đối đãi ta chữa cho tốt tay chân của nàng, đồng thời chuyển thụ nàng Dĩ Hoa Tiếp Mục cũng không một táng hoa, trợ nàng đột phá đến thiên nhân cảnh, nàng liền căn bản không cần e sợ ngươi.
Nàng dám?
Yêu Nguyệt sầm mặt lại, nói ra.
Công tử, ngươi nếu là có thể chữa cho tốt tay chân của ta, ta nguyện ý làm nữ nhân của ngươi, nghe lời ngươi.
Liên Tinh thần sắc kiên định nói ra.
Ngược lại thân thể của mình đã là Khương Trần, coi như làm Khương Trần nữ nhân thì thế nào?
Liên Tinh nằm mộng cũng muốn trị liệu hảo chính mình tay chân, bây giờ có cơ hội này, nàng không có khả năng buông tha.
Liên Tinh, ngươi Yêu Nguyệt thật không ngờ, đánh mặt đến mức như thế cực nhanh.
Chúc mừng ngươi, Liên Tinh cung chủ, ngươi làm một cái lựa chọn chính xác.
Khương Trần nói ra.
Hừ.
Yêu Nguyệt lạnh rên một tiếng, nói ra, ngươi lấy cái gì chữa cho tốt tay chân của nàng?
Liên Tinh cung chủ, ngươi biết đây là cái gì ư?
Khương Trần xuề bàn tay ra, lòng bàn tay có một cái bình thuốc.
Đây là cái gì?
Liên Tinh hỏi.
Đây là hắc ngọc đoạn tụ cao.
Hắc ngọc đoạn tụ cao.
Nghe được Khương Trần mà nói, Liên Tinh trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, ngay cả một bên Yêu Nguyệt đều là một bộ khó tin rằng dốc.
Làm Di Hoa cung đại cung chủ cùng nhị cung chủ, tự nhiên nghe nói qua hắc ngọc đoạn tụ cao, một loại dược tính thần kỳ, dược hiệu bá đạo thần dược.
Liên Tinh cũng biết hắc ngọc đoạn tụ cao có thể trị liệu tay chân của nàng, nhưng là hắc ngọc đoạn tụ cao có thể gặp mà không thể cầu.
Nhiều năm như vậy, Liên Tinh cũng thử đi tìm hắc ngọc đoạn tụ cao, lại một mực không có kết quả.
Thật không ngờ, Khương Trần trong tay lại có hắc ngọc đoạn tụ cao.
Nhìn Khương Trần trong lòng bàn tay hắc ngọc đoạn tụ cao, Liên Tinh hai mắt tỏa ánh sáng.
Liên Tinh, ngươi dám?
Yêu Nguyệt khiển trách.
Tỷ tỷ, thứ cho Liên Tinh lúc này đây không thể nghe ngươi.
Liên Tinh đầu một hồi cường thế cự tuyệt Yêu Nguyệt, nàng biết, đời này nói không chừng chỉ có như thế một cơ hội làm hồi người bình thường.
Liên Tinh, có ta ở đây, ngươi không cần sợ nàng.
Khương Trần đem Liên Tinh ôm vào lòng, đắc ý nhìn Yêu Nguyệt.
Yêu Nguyệt tức giận nhìn Liên Tinh liếc mắt, nói ra, Khương Trần, ta có thể đáp ứng ngươi, bất quá ta muốn làm lớn, để cho Liên Tinh làm tiếp.
Nghe vậy, Khương Trần buồn cười.
Cái này Yêu Nguyệt, chợt bắt đầu cùng mình thảo luận làm lớn làm nhỏ sự tình.
Chương 180, Liên Tinh tâm hồn thiếu nữ ám cho phép, Yêu Nguyệt ghen tuông quá, một hai cầu đặt mua.
Chương 180, Liên Tinh tâm hồn thiếu nữ ám cho phép, Yêu Nguyệt ghen tuông quá, một hai cầu đặt mua.
Khương Trần, ta có thể đáp ứng ngươi, bất quá ta muốn làm lớn, để cho Liên Tinh làm tiếp.
Yêu Nguyệt tức giận nhìn Liên Tinh liếc mắt, nói ra,
ngươi là tỷ tỷ, nếu như ngươi cũng nguyện ý làm nữ nhân của ta, tự nhiên ngươi kiêu ngạo, Liên Tinh làm tiếp.
Khương Trần vừa cười vừa nói.
Liên Tinh sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh, thân thể đều không tự chủ được sợ lên.
Nếu như Yêu Nguyệt tiếp tục kiêu ngạo, tự mình làm nhỏ, cái kia ha không lại muốn sinh hoạt tại tỷ tỷ mời tháng bóng ma phía dưới.
Cảm nhận được Liên Tinh lo lắng,
Khương Trần vỗ nhẹ nhẹ một cái bả vai của nàng, tiếp tục nói, "Yêu Nguyệt, bất quá ngươi cũng phải đáp ứng ta, không được lại đối với Liên Tinh đến kêu đi hết. Bằng không, ta nhất định đối với ngươi trừng phạt nghiêm khắc không dung tha." Nghe được Khương Trần mà nói, Liên Tinh trong lòng có một cổ tình cảm ấm áp. Nàng thật không ngờ, Khương Trần như vậy săn sóc cảm thụ của mình, chính mình còn chẳng bao giờ cảm thụ qua loại quan tâm này. "Có thể." Yêu Nguyệt không tình nguyện gật đầu. "Liên Tinh, đã như vậy, không bằng ta hiện tại bắt đầu cho ngươi trị liệu." Khương Trần nói ra. "Tốt." Liên Tinh gật đầu, mặt tuyệt mỹ bảng cũng là lộ ra vẻ chờ mong. Nàng nhưng là chờ đợi ngày này rất lâu rồi. Bất quá trị liệu thời điểm, ngươi ước chừng phải ăn một chút vị đắng, ta cần đem tay trái ngươi cùng chân trái xương gãy chỗ đánh nát, sau đó sẽ đi qua hắc ngọc đoạn tục cao một lần nữa khép lại. Khương Trần nói ra. "Xin công tử yên tâm, ta có thể chịu được." Liên Tinh kiên định nói ra. Khương Trần khẽ gật đầu, Liên Tinh hiện tại trên mặt thần tình, hắn từng tại Lục Vô Song trên mặt cũng đã gặp. Các nàng những thứ này tứ chi tàn tật người, đều khát vọng có thể một lần nữa làm hồi một người bình thường. Vì có thể làm hồi người bình thường, coi như làm cho các nàng lên núi đao xuống biển lửa đều nguyện ý, vậy ta bắt đầu rồi. Khương Trần nắm chặt Liên Tinh tay trái xương gãy chỗ, nhẹ nhàng dùng sức. Giang rắc. Chỉ nghe một tiếng vang nhỏ, Liên Tinh tay trái xương gãy chỗ trong nháy mắt một lần nữa nứt ra tới. Mà đau đớn kịch liệt cũng là để cho Liên Tinh mặt tuyệt mỹ bảng trong nháy mắt bặm mẹo, bất quá Liên Tinh dĩ nhiên không có phát sinh một chút xíu thanh âm. Ngay sau đó, Khương Trần lại đem Liên Tinh chân trái xương gãy chỗ một lần nữa cắt đứt. Lúc này, Liên Tinh trắng non trên trán hiện đầy chảy dòng dòng mồ hôi lạnh. Đem Liên Tinh tay trái chân trái xương gãy chỗ một lần nữa cắt đứt, Khương Trần đem hắc ngọc đoạn tục cao bôi lên tại xương gãy chỗ, đồng thời đưa vào một cổ tinh thuần mà ôn nhuận chân khí, giảm bớt Liên Tinh thống khổ. Liên Tinh nhất thời cảm giác được từng tia ý lạnh như băng, đau đớn cũng là thật to giảm bớt. Nhìn Khương Trần chuyên chú thay mình trị liệu, tuấn tú khuôn mặt, động tác ôn nhu, Liên Tinh phương tâm tìm đập bị bịch. Một bên Yêu Nguyệt, trong lòng thì là sinh ra một tia hãy nay ý. Nàng cũng biết, lúc đó là mình đem muội muội Liên Tinh đẩy tới thụ, đưa tới muội muội Liên Tinh tay trái chân trái tàn tật. Có thể, đem Liên Tinh tay trái chân trái xương gãy xử lý tốt sau, Khương Trần vỗ tay một cái, thở phào nhẹ nhõm, nói ra, nửa tháng này không được vận động dữ dội, lấy tính dưỡng làm chủ. Nửa tháng về sau, ngươi giống như người bình thường không khác. Đa tạ công tử. Liên Tinh kích động nói. Nàng đời này đều muốn làm hồi người bình thường, thật không ngờ, nửa tháng nữa có thể mộng tưởng thành thật. Khương Trần khẽ gật đầu, nhìn phía một bên Yêu Nguyệt, từ tốn nói, "Yêu Nguyệt, về sau tính tình của ngươi nên sửa đổi một chút." "Là, công tử." Yêu Nguyệt không tình nguyện nói. "Đi thôi, ta đưa các ngươi hồi Di Hoa cung." Khương Trần nói ra. Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh vừa mới khu trừ độc tố, thân thể tương đối suy yếu, Khương Trần cũng là lo lắng hai người tại đường xá xếp sau tao ngộ lưu hỉ mai phục, vì vậy quyết định đem hai người tiễn hồi Di Hoa cung, nhân tiện đi Di Hoa cung biết nhà. Dù sao, hiện tại Di Hoa cung thành thế lực của mình. Khương Trần đi tới Liên Tinh trước mặt, ngồi xổm người xuống, nói ra, "Liên Tinh, tay ngươi chân không tiện, ta có ngươi trở về à?" "Công tử, này không tốt lắm đâu." Liên Tinh ngượng ngùng nói ra. "Không được lãng phí thời gian, mau lên đây đi." Khương Trần nói ra. "Đa tạ công tử." Liên Tinh úp sấp Khương Trần trên lưng, nhất thời cảm giác được một loại tràn đầy cảm giác an toàn cùng cảm giác hạnh phúc. Cho tới bây giờ không có ai đối với nàng tốt như vậy. "Yêu Nguyệt, ngươi tại mặt đường a?" Khương Trần nói ra. "Vậy ngươi cần phải đi theo." Nhìn thấy Khương Trần đối với Liên Tinh như vậy thương yêu, Yêu Nguyệt ghen tuông quá độ, chua chát nói ra. Lời còn chưa dứt, Yêu Nguyệt liền thi triển khinh công, hướng phía trước cấp tốc lướt đi, xem dáng dấp tựa hồ là muốn bỏ qua Khương Trần. Khương Trần cười nhạt, thi triển cẩu thả đang tiến bộ, theo sát phía sau. Yêu Nguyệt vừa mới bắt đầu trong lòng còn âm thầm đắc ý, đem Khương Trần bỏ lại đằng sau, nhưng là thật không ngờ, rất nhanh liền nghe được phía sau chuyển tới động tĩnh. Khương Trần quăng Liên Tinh, vậy mà không nhanh không chậm đi theo phía sau mình. Làm sao có thể? Yêu Nguyệt âm thầm nói ra. Mặc dù đánh không lại Khương Trần, nhưng lại Yêu Nguyệt cho là mình kinh công, tuyệt đối không kém hơn Khương Trần, huống chi bây giờ Khương Trần còn đeo một cái Liên Tinh. Yêu Nguyệt âm thầm bật ý, khinh công cũng là thi triển đến cực hạn, tốc độ càng là nhanh ba phần. Khương Trần cũng là nhận thấy được Yêu Nguyệt đang cùng mình giận dỗi, bất quá hắn cũng không nói gì nhiều, vẫn là theo sát Yêu Nguyệt. Mặc dù có một cái Liên Tinh, nhưng không chút nào ảnh hưởng Khương Trần tốc độ. Liên Tinh tay phải ôm chặt Khương Trần, trước mắt một mảnh hoa cả mắt, bên hai vụ vụ rung động, đâm đầu vào gió thổi đánh cho khuôn mặt đều có chút làm đau. "Liên Tinh, cần phải ôm chặt." Khương Trần cười cười, đem Liên Tinh đi lên nhỏ nâng, một đôi bàn tay to vừa may rơi vào Liên Tinh cái mông. "Ân." Cảm thụ được Khương Trần bàn tay to truyền tới nhiệt độ, Liên Tinh mặt cười đỏ bừng, điều diễm bất đắc, chỉ phải giống như đà điểu, đầu tựa vào Khương Trần trên lưng. Trong bầu trời đêm, nhất thời xuất hiện dạng này một bức kỳ lạ cảnh sắc. Một đạo thân ảnh điệu điệu, lấy một loại tốc độ cực nhanh, hướng phía trước lướt gấp mà đi, mà phía sau một người đàn ông có một nữ tử, thì không nhanh không chậm theo ở phía sau, nhưng thủy chung không có bị kia đạo thân ảnh điệu điệu bỏ qua. Lướt đi gần như hai canh giờ, Yêu Nguyệt dừng bước, mà Khương Trần gần như cùng lúc đó đạt được. Tại Khương Trần trước mặt, xuất hiện một cái sơn cốc bí ẩn. Tú Ngọc cốc. Lúc này, đã có không ít Di Hoa cung cung nữ tử trong cốc lướt đi ra. Tham kiến đại cung chủ, nhị cung chủ. Rất nhiều cung nữ hướng phía Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh quỳ xuống hành lễ. Yêu Nguyệt cũng không để ý gì tới biết cái này chút cung nữ, trực tiếp đi vào trong cốc. "Đứng lên đi." Liên Tinh nói ra. "Đa tạ nhị cung chủ." Chúng cung nữ mới đứng dậy. Nhìn Khương Trần, Di Hoa cung cung nữ đều có chút kinh ngạc, âm thầm phỏng đoán Khương Trần thân phận, cùng với cùng hai vị cung chủ rốt cuộc quan hệ thế nào. Khương Trần đem Liên Tinh lưng hồi nàng gián phòng. "Đa tạ công tử." Liên Tinh cảm kích nói. Khương Trần khẽ gật đầu, nói ra, "Liên Tinh, ngươi tốt nhất nghỉ ngơi đi." Liên Tinh tay chân không tiện, coi như Khương Trần muốn làm chút gì cũng làm không được. Nhìn Khương Trần rời đi thân ảnh, Liên Tinh đôi mắt đẹp bên trong cũng là hiện lên lau một cái cảm kích cùng vẻ hái mộ. Trước đó, Liên Tinh liền phát giác Khương Trần cùng tỷ tỷ yêu nguyện quan hệ không tầm thường, bây giờ mặc dù cùng Khương Trần tiếp xúc không lâu sau, nhưng bị Khương Trần mị lực thật sâu hấp dẫn. Ly khai Liên Tinh gian phòng, Trần trực tiếp đi tới yêu nguyện nơi ở, mặc dù yêu nguyện đứng ở cửa hai gã cung nữ, lại do dự một chút, không có ngăn cản. Dù sao, Di Hoa cung cho tới bây giờ cũng chưa có đã tiến vào nam tử, mà trước mắt tên nam tử này có nhị cung chủ trở về, hiển nhiên cùng hai vị cung chủ quan hệ không tầm thường. Ngươi tới làm cái gì? Thấy Khương Trần, yêu nguyệt khí liền không đánh một chỗ tới. Ngươi cũng là người của ta, ta vì sao không thể tới? Khương Trần cười nhạt nói. Hừ. Yêu nguyệt hừ nhẹ một tiếng, nói ra, sát vách không phải còn có một cái người của ngươi sao? Ngươi biết nàng bị thương. Đang khi nói chuyện, Khương Trần đem hai tay khoát lên yêu nguyệt trên vai thơm. Nguyên lai ngươi là bởi vì nàng không tiện mới đến tìm ta. Nghe vậy, yêu nguyệt run lên vai, đem Khương Trần tay bỏ qua, chua chát nói ra. Thật không ngờ, ngươi chính là một cái bình giấm chua, ăn cũng là ngươi muội muội giấm. Khương Trần nói ra. Nhìn thấy yêu nguyệt không nói lời nào, Khương Trần lần thứ hai đem hai tay khoát lên yêu nguyệt trên vai, mà lần này yêu nguyệt cũng không có đem Khương Trần tay bỏ qua. Khương Trần cười nhạt, chậm rãi đem yêu nguyệt y phục chút bỏ. Cũng không lâu lắm, đứng ở cửa hai gã cung nữ nghe được bên trong phòng chuyển tới thanh âm, trên mặt lộ ra lau một cái xấu hổ hờ mẫu. Mật tông, sư đệ, các ngươi trở về. Phật Chí Tử Tổ nói. Sư minh, xin lỗi, chúng ta không thể giết Khương Trần vì phạm năng sư đệ báo thù. Phật Gặp nói ra. Phật Chí khẽ gật đầu, nói ra, lão nạp đều nghe nói. Minh giáo giáo chủ Trương Vô Kỵ xuất thủ ngăn trở các ngươi. Sư minh, thứ cho sư đệ nói thẳng, coi như Minh giáo giáo chủ Trương Vô Kỵ không có xuất thủ, sợ là chúng ta cũng giết không được Khương Trần. Phật Gặp nói ra. Vì sao? Phật Chí nghi ngờ nói. Phật Huệ, Phật Quang, Phật Rõ Ràng đám người cũng đều là kinh ngạc nhìn Phật Gặp. Trực giác. Phật Gặp chậm rãi nói ra. Sư đệ, ngươi thế nào sẽ có loại trực giác này? Phật Chí tiếp tục hỏi. Sư minh, cái kia Khương Trần thần bí khó lường, coi như Trương Vô Kỵ chưa từng xuất hiện lúc đối mặt chúng ta thời điểm đều là tràn đầy tự tin, hiển nhiên hắn còn có chúng ta không vì biết thủ đoạn. Chúng ta cũng là sau đó mới phát giác, cho nên Minh giáo giáo chủ Trương Vô Kỵ xuất hiện, sợ rằng cứu không phải Khương Trần, mà là ta cùng Phật Văn sư đệ. Phật Gặp nói ra. Đây cũng là Phật Gặp cùng Phật nghe thấy không có chờ Trương Vô Kỵ ly khai lại giết cái hồi mã thương nguyên do. Phật Văn sư đệ, ngươi cảm thấy thế nào? Phật Chí nhìn về phía một bên Phật nghe thấy, nói ra. Sư minh, ta cảm thấy Phật Gặp sư minh nói có chút đạo lý, cho nên cùng Phật Gặp sư minh đồng thời trở về. Phật nghe nói đạo. Chư vị sư đệ, theo các ngươi góc nhìn, việc này nên xử trí như thế nào? Phật Chí nói ra. Sư minh, sư đệ cảm thấy, tông môn tuyệt học tiết ra ngoài, phạm năng sư đệ bị giết, Khương Trần người này tuyệt đối không thể lưu. Từ ta, Phật Rõ Ràng, Phật Gặp cùng Phật nghe thấy bốn người đồng thời xuất thủ, coi như Khương Trần lại thần thông quảng đại, cũng không khả năng là chúng ta bốn người đối thủ. Phật Quang nói ra. Tốt, vậy thì khổ cực bốn vị sư đệ một chuyến. Bất quá chuyến này, chỉ diệt trừ Khương Trần là được, các không thể gây thương cùng vô tội. Phật Chí nói ra. Là, sư minh. Phật Quang, Phật Rõ Ràng, Phật Gặp, Phật nghe thấy bốn người cùng đều lên đáp lớn. Chương 181, cùng yêu nguyện luyện công buổi sáng, Nam viện Đại Vương Tiêu Phong, 22 cầu đặt mua. Chương 181, cùng yêu nguyện luyện công buổi sáng, Nam viện Đại Vương Tiêu Phong, 22 cầu đặt mua. Tú Ngọc Cốc, Di Hoa Cung. Sáng sớm, một luồng ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào, trên mặt đất trên giường một tầng nhàn nhạt kim sa. Yêu Nguyệt đôi mắt đẹp hơi động một chút, tỉnh lại, lại phát hiện bên người trống rỗng. Tỉnh. Một bên chuyển đến Khương Trần thanh âm. Yêu Nguyệt nhìn lại, chính là nhìn thấy Khương Trần ngồi ở trước bàn, đang ở múa bút thành văn. Ngươi tại viết cái gì đâu? Yêu Nguyệt lười biếng hỏi, hai đầu lông mày còn lộ ra vẻ vẻ màu. Hôm qua muộn Khương Trần biểu hiện quá mức hữu dị, có thể dùng yêu nguyệt có chút chống đỡ không được. Mà lúc này yêu nguyệt trên người không đến một luồng, da thịt trắng nõn, bị ánh mặt trời chiếu, nổi lên một tầng nhàn nhạt bằng dự. Ngươi không phải là muốn Di Hoa tiếp một cùng không một táng hoa sao? Khương Trần từ tốn nói, trong tay cũng không có dừng lại. Di Hoa tiếp một cùng không một táng hoa. Nghe được Khương Trần mà nói, yêu nguyệt ngay cả quần áo cũng không kịp xuyên, chạy đến Khương Trần bên người. Dù sao tu luyện Di Hoa tiếp một cùng không một táng hoa, cũng là yêu nguyệt vẫn mong đợi sự tình. Bằng không nàng cũng sẽ không một mực tại tìm kiếm lục nhâm thần đầu hạ lạc. Ngươi trực tiếp đem lục nhâm thần đầu cho ta không được sao? Yêu Nguyệt không hiểu hỏi. Khương Trần cười nhạt nói, lục nhâm thần đầu bên trong Di Hoa tiếp một cùng không một táng hoa, chính là dùng Phạn Văn viết, ngươi biết Phạn Văn sao? Nghe được Khương Trần mà nói, Yêu Nguyệt không lên tiếng. Phạn Văn, nàng một chữ cũng không nhận ra. Lúc này, Khương Trần cũng viết xuống một chữ cuối cùng. Cho ngươi. Khương Trần đem viết xong Di Hoa tiếp một cùng không một táng hoa đưa cho Yêu Nguyệt. Yêu Nguyệt nhận lấy, không kịp chờ đợi tỉ mỉ nhìn kỹ, chỉ nhìn liếc mắt, Yêu Nguyệt liền khẳng định, Khương Trần viết tuyệt đối là Di Hoa tiếp một cùng không một táng hoa. Khương Trần ánh mắt thì rơi vào không đến một luồng yêu nguyệt trên người, tâm thần khẽ động, tự tay đem yêu nguyệt ôm vào trong ngực. Luôn luôn bá đạo yêu nguyệt, nhu thuận tựa như một con mèo, ngồi ở Khương Trần trong lòng, ánh mắt thì còn dừng lại ở Di Hoa tiếp một cùng không một táng hoa phía trên, nỗ lực muốn sắp rời hoa ghép cùng không một táng hoa ghi tạc trong đầu. Không cần phải gấp, hai ngày này ta đều sẽ ở lại Di Hoa cung, nếu như ngươi có cái gì không biết địa phương, đều có thể hỏi ta. Khương Trần vừa cười vừa nói, ngươi sẽ Di Hoa tiếp một cùng không một táng hoa. Yêu Nguyệt kinh ngạc nói. Khương Trần cười nhạt nói, Di Hoa tiếp một cùng không một táng hoa rất khó học sao? Đối với Khương Trần câu nói này, Yêu Nguyệt cũng không có hoài nghi, làm Thần Vũ Đại Lục hiện nay lớn nhất tu luyện Thiên Phú Thiên Tuyển chi tử, học được Di Hoa Tiếp Mục cùng Không Mục Táng Hoa cũng không phải là việc khó gì. Ngươi còn không có nói, Lục Nhâm Thần Đầu tại sao sẽ ở trên tay của ngươi đâu? Yêu Nguyệt hỏi. Cái này quay đầu lại nói, chúng ta còn là tới một phen thần luyện a. Yêu Nguyệt không đến một luồng ngồi ở trong lòng người mình, Khương Trần cũng không phải Liễu Hạ Huệ, hoàn toàn làm không được ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Còn không có đợi Yêu Nguyệt hồi ứng mới, Khương Trần liền đem Yêu Nguyệt chặn ngang ôm lấy, đi xuống giường. Khương Trần cùng Yêu Nguyệt quần áo chỉnh tề đi ra cửa phòng lúc, cửa hai gã cung nữ lén lén nhìn Khương Trần liếc mắt, khuôn mặt đỏ bừng, trong lòng âm thầm thán phục, vị công tử này thực sự là lợi hại. Tỷ tỷ, công tử, đồ ăn sáng đã chuẩn bị xong. Liên Tinh nhìn thấy Khương Trần cùng Yêu Nguyệt, nhẹ giọng nói, "Liên Tinh, ngươi bây giờ cảm giác tay chân thế nào?" Khương Trần hỏi. "Hiện tại đã không cảm giác đau đớn, chỉ là có chút tê tê dại dại, còn có chút ngứa." Liên Tinh nói ra. Khương Trần vừa cười vừa nói, "Cái này nói rõ xương của ngươi đang ở khép lại. 7 ngày sau đó sơ bộ khép lại, nửa tháng hợp liền có thể triệt để khỏi hẳn." "Đa tạ công tử." Nghe được Khương Trần mà nói, Liên Tinh trên mặt cũng không khỏi lộ ra một nụ cười. Một bên Yêu Nguyệt ở trong lòng âm thầm thán phục, này hắc ngọc đoạn tụ cao, sát thực thần kỳ, lại có thể đem ấu niên xương tận trị hết. T. Nhìn đầy đất đống hỗn độn, cùng với đầu tư cách cách ngụy vô nhà, Lưu Hỉ hít vào một ngụm khí lạnh. "Đốc chủ, không có phát hiện số miệng, thập nhị tinh tướng người toàn bộ chết." Một ga hắc y nhân đi tới Lưu Hỉ trước mặt, bẩm báo nói ra. Yêu Nguyệt các nàng này cũng quá ngoan. Lưu Hỉ sắc mặt trở nên có chút xấu xí. Sự tình tựa hồ vượt ra khỏi dự liệu của hắn. Nếu như Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh không có chết, vậy thì khó giải quyết. Chỉ không phải không biết Ngụy Vô Nha có hay không đem chính mình nói ra. Cái này Ngụy Vô Nha, thật đúng là phế vật. Tỉ mỉ tìm cách lâu như vậy, lại vẫn đối phó không được Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh, đơn giản là trong phế vật phế vật. Nghĩ đến Yêu Nguyệt trả thù, Lưu Hỉ không khỏi nổi giận mắng. Bị một gã thiên nhân cảnh cường giả lo lắng, cũng không phải cái gì chuyện tốt. "Đốc chủ, những thi thể này xử lý như thế nào?" Hắc Y Nhân hỏi. Lưu Hỉ không nhịn được phất phất tay, nói ra, "Đào một hố to chôn là được." "Là." Hắc Y Nhân đáp. "Đại Liêu Vương triều." Một tên thái giám vội vã đi vào đại điện, quỳ xuống đất mà quỳ, nói ra, "Bẩm báo bệ hạ, Nam viện đại vương Tiêu Phong đến, mau mời hắn tiến đến." Liêu đế gia Luật Hồng Cơ lập tức phân phó nói, "Là, bệ hạ." Thái giám lui ra sau đó, cũng không lâu lắm, Tiêu Phong liền sai bước đi tiến đến. "Thần Tiêu Phong, bái kiến bệ hạ." Tiêu Phong hướng về phía gia Luật Hồng Cơ ôm quyền hành lễ, nói ra, "Trước đây Tiêu Phong cứu gia Luật Hồng Cơ lúc, gia Luật Hồng Cơ giấy phép đặc biệt, về sau Tiêu Phong gặp hắn có thể miễn ủy." "Ha ha, nhị đệ miễn lễ." Liêu đế đi tới Tiêu Phong bên người, nói ra, "Ngươi này cái Nam viện đại vương, đương đáp thế nào? Có chút không quen, bất quá vẫn là đa tạ bệ hạ ban ân." Tiêu Phong nói ra, chậm rãi thích ứng. Gia Luật Hồng Cơ nói ra, "Nhị đệ, hiện tại có một việc, ngược lại là muốn ngươi đi làm, mời bệ hạ phân phó." Tiêu Phong nói ra, "Lớn Nguyên Hoàng hướng phái sứ giả đến đây, hy vọng chúng ta có thể khởi binh đánh Tương Dương, đồng thời hứa hẹn, chỉ cần chúng ta Đại Liêu Vương triều xuất binh tương trợ, sau khi chuyện thành công, liền đem 1/3 Đại Tống Hoàng triều địa phương chia cho chúng ta." Gia Luật Hồng Cơ nói ra. Nghe vậy, Tiêu Phong trong lòng cả kinh, nói ra, "Bệ hạ, ngươi đáp ứng bọn hắn? Tốt như vậy chuyện, có thể không đáp ứng lý lẽ?" Gia Luật Hồng Cơ vừa cười vừa nói, "Bệ hạ, tuyệt đối không thể." Tiêu Phong ôm quyền nói ra, "Nhị đệ, chớ biết ngươi từ nhỏ sinh hoạt tại Đại Tống Hoàng triều, đối với Đại Tống Hoàng triều có cảm tình sâu đậm, bất quá ngươi dù sao cũng là người Liêu, không phải Đại Tống bách tính. Trước đây ngươi vì cái bang, vì Đại Tống Hoàng triều lập xuống công lao hiển hách, nhưng là bọn họ biết được thân phận của ngươi sau đó đâu? Nhục nhã ngươi, ưu hiếp ngươi, thậm chí còn muốn giết ngươi. Nhị đệ, ngươi là người Liêu, đây là người nào đều không sửa đổi được sự thực. Nói thật cho ngươi biết, ta không chỉ có đáp ứng rồi Lớn Nguyên Hoàng hướng, hơn nữa còn chuẩn bị phái ngươi làm Bình Nam đại nguyên soái, thống binh 200.000, hiệp trợ Lớn Nguyên Hoàng hướng đánh Tương Dương, công chiếm Đại Tống Hoàng triều. Đến lúc đó ngươi Tiêu Phong chính là ta Đại Liêu Vương triều mở mang bờ cõi mà ngươi lão. Công chiếm Đại Tống Hoàng triều, nhị đệ cũng có thể tìm cái bang hảo hảo thanh toán một chút trước kia nợ cũ." Gia Luật Hồng Cơ nói ra. Nghe được Gia Luật Hồng Cơ mà nói, Tiêu Phong lập tức quỳ xuống. "Nhị đệ, ngươi này là làm cái gì?" Gia Luật Hồng Cơ nhíu mày, nói ra. Tiêu Phong cao giọng nói ra, "Vậy hạ, Tiêu Phong cùng cái bang giữa ân ân bàn đoán, đã sớm xóa bỏ. Lại nói lần này xuất binh, đối với ta Đại Liêu Vương triều có trăm hại mà không một lợi, Tiêu Phong khẩn cầu bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra." "Trăm hại mà không một lợi, vì sao nói như thế?" Gia Luật Hồng Cơ sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. "Bệ hạ, chúng ta Đại Liêu chính là trên lưng ngựa dân tộc, lấy du mục mà sống, coi như cùng Lớn Nguyên Hoàng hướng liên thủ công chiếm Đại Tống Hoàng triều, phân 1/3 địa phương, đối với chúng ta mà nói thì có ích lợi gì đâu? Huống chi, Lớn Nguyên Hoàng hướng âm hiểm xảo trá, chưa chắc sẽ tuân thủ lứa hẹn, đem 1/3 địa phương phân cho chúng ta. Cho nên Tiêu Phong khẩn cầu bệ hạ lấy Đại Liêu bách tính làm trọng, tuyệt đối không thể xuất binh." Tiêu Phong nói ra. "Xuất binh sự tình, chấp ý đã quyết, chấp cũng đã đáp ứng Lớn Nguyên Hoàng hướng sứ giả, vô pháp cải biến." Gia Luật Hồng Cơ trầm giọng nói ra. Nhìn thấy Gia Luật Hồng Cơ thái độ kiên quyết, Tiêu Phong cũng biết vô pháp khuyên can, nói ra, "Bệ hạ, đã như vậy, Tiêu Phong hy vọng bệ hạ có thể khắc phái giả dặn thống minh, Tiêu Phong vô pháp đảm nhiệm được." "Hừ." Liêu đế lạnh rên một tiếng, nói ra, "Tại trong lòng của ngươi, Đại Tống Hoàng triều lẽ nào so với Đại Liêu Vương triều quan trọng hơn sao? Ngươi chung với Đại Tống Hoàng triều, cũng không chịu chung với ta Đại Liêu Vương triều sao? Bệ hạ minh giám, Tiêu Phong chính là khiết đan người, đương nhiên là chung với Đại Liêu Vương triều, nếu như Đại Liêu Vương triều có cái gì nguy nan, Tiêu Phong sẽ xông pha khói lửa, tinh trung báo quốc, muôn lần chết không tử. Tiêu Phong cao giọng nói ra. Nghe Tiêu Phong mà nói, hai. Chín gia luật hồng cơ nhớ tới Tiêu Phong liều chết xuất thủ cứu chính mình, đồng thời trợ giúp chính mình bình định phản loạn, sắc mặt thoáng dịu đi một chút. Huynh đệ, Đại Liêu Vương triều tại bảy đại hoàng triều kẽ hở ở giữa cầu sinh tồn, đúng là không dễ. Mà chúng ta gặp phải vấn đề lớn nhất chính là quốc thổ quá nhỏ, người miệng quá ít. Nếu chúng ta có thể phân Đại Tống hoàng triều 1/3 địa phương, Đại Liêu Vương triều thực lực sẽ tăng cường thật nhiều, đây cũng là chúng ta Đại Liêu Vương triều phát triển lớn mạnh một cơ hội. Gia luật hồng cơ khuyên. Bệ hạ, Tiêu Phong đã giết người quá nhiều, hai tay không muốn lại nhiễm tiên huyết, Tiêu Phong mời bệ hạ cho phép ta từ quan quy ẩn sơn lâm. Tiêu Phong nói ra. Ngươi thấy Tiêu Phong ngu xuẩn mất khôn, Gia luật hồng cơ cũng là tức giận đến nổi trận lôi đình, trong lòng đã sinh ra một cổ sát ý, chỉ bất quá Tiêu Phong đã từng đã cứu chính mình, nếu như giết Tiêu Phong, tự nhiên sẽ bị người khác không phải chê. Nhị đệ, người ta kiến giải khác biệt, chấm hiện tại cũng không miễn cưỡng ngươi, thời gian còn sớm, ngươi trở về suy nghĩ thật kỹ suy nghĩ à. Gia luật hồng cơ nói ra. Đa tạ bệ hạ, cáo tử. Tiêu Phong hướng về phía Gia luật hồng cơ ôm quyền, sau đó xoay người rời đi. Nhìn Tiêu thân rời đi thân ảnh, Gia luật hồng cơ ánh mắt ở giữa hiện lên vẻ băng hàn ý. Chương 182, liên tinh yêu thương nhung nhớ, loan loan nguy cơ, 1-2 cầu đặt mua. Chương 182, liên tinh yêu thương nhung nhớ, loan loan nguy cơ, 1-2 cầu đặt mua. Tây Hạ, ngự thư phòng. Lý Thu Thủy chậm rãi đi đến. Mẫu hậu, sao ngươi lại tới đây? Tây Hạ hoàng đế Lý Kiền Thuận cuống quýt đứng dậy, hướng phía Lý Thu Thủy hành lễ, nói ra. Lý Thu Thủy khẽ gật đầu, hỏi, Thuận mà, mẫu hậu nghe nói, Lớn Nguyên hoàng hướng phái sứ giả tới rồi, không biết có chuyện gì. Mẫu hậu, Lớn Nguyên hoàng hướng muốn chúng ta đi ra bình công tống. Sau khi chuyện thành công, đem Đại Tống hoàng triều 1/4 địa phương chia cho chúng ta. Lý Kiền Thuận hồi đáp. Ngươi đáp ứng rồi. Nghe vậy, Lý Thu Thủy vội vàng hỏi. Còn không có, bất quá Hải Nhi cũng không có dám cự tuyệt. Lý Kiền Thuận nói ra. Lớn Nguyên hoàng hướng quân lực cường thịnh, Tây Hạ căn bản không phải đối thủ. Lý Kiền Thuận ngay trước đại nguyên sứ giả mặt, cũng không dám trực tiếp cự tuyệt. Thuận mà, tuyệt đối không thể đáp ứng. Lý Thu Thủy nói ra. Vì sao? Lý Kiền Thuận nghi ngờ hỏi. Hắn đều hoài nghi trước mắt người mẫu hậu này là giả, bởi vì lúc trước mẫu hậu chưa từng có quản qua quốc sự, thật không ngờ hôm nay vậy mà nhúng tay can thiệp quốc sự. Lý Thu Thủy nói ra. Thuận mà, ngược lại chuyện này, ngươi nhất định phải nghe mẫu hậu, vạn bạn không được phát binh đánh Đại Tống, đặc biệt đánh Tương Dương. Là, mẫu hậu. Mặc dù Lý Kiền Thuận có chút không hiểu, bất quá hắn luôn luôn đối với Lý Thu Thủy nói gì nghe nấy, vì vậy cũng là đáp ứng. Đối với Lộ Nhi hôn sự phải suy tính thế nào? Lý Thu Thủy hỏi. Ai? Lý Kiền Thuận thở dài, nói ra, mẫu hậu, ta tỉ mỉ vì nàng chọn lựa ba cái đối tượng, một cái Đại Tần hoàng triều thái tử Phu Tô, một cái Lớn Nguyên hoàng hướng Tam hoàng tử Hốt Tất Liệt, còn có một cái là dân tộc thổ phiên vương tử Tông Khen. Cái này ba người đều là khả năng kế thừa 25 đế vị, nhưng là Lộ Nhi đều không thỏa mãn, không bằng cho Lộ Nhi tổ chức một cái tỷ võ chiêu thân đại hội, để cho Lộ Nhi chính mình chọn lựa, anh hùng thiên hạ luôn có một cái nàng thích. Lý Thu Thủy nói ra. Mẫu hậu, cái chủ ý này không sai. Ta cái này sai người đi chuẩn bị mở. Lý Kiền Thuận hai mắt tỏa sáng, nói ra. Đại Minh hoàng triều, trong tử lâu, Tây Môn, cách ngươi cùng Diệp Cô Thành quyết chiến ngày càng gần, ngươi có nắm chắc hay không? Lục Tiểu Phụng nói ra. Tây Môn Suy Tuyết Tử Tốn nói, thiên hạ có mấy người đối mặt Diệp Cô Thành hoàn toàn chắc chắn. Nói cũng phải, Diệp Cô Thành thiên ngoại phi tiên, thiên nhân cảnh phía dưới, sợ rằng không có mấy người có thể đỡ được. Lục Tiểu Phụng khẽ gật đầu. Khương Trần mới có thể đỡ được a. Thư Không Trích Tinh nói ra. Tây Môn Suy Tuyết nói ra, người ta hiện tại đã là thiên nhân cảnh võ giả, có thể đạp không mà đi, đứng lơ lửng trên không. Đừng nói đón lấy thiên ngoại phi tiên, coi như chém giết Diệp Cô Thành, sợ rằng đều không phải là việc khó gì. Mặc dù Tây Môn Suy Tuyết làm đại tông sư cảnh hậu kỳ võ giả, cũng có thể thời gian ngắn đạp không mà đi, đứng lơ lửng trên không, nhưng không thể giống như thiên nhân cảnh võ giả như thế duy trì liên tục lâu dài. Cái này Khương Trần, thật đúng là yêu nghiệt, ta nhưng là nghe nói tại một năm trước đó, hắn vẫn chỉ là một cái hậu thiên cảnh võ giả, ngắn ngủi thời gian một năm, liền trở thành thiên nhân cảnh võ giả. Tư Không Trích Tinh nói ra. Có thể hay không trước đó Khương Trần chỉ là cố ý ẩn giấu thực lực? Hoa Mãn Lâu nói ra. Cũng không khả năng. Nếu như Khương Trần chỉ là ẩn giấu thực lực, tự không khả năng trơ mắt nhìn cha hắn Khương Trung chết trận. Lục Tiểu Phụng lắc đầu, nói ra. Không ít người đều biết, Khương Trần phụ thân Khương Trung, tại năm ngoái Lớn Nguyên hoàng hướng đánh Tương Dương lúc lừng lây chết trận. Nếu như Khương Trần ẩn giấu thực lực, làm sao có thể nhìn Khương Trung chết trận? Nghe xong Lục Tiểu Phụng mà nói, mọi người cũng là tán đồng gật đầu. Nếu như nói như vậy, vậy cũng thật là đáng sợ. Một năm thời gian, từ hậu thiên cảnh võ giả đến thiên nhân cảnh võ giả, sợ rằng chưa từng có ai, hậu vô lai giả à. Chỉ là đáng tiếc vẫn chưa thể gặp nhau. Hoa Mãn Lâu thở dài nói, có cơ hội. Lục Tiểu Phụng vỗ vỗ Hoa Mãn Lâu bả vai, nói, tới, uống rượu. Cầu chúc Tây Môn quyết chiến thắng lợi. Mọi người nâng chén, uống một hơi cạn sạch. Tú Ngọc Cốc, Di Hoa Cung. Trong phòng. Tính danh, Khương Trần tuổi tác, 20 giới tính, nam vật phẩm, hoàng dung thiếp thân áo lót 2 bộ, bạch sắc, tử sắc, hắc ngọc đoạn tục tam 1, cực phẩm kim sang dược 2, thiên hương đậu khấu 2, anh hùng kiếm, chú nhan đan, 1 chai, 1 vạn lớn tuyết long kỵ triệu hoán thẻ 1, lục địa thần tiên cảnh thể nghiệm tập 1. Công pháp, ngũ hành âm dương quyết, hô hấp thổ nội thuật, trường sinh quyết, bắc minh thần công, cửu âm chân kinh, cửu dương thần công, thiên ma đại pháp, từ hàng kiếm điện, ngọc nữ tâm kinh, tiên thiên công, long tượng bàn ngự công, tiểu vô tướng công, càn khôn đại na di, võ học, khương thị 10 tam kiếm, thái cực thần công, độc cô cửu kiếm, đạn chỉ thần công, cầu thả đăng tiên bộ, Lạc Anh thần kiếm trưởng, vật đổi sao rời, đả cầu bấm pháp, lục mạch thần kiếm, nhất dương chỉ, lang ba vi. Bộ, hàng long thập bát trưởng, thiên sơn lục hợp trưởng, cầm long công, bạch hồng trưởng lực. Thần thông, thần cấp liễm tức thuật, võ đạo đế đồng, ý hợp tâm đầu tài nghệ, thần cấp trung ý thuật, thần cấp âm luật thuật cảnh giới, thiên nhân cảnh sơ kỳ vị trí thế giới, tổng võ thế giới. Hắc ngọc đoạn tục cao chỉ còn lại một chai. Nhìn hệ thống bảng thuộc tính bên trên số liệu, Khương Trần chân mày hơi nhíu lại. Năm bình hắc ngọc đoạn tục cao, một chai chữa trị hoàng dùng, một chai chữa trị lục vô song, một chai đưa cho Trương Vô Kỵ, còn có một bình chữa trị liên tinh. Bây giờ Khương Trần hệ thống không gian chỉ còn lại một chai hắc ngọc đoạn tục cao. Tùng 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 đông. Lúc này cánh cửa vang lên tiếng đập cửa. Tiến đến. Khương Trần nói ra. Két. Cửa phòng đẩy ra, liên tinh bưng một cái khay, trên khay thả lấy một chén nóng hổi canh gà. Công tử, đây là liên tinh tự tay vì ngươi chế biến canh gà, ngươi uống lúc còn nóng đi. Liên tinh đem canh gà đặt lên bàn, nói ra. Có lòng. Cảm tạ. Khương Trần nói ra, liên tinh, tay chân của ngươi như thế nào? Đa tạ công tử quan tâm, tay chân của ta cảm giác đều nhanh được rồi. 7 ngày thời gian, liên tinh có thể cảm giác được, tay trái mình cùng chân trái xương gãy chỗ, hầu như đã khép lại. Tin tưởng tiếp qua 7 ngày, nàng có thể làm hồi người bình thường. Như vậy cũng tốt. Khương Trần cười nhạt nói, di hoa tiếp một cùng không một táng hoa khẩu quyết cùng tâm pháp thấy như thế nào? Công tử, ta đều đã đem hắn vác tại trong đầu. Liên tinh hồi đáp. Mặc dù bởi vì tay chân duyên cớ, liên tinh tạm thời còn vô pháp tu luyện dí hoa tiếp một cùng không một táng hoa, thế nhưng liên tinh đã đem dí hoa tiếp một cùng không một táng hoa tâm pháp khẩu quyết vững vàng ghi tạc trong đầu. Khương Trần khẽ gật đầu, nói ra, đợi được tay chân của ngươi sau khi khỏi hẳn, liền có thể tu luyện. Nếu có nghi vấn gì, cũng có thể hỏi chị ngươi tỷ yêu nguyện, ta đều truyền thụ cho nàng. Công tử, ý của ngươi là ngươi phải rời đi. Liên tinh trong nháy mắt nghe được Khương Trần lời nói hàng nghĩa. Ân. Khương Trần khẽ gật đầu. Bây giờ rời Khương Trần cùng Trương Vô Kỵ ngày ước định càng ngày càng gần. Hắn nhất định phải chạy tới Thiếu Lâm tự, cùng Trương Vô Kỵ liên thủ phá giải Kim Cương Phục Ma Quyển, cứu Kim Mao Sư Vương Tạ Tốn. Ngoài ra, Khương Trần đối với Thiếu Lâm Dịch Cân Kinh cũng cảm thấy có chút hứng thú. "Công tử vì sao vội vã ly khai?" Liên Tinh nói ra. "Ta còn có chuyện rất trọng yếu đi làm." Khương Trần nhìn Liên Tinh, nói ra, "Chẳng lẽ Liên Tinh cung chủ không nỡ ta đi?" Nghe được Khương Trần mà nói, Liên Tinh mặt cười trong nháy mắt đỏ bừng, thấp giọng nói ra, "Công tử, vậy ngươi sẽ còn rồi trở về?" "Chờ ta giúp xong, dĩ nhiên là sẽ trở về." Khương Trần cười tủm tỉm nói ra, tự tay nhẹ nhàng nắm ở liên tinh nhỏ và dài eo nhỏ. Liên tinh mặt cười kiều diễm bất át, cũng không có phản kháng, trong lòng ngược lại trong lúc mơ hồ có một loại chờ mong. Khương Trần cũng không có khách khí, đưa tới cửa mỹ thực lại có thể buông tha. Trong rừng núi, A Di Đà Phật, Loan Loan thí chủ, ngươi chạy không được hiểu rõ. Bốn gã cao to uy manh Tịnh Niệm Thiền Tông tăng nhân đem Loan Loan bao bọc vây quanh. Ha ha, bốn người các ngươi Tịnh Niệm Thiền Tông đại hòa thượng, vậy mà lấy nhiều khi ít, khi dễ ta một cái cô gái yếu đuối, tiểu nữ tử nhưng là sợ rất đâu. Loan Loan vừa cười vừa nói, trong mắt đẹp nhưng là hiện lên vẻ ngưng trọng. Trước mắt này bốn gã tăng nhân chính là Tịnh Niệm Thiền Tông tứ đại kim cương, không giận, không si, không tham, không sợ, vô luận bất kỳ người nào thực lực đều không kém gì Loan Loan. A Di Đà Phật, không giận nhẹ tuyên Phật hiệu, nói ra, Loan Loan thí chủ, mau đem hỏa thị bích giao ra đây, bằng không đừng trách tiểu tăng đối với ngươi không khách khí. Ha ha, Loan Loan châm biếm một tiếng, nói ra, ta và các ngươi nói rất nhiều lần, hỏa thị bích không ở trên tay của ta, các ngươi không phải là 727 không nghe, còn từ Đại Tùy Hoàng Triều đổi tới Đại Minh Hoàng Triều, không ở đây ngươi trên người, cái kia hỏa thị bích ở đâu? Không xí hỏi. Ngươi hỏi ta, ta hỏi ai đâu? Loan Loan nói ra. Tất nhiên Loan Loan thí chủ không chịu giao ra hỏa thị bích, liền đừng trách tiểu tăng vô lễ. Không giận nói ra. Lời còn chưa dứt, không giận một trường hướng phía Loan Loan đánh tới. Trường lực cương mãnh, làm người ta không dám kinh thường. Loan Loan lập tức thi triển thiên ma đại pháp, cùng không giận kịch đấu cùng một chỗ. Thế thế, không xí, không sợ cùng không tham ba người cũng xuất thủ tương trợ. Loan Loan trong nháy mắt liền rơi vào hạ phòng. Các ngươi Tịnh Niệm Tiền Tông, liền sẽ lấy nhiều khi ấy sao? Loan Loan trầm trọng nói. Ma âm lượn lờ, bị hoặc nhân tâm. Các vị sư đệ, yêu nữ này rất lợi hại, cẩn thận nàng đạo. Không giận nói ra. A Di Đà Phật. Không si, không sợ cùng không tham nhẹ tuyên Phật hiệu, ngăn cản Loan Loan ma âm, thế tiến công cũng là bộ phát sắc bén. Trong lúc nhất thời, Loan Loan cực kỳ nguy hiểm. Loan Loan buồn bực không thôi, nàng phụng sư phụ Trúc Ngọc Nghiên chi mệnh, đến điều tra Hòa Thị Bích hạ lạc, có cơ hội liền cướp đoạt Hòa Thị Bích, thật không ngờ, Hòa Thị Bích không có được, ngược lại bị Tịnh Niệm Thiền Tông tứ đại kim cương để mắt tới. Ba vị sư đệ, tốc chiến tốc thắng, bố trí phục ma đại trận. Không giận nói ra. Là, sư minh. Không si, không tham, không sợ cùng kêu lên đáp. Bốn người chuyển đông nam tây bắc đem Loan Loan bao bọc vây quanh, hạo nhiên Phật khí từ trong cơ thể cuộn sạch ra, làm cho Loan Loan hô hấp đều có chút khó khăn. Loan Loan minh bạch, nếu như tiếp tục như vậy nữa, coi như không chết, chỉ sợ cũng phải bị này bốn cái đại hòa thượng bắt. Thiên Ma đại pháp. Loan Loan khẽ kêu một tiếng, hồng lăng bay lượn ở giữa, hướng phía tứ đại kim cương bắn nhanh mà đi, mỗi một đạo hồng lăng đều ẩn chứa không gì sánh được lực lượng kinh khủng. Cẩn thận. Không giận không si không tham không sợ bốn người đều là ra sức ngăn cản. Mà nhân cơ hội này, Loan Loan thân hình khẽ động, từ bốn người trong khe hở lướt đi ra, hướng phía xa xa đi vội mà đi. Đuổi theo, đừng cho yêu nữ này chạy. Nhìn thấy Loan Loan đào tẩu, không giận không si không tham không sợ bốn người cũng là mau chóng đuổi mà đi. Chương 183, chém giết ma ẩn biên bất phụ, Loan Loan chí mạng hấp dẫn, 22 cầu đặt mua. Chương 183, chém giết ma ẩn biên bất phụ, Loan Loan chí mạng hấp dẫn, 22 cầu đặt mua. Trong rừng núi, Loan Loan từ đằng xa lướt đi mà đến, sau đó vịn ở một cây đại thụ bên cạnh, miệng lớn thở phì phò, mặt cười hơi hơi trắng bệnh, khí tức cũng là cực kỳ hỗn loạn, khóe miệng còn có lau một cái chưa khô huyết kế, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Nàng thật không ngờ, Tịnh Niệm Tiền Tông tứ đại kim cương, vậy mà đối với mình theo đuổi không bỏ. Ai? Lúc này, Loan Loan đột nhiên nhận thấy được một đạo cường hãn khí tức đang nhích lại gần mình. Đây không phải là Loan Loan sư đệ sao? Loan Loan bên hai vang lên một đạo âm trầm thanh âm. Nghe thế đạo thanh âm, Loan Loan mặt cười bỗng nhiên kỳ biến. Cùng lúc đó, một đạo thân ảnh thon gầy chậm rãi nổi lên. Loan Loan liếc mắt liền nhận ra, chính là Ma Môn trưởng lão, Ma Ẩn Biên Bất Phụ. Ma Ẩn Biên Bất Phụ chính là sư phụ Trúc Ngọc Nghiên sư đệ, luận bối phận, Loan Loan còn phải gọi hắn một câu sư thúc. Bất quá Loan Loan biết, Biên Bất Phụ tham hoa háo sắc, đã sớm đối với mình rất có ý tưởng, nếu không phải kiêng kỵ sư phụ Trúc Ngọc Nghiên, sợ rằng đã đối với mình động thủ. Đụng tới Biên Bất Phụ, Loan Loan còn không bằng tao ngộ Tịnh Niệm Thiền Tông tứ đại kim cương đâu. Nguyên lai là Biên sư thúc. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Loan Loan bài trừ một cái nụ cười khó coi, nói ra: "Loan Loan sư điện, ngươi làm sao?" Biên Bất Phụ ánh mắt tại Loan Loan dáng đẹp vóc người trên dưới quan sát, ánh mắt lộ ra lau một cái vẻ tham lam. Hắn chính là thèm nhỏ dãi chính mình vị sư điệt này rất lâu rồi. "Không có gì, Biên sư thúc, ta còn có việc, cáo tử." Loan Loan ôm quyền, sau đó liền muốn rời đi. "Loan Loan sư điệt, vì sao gấp như vậy đi? Sư thúc đã lâu không thấy ngươi, Loan Loan nhưng là càng dài càng đẹp." Biên Bất Phụ chậm rãi hướng phía Loan Loan đã đi tới. "Biên sư thúc, sư phụ ta ở phía sau, lập tức tới ngay." Loan Loan lập tức mang ra sư phụ Trúc Ngọc Nghiên, muốn dọa lui Biên Bất Phụ. "Phải không?" Biên Bất Phụ vừa cười vừa nói, "Vậy chúng ta một chỗ chờ ở chỗ này một chút sư phụ ngươi." Đối với Trúc Ngọc Nghiên, Biên Bất Phụ cũng sớm có ý đồ không an phận, nếu không phải là mình thực lực không đủ, đã sớm để cho Trúc Ngọc Nghiên trở thành chính mình dưới hung vật. Đối mặt Biên Bất Phụ từng bước ép sát, Loan Loan trong cơ thể vận chuyển chân khí, một trường bô ra, lại bị sớm có chuẩn bị Biên Bất Phụ đơn giản nhảy lên. Coi như Loan Loan không bị thương, cũng không phải Biên Bất Phụ đối thủ, huống chi hiện tại còn bản thân bị trọng thương. "Sư điệt, ngươi vậy mà đối với sư thúc độc thủ, thật là lớn bất kính." Biên Bất Phụ lạnh giọng nói ra. Nhìn thấy chính mình một kích thất bại, Loan Loan cũng không cùng Biên Bất Phụ nói nhảm, thân hình khẽ động, bay thẳng đến xa xa lao đi. "Này một hồi nhìn ngươi chạy trốn nơi đâu?" Nhìn Loan Loan chạy thủ mạng thân ảnh, Biên Bất Phụ khỏe miệng nhấc lên lau một cái nhàn nhạt độ cong, thi triển khinh công đuổi theo. Hôm nay hắn tiểu muốn đem chính mình bị sư điệt này cầm xuống. "Biên sư thúc, nếu như ngươi lại theo ta, quay đầu ta nhất định gọi ta sư phụ giết ngươi." Loan Loan nói ra. "Loan Loan sư điệt, ngươi có thể nghe nói, chết dưới Hoa Mẫu Đơn, thành vị cũng phong lưu." Biên Bất Phụ vừa cười vừa nói. Nghe được Biên Bất Phụ mà nói, Loan Loan trong lòng tuôn ra vẻ tuyệt vọng ý. Xem ra Biên Bất Phụ hôm nay là không đếm xỉa đến. Nàng đã âm thầm hạ quyết tâm, nếu như bị Biên Bất Phụ đuổi theo, vậy mình cho dù chết cũng không thể rơi vào trong tay của hắn. Coi như Loan Loan thể lực chống đỡ hết nổi, rơi vào lúc tuyệt vọng, nhưng là nhìn thấy xa xa có một đạo thân ảnh quen thuộc. Loan Loan hướng phía đạo thân ảnh kia lướt gấp mà đi, trực tiếp nhào vào đạo thân ảnh kia trong lòng, nói ra: "Cứu ta." Lời còn chưa dứt, Loan Loan liền trực tiếp mất đi. Ly khai Di Hoa Cung, chạy tới Thiếu Lâm tự Khương Trần, nhìn trong ngực Loan Loan, hơi sững sờ, ngẩng đầu nhìn thấy bay vút mà đến Biên Bất Phụ. "Tiểu tử, lão phu là nàng sư thúc, mau đem nàng giao cho lão phu." Biên Bất Phụ nói ra. "Ngươi là sư thúc của nàng, ngươi biết ta là nàng người nào không?" Khương Trần cười nhạt nói. Biên Bất Phụ nghi ngờ nói: "Ngươi là nàng người nào?" "Ta là cha nàng." Khương Trần đã nhận thấy được, Biên Bất Phụ tu vi bất quá là đại tông sư cảnh hậu kỳ mà thôi. Nghe được Khương Trần mà nói, Biên Bất Phụ biết Khương Trần đang đùa chính mình, lạnh lùng nói ra: "Tiểu tử, ngươi cũng đã biết lão phu là ai chăng? Ta quản ngươi là ai?" Khương Trần nói ra. "Ha ha, thực sự là người không biết can đảm. Lão phu là Ma giáo trưởng lão, Ma Ẩn Biên Bất Phụ." Biên Bất Phụ nói ra. "Hiện tại chính là một cái Ma giáo trưởng lão, đều lớn lối như vậy sao?" Khương Trần trầm trọng nói. Nghe vậy, Biên Bất Phụ nổi trận lôi đình, hắn vạn lần không ngờ, chính mình lại bị một người trẻ tuổi cho giễu cợt. "Tiểu tử, ngươi tự tìm đường chết, thì trách không được lão phu." Cùng lúc đó, một cổ cực kỳ hùng hồn chân khí từ Biên Bất Phụ trong cơ thể cuộn sạch ra, cực kỳ đáng sợ uy áp, hướng phía Khương Trần bao phủ tới. Chính là đại tông sư cảnh hậu kỳ, thật không ngờ kiêu ngạo. Khương Trần bĩu môi, nói ra. Thấy Khương Trần đối mặt mình uy áp, vậy mà không bị ảnh hưởng chút nào, Biên Bất Phụ cũng là lấy làm kinh hãi, bất quá nhãn thần ở giữa, hiện lên vẻ băng hàn sát ý: "Cái này Bạch Y tiểu tử có chút cổ quái, tuyệt đối không thể lưu." "Biên Bất Phụ, ta cho ngươi một lần xuất thủ cơ hội. Nhớ kỹ, chỉ có một lần." Khương Trần từ tốn nói. "Tiểu tử cuồng vọng." Đối mặt Khương Trần khiêu khích, Biên Bất Phụ cũng lại không nhịn được, trong cơ thể ma công vận chuyển, một đôi ma hoàn từ trong tay áo bay ra. Xem qua nguyên tắc Khương Trần, tự nhiên biết Biên Bất Phụ này đối với ma hoàn có chút cổ quái. Bất quá thực lực nghiền ép phía dưới, coi như Biên Bất Phụ ma hoàn lại cổ quái, cũng không chút nào ảnh hưởng đại cục. "Tiểu tử, chết." Biên Bất Phụ không có chút nào lưu thủ, trong cơ thể ma khí rót đến ma hoàn bên trong, sau đó ma hoàn hướng phía Khương Trần chém giết mà đến. "Xuy xuy 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 xuy." Ma hoàn xoay tròn cấp tốc, xé rách không khí, mang theo trầm thấp tiếng nổ đùng đoảng, xẹt qua hai đạo xảo quyệt độ cong, hướng phía Khương Trần yếu hại chém tới. Cùng lúc đó, Biên Bất Phụ thân hình giống như quỷ mị một dạng, lướt đến Khương Trần phía sau, song trưởng hướng phía Khương Trần lưng vỗ tới. Đối mặt Biên Bất Phụ sắc bén thế tiến công, Khương Trần tay trái nắm cả hôn mê Loan Loan, tay phải tay áo bảo bung lên, một cổ chân khí cuộn sạch ra, trong nháy mắt đem ma hoàn đánh bay ra ngoài, sau đó trở tay một trường, hướng phía Biên Bất Phụ nên liếu thượng thứ. "Phanh!" Biên Bất Phụ thân hình trực tiếp bị chấn đắc bay ngược ra. Mèo. Biên Bất Phụ liền lùi lại mấy chục bước, mới ổn định thân hình, trong cơ thể khí huyết quần quật ở giữa, nhịn không được một ngụm máu tươi cuồn cuộn ra. Làm sao có thể? Biên Bất Phụ trên mặt lộ ra nồng nặc vẻ khiếp sợ. Thật không ngờ, trước mắt thanh niên mặc áo trắng này, nội lực thâm hậu như thế, phảng phất đại dương mênh mông, sâu không thấy đáy. Liền này, Khương Trần trầm giọng nói, Biên Bất Phụ, ngươi cũng tiếp ta một quyền. Thoại âm rơi xuống, Khương Trần một quyền thẳng tắp đánh ra, một đạo không gì sánh được hung mãnh quyền kình, hướng phía Biên Bất Phụ hung hăng đánh tới. Đoàn 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 thanh, không khí chung quanh trong nháy mắt nổ bể ra tới. Cảm thụ được cái kia cổ hung mãnh quyền kình, Biên Bất Phụ sắc mặt kỳ biến. Hắn có thể đủ nhận thấy được, Khương Trần quyền kình ở giữa ẩn chứa không gì sánh được khủng bố thêm lực lượng bá đạo, như núi cao biển rộng, hướng phía chính mình trấn áp mà đến. Từ kia đạo quyền kình phía trên, Biên Bất Phụ cảm thụ được một cổ nồng nặc khí tức tử vong. Biên Bất Phụ chân khí trong cơ thể cấp tốc vận chuyển, sau đó ở trước người ngưng tụ thành một đạo chân khí hộ thuẫn. Phanh! Chân khí hộ thuẫn tại Khương Trần quyền kình trước mặt, yếu ớt như là một tờ giấy mỏng, trong nháy mắt bị xé nứt mở ra. Phốc phốc! Biên Bất Phụ bị chấn đắc bay ngược ra, ở giữa không trung cuồn phún ra một ngụm máu tươi, sau đó cả người trùng điệp đánh vào trên một cây đại thụ, lại rơi xuống trên mặt đất. Người rốt cuộc ai? Biên Bất Phụ sắc mặt tái nhợt, khí tức bề ngoài, nhìn chòng chọc vào Khương Trần, khó tin hỏi. Tiểu tử này, bất quá 20 tuổi, thậm chí có thực lực kinh khủng như thế, chẳng lẽ là một vị thiên nhân cảnh võ giả? Nhưng không chết, còn có mấy lần. Thấy Biên Bất Phụ vậy mà không có bị mất mạng, Khương Trần có chút bất ngờ. Mặc dù mình cũng không có thi triển toàn lực, nhưng một quyền này cũng đủ để hành sát một vị đại tông sư cảnh hậu kỳ võ giả. Biên Bất Phụ, liền để ngươi chết biết. Nhớ kỹ, ta gọi Khương Trần. Khương Trần từ tốn nói. Ngươi là Khương Trần. Nghe được Khương Trần tên, Biên Bất Phụ trên mặt lộ ra nồng nặc vẻ sợ hãi. Hắn tự nhiên cũng đã nghe nói qua gần nhất tại thần võ lớn Lục Phong đầu chính thị Khương Trần. Tuyệt đối không ngờ rằng, trước mắt thanh niên mặc áo trắng này, thật đúng là một vị thiên nhân cảnh võ giả. Nghĩ vậy, Biên Bất Phụ không chút do dự nào, mạnh mẽ bật khí, xoay người hướng phía xa xa bỏ chạy. Hiện tại mới nhớ tới trốn, quá đã muộn. Khương Trần lắc đầu, thuận tay một ngón tay, một đạo kiếm khí bén nhọn, liền xuyên thủng không gian, hướng phía Biên Bất Phụ bắn nhanh mà đi. Cảm thụ được phía sau kiếm khí bén nhọn, Biên Bất Phụ trong cơ thể ma công cấp tốc vận chuyển, lần thứ hai từ tay áo miệng bay ra hai cái ma hoàn. Ma hoàn tại ma khí thuốc dục dưới, vận chuyển tốc độ cao, sắc bén hoàn nhận xé rách không khí, hướng phía kiếm khí bén nhọn bay đi. Ken ken, kiếm khí bén nhọn trực tiếp đem hai cái ma hoàn đều chặt đứt, vẫn uy thế không giảm hướng phía Biên Bất Phụ bắn nhanh mà đi. Chết tiệt. Biên Bất Phụ biết, nếu như không đỡ phía sau đạo kiếm khí này, chính mình chắc chắn phải chết. Muốn giết ta, không dễ dàng như vậy. Cảm thụ được sắc bén kiếm khí ẩn chứa băng hàn sát ý, trải qua nhiều lần nguy cơ sinh tử, Biên Bất Phụ cùng bạo ma khí cuộn sạch ra, hóa thành một đạo hắc sắc ma ấn chắn phía sau mình. Bỏ ngựa đá xe, không biết tự lượng sức mình. Thấy thế, Khương Trần lắc đầu. Khương Trần lời nói còn chưa rơi, kiếm khí bén nhọn trực tiếp xuyên thủng hắc sắc ma ấn. Biên Bất Phụ vãi cả linh hồn, hắn vạn lần không ngờ Khương Trần đạo kiếm khí này vậy mà lợi hại tới mức này. Tiểu tử, lão phu liều mạng với ngươi. Biên Bất Phụ dừng bước, thúc giục trong cơ thể còn sót lại ma khí, hóa thành một chôi ma đao, hướng phía kiếm khí chém tới. Vâng. Ma đao chém ở kiếm khí phía trên, phát sinh một đạo nặng nề tiếng. Khương Trần kiếm khí trong nháy mắt muốn nổ tung lên. Ha 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 ha, nhìn thấy Khương Trần kiếm khí bị chính mình chạm nổ lên tới, Biên Bất Phụ cao giọng cười to, tiếng cười nhưng là hơi ngừng. Lại một đường kiếm khí bén nhọn phá không mà đến, trực tiếp xuyên thủng mi tâm của hắn dùng. Người Biên Bất Phụ con mắt tròn, nhìn chòng chọc vào Khương Trần, trên mặt lộ ra vẻ không cam lòng. Chính mình rõ ràng đã đỡ được Khương Trần đạo kiếm khí kia. Tung. Biên Bất Phụ thân thể trung điệp té trên mặt đất, dương lên một đòn đùi. Ngu xuẩn, lẽ nào ta chỉ có thể phát sinh một đạo kiếm khí? Nhìn Biên Bất Phụ thi thể, Khương Trần lắc đầu, nhìn về phía mình trong lòng hôn mê Loan Loan. Loan Loan mặt tuyệt mỹ bảng, huyền chuyển bóc người, da thịt trắng nõn, không một không cho Khương Trần lớn lao cám dỗ chí mạng. Chương 184, trọng thương tứ đại kim cương, Phật môn thánh nữ sư Phi Huyền, 12 cầu đặt mua. Chương 184, trọng thương tứ đại kim cương, Phật môn thánh nữ sư Phi Huyền, 12 cầu đặt mua. A. Loan Loan ung dung tỉnh lại, theo bản năng thét lên ngồi dậy, phát giác chính mình y phục hoàn hảo không chút tổn hại, mới thở phào nhẹ nhõm. Người rốt cuộc tỉnh. Một bên chuyển đến Khương Trần thanh âm. Công tử, là ngươi đã cứu ta. Loan Loan nói ra. Không phải ta, ngươi cảm thấy còn ai vào đây chứ? Ta không chỉ có cứu ngươi, còn trị được rồi nội thương của ngươi. Khương Trần từ tốn nói. Nghe được Khương Trần mà nói, Loan Loan lúc này mới phát hiện, trong cơ thể mình thương thế, vậy mà khỏi rồi. Đa tạ công tử. Loan Loan do dự một chút, nói ra, công tử, cái kêu Biên Bất Phụ đâu? Bị ta giết. Khương Trần hứng hở nói ra, phản phất không phải giết một người, mà chỉ là nghiền chết một con run dế. Giết. Loan Loan trong lòng cả kinh, nhưng lại nghĩ đến Khương Trần đã từng chém giết qua thiên nhân cảnh cường giả, chém giết một cái Biên Bất Phụ cũng liền chẳng có gì lạ. Bất quá ta nhìn ngươi thương thế bên trong cơ thể, không giống như là Biên Bất Phụ tạo thành. Khương Trần nói ra. Công tử quả nhiên lợi hại. Trong cơ thể ta thương thế là Tịnh Niệm Tiền Tông Sú Hòa Thượng tạo thành. Nhắc tới Tịnh Niệm Tiền Tông tăng nhân, Loan Loan vẻ mặt phẫn hận. Ngươi như thế nào trêu chọc đến Tịnh Niệm Tiền Tông? Khương Trần cười tủm tỉm nói ra. Mặc dù Khương Trần đối với Phật môn ấn tượng không tốt, thế nhưng hắn cũng biết Tịnh Niệm Tiền Tông sẽ không vô duyên vô cớ đối với Loan Loan xuất thủ. Hừ. Loan Loan hừ nhẹ một tiếng, nói ra, Tịnh Niệm Tiền Tông những cái kia Sú Hòa Thượng, chính mình không có xem trọng Hòa Thị Bích, mất tích ngược lại còn nói là ta trộm, phái tứ đại kim cương một đường đuổi giết ta. Thương thế của ta chính là Tịnh Niệm Tiền Tông tứ đại kim cương tạo thành. Vậy ngươi thực sự không có trộm? Nghe được Hòa Thị Bích, Khương Trần tâm thần khẽ động, hỏi. Khương Trần biết, Hòa Thị Bích chính là một món thần vật, không chỉ có thể tịnh hóa ma khí, hơn nữa có người nói còn có thể biết trước tương lai. Ta Loan Loan dám làm dám chịu, nếu là ta trộm, ta tuyệt đối sẽ không phủ nhận, nhưng không phải ta trộm, ta cũng sẽ không thừa nhận. Loan Loan nói ra. Nhìn Loan Loan tức giận 340 dáng dấp, Khương Trần cũng tin tưởng, Hòa Thị Bích không phải Loan Loan trộm. Nếu là có cơ hội, ngược lại là có thể đem Hòa Thị Bích làm tới nghiên cứu một phen. Loan Loan, đã ngươi thương thế đã được rồi, vậy ta cũng nên đi. Khương Trần nói ra. Công tử, ngươi đừng đi a. Loan Loan lôi kéo Khương Trần góc áo, nói ra, ngươi đi ta làm sao bây giờ? Ngươi có tay có chân, muốn đi đâu, muốn làm thế nào thì làm thế đó thôi. Khương Trần nói ra. Loan Loan lắc đầu, nói ra, công tử, cái kia bốn cái đại hòa thượng, như là thuốc cao bôi trên da chó mở dạng, bỏ cũng không xong, nếu như công tử ném ta xuống, ta khẳng định sẽ bị bọn họ đánh chết. Nhìn Loan Loan một bộ dáng vẻ đáng yêu, Khương Trần cười cười, nói ra, ta cũng không tin tưởng ngươi không có đối phó biện pháp của bọn hắn. Hơn nữa ta lúc này đây địa phương muốn đi, nhưng là Thiếu Lâm Tự. Đi Thiếu Lâm Tự. Loan Loan lập tức nói, công tử, ta cũng muốn đi Thiếu Lâm Tự, không bằng ngươi mang ta lên a. Loan Loan, ngươi muốn ta bảo vệ ngươi, ngược lại cũng không phải không thể. Bất quá ta cũng không phải là miễn phí. Mặc dù biết Loan Loan theo chính mình, bất quá là muốn chịu đến mình che chở, Khương Trần vẫn là đáp ứng. Dù sao, đường xá phía trên có cái mỹ nữ cùng chính mình, cũng không phải là một chuyện xấu. Vậy ngươi muốn thủ lao gì? Loan Loan nói ra. Khương Trần không nói gì, mà là ánh mắt tại Loan Loan trên người quan sát một phen. Loan Loan hai tay che ngực, nũng nịu nói ra, công tử chẳng lẽ nhỏ hơn nữ tử lấy thân báo đáp? Thực sự là một cái tiểu yêu nữ. Nhìn Loan Loan dung mạo tuyệt mỹ, yêu mị khí chất, vậy tới Khương Trần có chút lòng ngưỡng ấy. Ngươi muốn lấy thân báo đáp, ta cũng không phản đối. Khương Trần thoại phong nhất chuyển, nói ra, bất quá ta trước đó cùng ngươi nói tốt, nếu như ngươi dám cùng ta đùa giỡn cái gì đầu óc cùng trò gian trá, ta có thể đối với ngươi sẽ không khách khí. Công tử là tiểu nữ chết ân nhân cứu mạng, tiểu nữ tử làm sao dám cùng công tử đầu óc đùa bỡn đâu. Loan Loan nói ra, công tử, vậy chúng ta bây giờ đi. Hiện tại sợ rằng còn không đi được. Khương Trần chỉ xa xa, nói ra. Theo Khương Trần ngón tay phương hướng, Loan Loan chính là nhìn thấy, bốn đạo thân ảnh cao lớn uy mãnh, đang hướng phía bên này lướt gấp mà đến. Không phải Tịnh Niệm Tiền Tông tứ đại kim cương sẽ còn là ai? Cũng không lâu lắm, tứ đại kim cương liền tới đến Khương Trần cùng Loan Loan trước mặt. A Di Đà Phật. Tứ đại kim cương đứng đầu không giận nhẹ tuyên Phật hiệu, nói ra, Loan Loan thí chủ, nhanh giao ra Hòa Thị Bích. Các ngươi này bốn cái xú hòa thượng, nếu ta nói bao nhiêu lần, ta không có trộm Hòa Thị Bích. Loan Loan nói ra. Loan Loan thí chủ, đã ngươi không nguyện ý giao ra Hòa Thị Bích, vậy hôm nay cũng đừng trách tiểu tăng không khách khí. Không giận nói ra. Không tham dẫn đầu vung ra một trường, hướng phía Loan Loan nộ đánh mà đi. Công tử người cứu mạng. Loan Loan vội vã trốn Khương Trần phía sau. Phanh. Khương Trần tùy ý đánh trường, trực tiếp cùng Không Tham đối với một cái trường. Bạch 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 đạp đạp. Không Tham thân hình liền lùi lại mấy chục bước, sắc mặt trắng nhợt, một ngụm máu tươi cuồn phun ra. Thấy như vậy một màn, Không Giận Không Si không Sợ ba người đều là lấy làm kinh hãi. Bọn họ thật không ngờ, cái này cùng Loan Loan tuổi không sai biệt lắm thanh niên áo trắng, lại có thể một trường kích thương Không Tham. Chỉ có Không Tham trên mặt mới lộ ra vẻ sợ hãi, bởi vì hắn vừa rồi rõ ràng cảm thụ được, Khương Trần hơi lộ ra đơn bạc trong cơ thể, ẩn chứa sức mạnh khủng bố cỡ nào, loại lực lượng này vượt xa tưởng tượng của mình. A Di Đà Phật. Không Giận nhẹ tuyên Phật hiệu, nói ra, tiểu tăng chính là Tịnh Niệm Thiền Tông Không Giận, phụ vương trượng chi mệnh, đuổi theo hồi Hòa Thị Bích. Thí chủ xin chớ ngăn cản. Người ta đều đã nói, Hòa Thị Bích không ở trên tay nàng, các ngươi những thứ này đại hòa thượng không nên nói Hòa Thị Bích ở trên tay nàng, chẳng phải là ép buộc. Khương Trần nói ra. Thí chủ, vị này Loan Loan thí chủ, 10 câu lời nói có 9 câu là giả. Thí chủ tuyệt đối không thể tin nàng. Không Giận nói ra. Khương Trần từ tốn nói, ta tin nàng. Nghe được Khương Trần mà nói, Loan Loan trong lòng đột nhiên sinh ra một cổ tình cảm ấm áp. Thí chủ, vạn vạn đừng có giúp người xấu làm điều ác. Không Giận trầm giọng nói ra, ha ha, Phật môn không phải cũng coi trọng lòng dạ từ bi, nhưng là vừa mới đó đại hòa thượng vừa ra tay, chính là không lưu tình chút nào, lấy tánh mạng người ta. Cái này há chẳng phải là cùng Phật môn lý niệm lẫn nhau vi? Khương Trần từ tốn nói. A Di Đà Phật. Không Tham nói ra, Loan Loan thí chủ chính là ma môn yêu nữ, xúc yêu xử ma, chính là người đời ta chuyện nên làm. Huống chi chúng ta chỉ là vì đuổi theo hồi Phật môn thánh vật Hòa Thị Bích. Hòa Thị Bích là Phật môn thánh vật sao? Chỉ là bị các ngươi Phật môn chiếm lấy mà thôi. Khương Trần trầm trọng nói. Ngươi tứ đại kim cương đều bất thiện ngôn tử, bị Khương Trần nói xong không phản bắt được. Hòa Thị Bích quả thực không phải nàng trộm, hiện tại cũng không ở trên tay của nàng, như thế nào cho ngươi? Khương Trần nói ra. A Di Đà Phật. Không Giận nói ra, vậy thì mời Loan Loan thí chủ theo chúng ta đi một chuyến. Nếu như cha rõ Hòa Thị Bích thật không phải là Loan Loan thí chủ chỗ trộm, chúng ta tự nhiên sẽ thả ra Loan Loan thí chủ. Các ngươi Tịnh Niệm Tiền Tông đều là một ít đại hòa thượng, ta một cái thuần khiết nữ tử, nếu là bị các ngươi mang hồi Tịnh Niệm Tiền Tông, chuyến đi ta còn như thế nào gặp người? Chẳng lẽ các ngươi Tịnh Niệm Tiền Tông đều là một đám dâm ma? Muốn gái muốn điên rồi. Loan Loan nói ra. Chớ có hồ ngôn loạn ngữ. Nói không lại Khương Trần cùng Loan Loan, Không Sợ có chút tức giận, huy động trong tay thiền trượng, hướng phía Loan Loan hung hăng đập tới. Loan Loan lại trốn được Khương Trần phía sau. Luận đơn đả độc đấu, nàng không phải những thứ này đại hòa thượng đối thủ, huống chi Phật môn công pháp võ học, đối với nàng còn có thiên nhiên khắc chế. Hiu. Khương Trần ngón tay khẽ búng, một đạo bén nhọn chỉ kình bắn ra. Keng. Chỉ kình rơi vào thiền trượng phía trên, vang lên một đạo thanh thúy kim thiết thanh âm. Không sợ nhất thời cảm giác được, một cổ không gì sánh được lực lượng khổng lồ từ thiền trượng phía trên truyền đến, hắn miệng hổ tê dại, thiền trượng rời khỏi tay, thân hình cũng là rút lui mở ra. Thí chủ, nếu là ngươi che chở Loan Loan thí chủ, chính là cùng chúng ta Tịnh Niệm Thiền Tông là địch. Không giận trầm giọng nói ra. Mặc dù là địch, thì tính sao? Khương Trần Từ Tốn nói, ta với các ngươi Tịnh Niệm Thiền Tông làm không oán thủ, nếu như các ngươi không đi nữa, cũng đừng trách ta vô tình. Các ngươi không giao ra Hòa Thị Bích, chúng ta là sẽ không đi. Không giận nói ra, ba vị sư đệ bố trí phục ma đại trận. Là, sư minh. Không si không tham không sợ ba người cùng kêu lên đáp, cùng Không Giận cùng nhau đem Loan Loan cùng Khương Trần vây vào giữa. Thấy thế, Khương Trần lắc đầu, mấy cái này đại hòa thượng, thật đúng là chết suy nghĩ. Xuất thủ. Không Giận không si không sợ không tham bốn người chân khí trong cơ thể quận sạch ra, hội tụ thành một đạo Phật ấn, hướng phía Khương Trần cùng Loan Loan chấn áp mà xuống. Phục ma đại trận, cũng bất quá như thế. Khương Trần tùy ý đánh ra một trường. Vâng. Hung hồn trường lực, trực tiếp đem chân khí Phật ấn đánh bạo mà đi. Mẹo. Tứ đại kim cương đồng thời phun ra một ngụm tiên huyết, sắc mặt trắng bệnh, khí tức bề ngoài, hiển nhiên đều đã bị thương nặng. Nhìn một màn này, một bên Loan Loan đều là kinh thán không thôi. Thí chủ rốt cuộc ai? Không Giận nhìn Khương Trần, trầm giọng hỏi. Trước mắt thanh niên mặc áo trắng này, thực lực quả thực thâm bất khả chắc. Khương Trần. Khương Trần từ tốn nói. Thí chủ là Khương Trần. Nghe được Khương Trần tự giới thiệu, Không Giận không tham không sợ không si bốn người đều là lấy làm kinh hãi. Muốn nói hiện nay danh tiếng chính thịnh võ giả, nhất định là Khương Trần không thể nghi ngờ. Thần Vũ đại lục trẻ tuổi nhất thiên nhân cảnh võ giả, thiên tuyển chi tử, khí vận chi tử, có hy vọng nhất trở thành lục địa thần tiên cảnh võ giả. Thật không ngờ lại bị bọn họ đụng phải. Xem ra các ngươi cũng đã nghe nói qua ta. Khương Trần Từ Tổ nói, vừa rồi để cho các ngươi không đi, hiện tại ta quyết định không cho các ngươi đi. Thoại âm rơi xuống, Khương Trần trong cơ thể ngũ hành âm dương quyết vận chuyển, không gì sánh được khí tức kinh khủng ba động, như là như phong bạo cuộn sạch mở ra. Cảm thụ được Khương Trần trong cơ thể tản ra khí tức ba động, Không Giận không si không sợ không tham bốn người đều là biến sắc, ngay cả hô hấp đều trở nên khó khăn. Loại khí tức này ba động, bọn họ chỉ từ Phương Trượng trụ chỉ cùng với mấy vị trưởng lao trên người cảm thụ qua. Công tử, thủ hạ Lưu Tỉnh. Một đạo tiên lại chi âm vang lên, ngay sau đó, một đạo thân ảnh điệu điệu, như là tiên nữ một dạng, từ trên trời giáng xuống. Không phải Phật môn thánh nữ, từ hàng tinh trai sư Phi Huyên sẽ còn là ai? Chương 185, ma nữ thánh nữ, hết thảy mở bức, 22 cầu đặt mua. Chương 185, ma nữ thánh nữ, hết thảy mở bức, 22 cầu đặt mua. Công tử, thủ hạ Lưu Tỉnh. Một đạo tiên lại chi âm vang lên, ngay sau đó, một đạo duyên dáng thân ảnh động người, như là tiên nữ một dạng, từ trên trời giáng xuống. Không phải Phật môn thánh nữ sư Phi Huyên sẽ còn là ai? Sư Phi Huyên mặc quần áo váy xanh, trăng trong thuần khiết nhã lệ, khí chất siêu trần, như là họa quyển ở giữa đi ra tiên nữ một dạng, làm cho một loại thánh khiết cảm giác. Thánh nữ, Không Giận không si không sợ không tham bốn người đều là song trưởng hợp lại, hướng sư Phi Huyên hành lễ. Sư Phi Huyên chính là Phật môn thánh nữ, tại Phật môn địa vị cao hơn nhiều tứ đại kim cương. Bốn vị sư minh không có việc gì chứ? Sư Phi Huyên hỏi. Đa tạ thánh nữ quan tâm. Tiểu tăng không ngại. Không Giận không si không sợ không tham bốn người hồi đáp. Mặc dù tứ đại kim cương bị thương nặng, nhưng cũng không có lo lắng tính mạng. Bốn vị sư minh, các ngươi đi trước a. Hòa thị bích sự tình, giao cho ta. Sư Phi Huyên nói ra. Là, thánh nữ. Không Giận không tham không sợ không si nhất để song trưởng hợp lại, hướng phía sư Phi Huyên hành lễ, sau đó dắt dịu nhau ly khai. Nhìn Không Giận không tham không sợ không si bốn người ly khai, Khương Trần cũng không có ngăn cản. Công tử, liền để bọn họ đi như vậy. Loan Loan lôi kéo Khương Trần góc áo, nhẹ giọng nói. Tình niệm tiền tông tứ đại kim cương nhưng là để cho nàng chịu không ít đau khổ, nàng vẫn còn muốn tìm hồi một chút địa bàn đâu. Khương Trần cười nhạt, nói ra, vậy ngươi bây giờ đuổi theo, giết hết bọn họ. Nghe vậy, Loan Loan không lên tiếng. Không nói đến tứ đại kim cương còn có nhất định chiến lực, chính là trước mặt sư Phi Huyên cũng sẽ không để nàng đối với tứ đại kim cương xuất thủ. Mà nàng và sư Phi Huyên giao thủ hơn 10 lần, mỗi một lần đều không phân thắng thua. Đa tạ công tử thủ hạ Lưu Tỉnh. Nhìn thấy Không Giận không sợ không si không tham bốn người ly khai, sư Phi Huyên xoay người hướng về phía Khương Trần ôm quyền nói ra. Sư tiên tử, lần này ngươi là vì Trường Sinh Quyết mà đến, vẫn là vì Hòa Thị Bích mà đến? Khương Trần nhàn nhạt hỏi. Không phải là vì Trường Sinh Quyết mà đến, cũng không phải vì Hòa Thị Bích mà đến. Sư Phi Huyên nói ra. Nghe vậy, Khương Trần cùng bạn cảm giác kinh ngạc. Tất nhiên Loan Loan nói nàng không có trộm Hòa Thị Bích, ta tin tưởng không phải nàng trộm. Sư Phi Huyên nói ra. Coi như ngươi còn có chút đầu óc. Loan Loan nói ra. Công tử, Phi Huyên có một chuyện không hiểu, vì sao ngươi đối với Phi Huyên có rất sâu thành kiến? Sư Phi Huyên hỏi. Khương Trần cười nhạt, nói ra, ngược lại không phải là đối với ngươi có rất sâu thành kiến, mà là đối với các ngươi Phật môn có rất sâu thành kiến. Đây là vì sao? Sư Phi Huyên hỏi. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì ta không quen nhìn các ngươi Phật môn luôn là lấy chính đạo chi thủ tự cho mình là, lại làm ra một ít dối trá hoạt động, ngược lại không bằng ma môn như thế quang minh lỗi lạc. Khương Trần nói ra. Chính là. Một bên Loan Loan phụ hòa nói. Công tử, đây là nói từ chỗ nào? Sư Phi Huyên nói ra, Phật môn chính đạo lấy lòng dạ từ bi, lấy cứu vớt thiên hạ thương sinh là nhiệm vụ của mình, nói gì dối trá? Từ hàng tinh trai càng là Phật môn chính đạo chi thủ, xung phong đi đầu, trừ ma vệ đạo. Nói ra lời nói này, Sư Phi Huyên mười phần phân thích. Phật môn tại Thần Vũ Đại Lục có tất cả lớn nhỏ mấy trăm môn phái, thế lực cực đại, nội tình sâu đậm. Từ hàng tinh trai, Tịnh Niệm Thiền Tông, Kim Cương Viện, Vòng Sáng Thủ Viện, Mở Cụ Mỹ Phật Tự, Đại Quang Minh Tự, Nam Bắc Thiếu Lâm các loại. Những môn phái này, tùy tiện một cái, thực lực và nội tình đều không thua võ đang Nam Y. Trong phần môn, cao thủ tụ tập. Đại tông sư cảnh võ giả chỗ nào cũng có, thiên nhân cảnh võ giả số lượng càng là hùng cư thủ vị. Tiểu như cùng mật tông loại này không có danh tiếng gì Tây vực Phật môn, đều có mấy vị thiên nhân cảnh võ giả. Mà xem như Phật môn chính đạo thủ lĩnh, từ hàng tinh trai giang hồ địa vị, tự nhiên không cần nói cũng biết. Coi như thiếu lâm võ đang loại này bắt đầu võ lâm, tại từ hàng tinh trai trước mặt, cũng chỉ là đệ đệ. Lúc đó Nga Mi, thiếu lâm các loại ngũ đại môn phái lên án công khai võ đang, bức tử Trương Thúy Sơn vu phụ, nhưng là không có môn phái nào dám mạo phạm từ hàng tinh trai. Làm Phật môn thánh nữ, sư phi huyên hành tẩu giang hồ, vô luận tới chỗ nào đều được người tôn kính. Nhưng không biết vì sao, lại không nhận Khương Trần trở thấy. Nói từ chỗ nào? Khương Trần cười nhạt, nói ra, sư tiên tử, các ngươi Phật môn làm chuyện xấu xa, còn thiếu sao? Công tử, nói mà không có bằng chứng, không thể đối với Phật môn vô lễ. Sư phi huyên nói ra, nói mà không có bằng chứng. Khương Trần cười nhạt nói, Phật môn loạn thế phong sơn bế hoạ, thịnh thế mở rộng cửa đón khách, đây chẳng lẽ là giả? Thiếu lâm tự phương trượng huyền tử, thiên tính tiên tín, dâm loạn thiếu lâm, tiên tử vậy cũng nghe nói qua. Còn có các ngươi từ hàng tinh trai, chiếm lấy bạn mẫu ruột tốt, thả cho thuê nghèo khổ bách tính, lại thu kết xù thuế ruộng, duy trì môn phái chi tiêu, đây tột cùng là phổ độ chúng sinh vẫn là nghiền ép chúng sinh? Phật môn lấy phổ độ chúng sinh là nhiệm vụ của mình, nhưng là chết ở Phật môn trên tay vô tội tính mệnh còn thiếu sao? Nghe Khương Trần mà nói, sư phi huyên không phản bác được, trên mặt tuyệt mỹ cũng là lộ ra lau một cái vẻ xấu hổ. Vừa rồi Khương Trần kể rõ mỗi một kiện sự tình, nàng có chỗ nghe thấy, mà từ hàng tính trai có được vạn mẫu ruột tốt cũng là sự thật. Lúc đó Phật môn chống đỡ đường hoàng thượng vị, đường hoàng để báo đáp lại, đem từ hàng tính trai chung quanh vạn mẫu ruộng tốt ban thưởng cho từ hàng tính trai, thuế ruộng cũng trở thành môn phái thu vào nguồn trọng yếu. Chúng ta từ hàng tính trai chạm yêu trừ ma, để cho bách tính ăn cư lạc nghiệp, áo cơm vô ưu, lẽ nào như thế vẫn chưa đủ sao? Một lát, sư phi huyên mới vô lực nói ra, chạm yêu trừ ma. Khương Trần khép cười một tiếng, nói ra, sư thiên tử, các ngươi chém cái gì yêu, trừ cái gì ma? Chúng ta chỉ yêu ma, đương nhiên là ma môn lưỡng phái lục đạo. Sư phi huyên ánh mắt nhìn phía Khương Trần bên cạnh Loan Loan, chúng ta là yêu ma, lẽ nào các ngươi Phật môn không phải? Các ngươi Phật môn giết người thiếu. Loan Loan trợn mắt nhìn, trách cứ. Ha 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 ha, Khương Trần đột nhiên cao giọng cười ha hả. Nhìn Khương Trần, sư phi huyên cùng Loan Loan đều là sửng sốt. Công tử vì sao cười? Sư phi huyên hỏi. Hai người các ngươi lẫn nhau tranh cãi, nhưng là các ngươi lại không biết đạo, từ hàng tĩnh trai cùng âm quý phái sư xuất đồng môn, đồng căn đồng nguyên. Như âm quý phái là yêu ma, các ngươi từ hàng tĩnh trai không nổi cũng là yêu ma. Khương Trần nói ra. Không có khả năng. Từ hàng tĩnh trai làm sao có thể cùng âm quý phái đồng căn đồng nguyên? Công tử thế nào nói ra lời này? Sư phi huyên theo bản năng nói ra. Ngay cả Loan Loan cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn Khương Trần. Hai nàng đều không biết Khương Trần tại sao lại nói như vậy. Từ hàng tĩnh trai nhưng là Phật môn đứng đầu, chính đạo thủ lĩnh, mà âm quý phái thì là ma môn lưỡng phái lục đạo một trong, trưởng môn Trúc Ngọc Nghiền càng là ma môn bát đại cao thủ một trong. Hai đại môn phái luôn luôn thủy hỏa bất dung, như thế nào khả năng đồng căn đồng nguyên? Hừ. Nghe được sư phi huyên mà nói, Loan Loan lạnh rên một tiếng, nói ra, khiến cho chúng ta âm quý phái hiếm có cùng các ngươi từ hàng tĩnh trai làm bạn. Khương Trần nhìn phía sư phi huyên, nói ra, sư tiên tử, ta muốn hỏi một chút, ngươi hiểu được âm quý phái sao? Sư phi huyên hơi hơi lưỡng lự, nói ra, âm quý phái chính là ma môn lưỡng phái lục đạo một trong, chấn phái võ học vì thiên ma đại pháp xuất từ tứ đại kỳ thư một trong thiên ma sách bên trong tinh hoa nhất thiên ma quyết. Nghe được sư phi huyên mà nói, Loan Loan trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Nàng tuyệt đối không ngờ rằng, sư phi huyên thật không ngờ lý giải âm quý phái, ngay cả âm quý phái chấn phái võ học đặc điểm và lai lịch đều biết được nhất thanh nhị sở. Xem ra các ngươi đối với âm quý phái còn rất hiểu rõ. Khương Trần cười nhạt nói, âm quý phái là từ hàng tĩnh trai địch nhân lớn nhất, đương nhiên nghiên cứu tương đối thấu triệt. Sư phi huyên nói ra. Khương Trần nói ra, các ngươi đối với thiên ma đại pháp lai lịch đều như vậy rõ ràng, vậy ngươi cũng biết từ hàng kiếm điện lai lịch?
Không.
Không đương nhiên. Sư phi huyên nói ra, từ hàng tĩnh trai chính là địa nhi tổ sư sáng tạo, từ hàng kiếm điện tự nhiên cũng là địa nhi tổ sư sở ngộ ra công pháp võ học. Khương Trần khẽ gật đầu, nói ra, đúng, cũng không đối với.
Công tử ý gì?
Nghe vậy, sư phi huyên vẻ mặt không hiểu. Tự mình nói đến cuối cùng là đối với, vẫn là không đúng. Lúc đó các ngươi địa nhi tổ sư sáng tạo từ hàng tinh trai, thế nhưng sáng tạo công pháp võ học lại không gọi từ hàng kiếm điện. Khương Trần nói ra.
Không gọi từ hàng kiếm điện?
Gọi là cái gì?
Sư phi huyên hỏi ngược lại.
Gọi bị ngạn kiếm quyết.
Bị ngạn kiếm quyết?
Sư phi huyên vẻ mặt mê man, nàng chưa từng nghe nói qua từ hàng kiếm điện nguyên danh là bị ngạn kiếm quyết.
Công tử, coi như ngươi nói đều là thật thì tính sao?
Vô luận gọi bị ngạn kiếm quyết vẫn là để cho từ hàng kiếm điện lại có quan hệ thế nào?
Sư phi huyên không hiểu hỏi.
Cho tới bây giờ, sư phi huyên còn không biết Khương Trần muốn biểu đạt ý gì.
Tên gọi là gì, quả thực không có quan hệ gì, thế nhưng sư tiên tử có biết các ngươi địa nhi tổ sư là như thế nào sáng tạo ra bị ngạn kiếm quyết sao?
Khương Trần hỏi.
Cái này ngược lại không biết.
Sư phi huyên lắc đầu.
Cái kia thời đại quá xa xưa, sư phi huyên cũng chưa từng nghe sư phụ đề cập qua.
Lúc đó các ngươi địa nhi tổ sư sáng tạo bị ngạn kiếm quyết cùng một cái tên là Tạ Thiếu người có quan hệ.
Khương Trần nói ra.
Tạ Thiếu là ai?
Sư phi huyên hỏi.
Mà một bên Loan Loan, thân thể hơi khẽ chấn động, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc.
Sư phi huyên không biết Tạ Thiếu là ai, nhưng là Loan Loan lại hết sức rõ ràng, bởi vì Tạ Thiếu là ma môn đời thứ nhất Tà Đế.
Tạ Thiếu chính là ma môn đời thứ nhất Tà Đế.
Lúc đó các ngươi địa nhi tổ sư tại Bạch Mã tự nghiên tập Phật hiệu lúc,
gặp được Tạ thiếu, hai người vừa gặp đại yêu, hiểu nhau mến nhau. Khương Trần chậm rãi nói ra. Nghe vậy, Sư Phi Huyên cùng Loan Loan đều trợn mắt hốt mồm. Phật môn Địa Ni tổ sư cùng Ma môn đời thứ nhất Tà đế, dĩ nhiên là một đôi người yêu. Thực sự là đổi mới các nàng tam quan mới. Chương 186, cô đơn tiên tử, vỡ vụn Phật tâm, 1-2 cầu đặt mua. Chương 186, cô đơn tiên tử, vỡ vụn Phật tâm, 1-2 cầu đặt mua. Công tử, cái kia sau đó thì sao? Sư Phi Huyên hỏi. Loan Loan cũng nhìn Khương Trần, nàng cũng muốn biết sau đó ra sao. Các ngươi Địa Ni tổ sư chiếm được Tà đế Tạ thiếu truyền tụ cho Ma đạo tùy tưởng lục nhìn được phá toái hư không cùng trong khi tu luyện đan phương pháp, tiến tới biến hóa ra đạo thai cùng tử quan phương pháp, nghịch hướng tôi diễn, sáng tạo ra bị ngạn kiếm quyết cũng chính là hiện tại Tử Hàng kiếm điện. Về sau nữa, các ngươi Địa Ni tổ sư cùng Tà đế Tạ thiếu bởi vì quan niệm không hợp đưa tới chia tay, sáng tạo Tử Hàng tinh trai, đem bị ngạn kiếm quyết làm Tử Hàng tinh trai chân phái võ học, về sau lại tên Tử Hàng kiếm. Mà Tà đế Tạ thiếu tổng cộng thu có 8 gã đệ tử, nay 8 gã đệ tử chính là Ma môn lượng phái lục đạo người sáng lập, tu luyện ma công cộng phân 10 quyển. Hợp xưng vì thiên ma sách nhưng cũng đều là xuất thân từ ma đạo tùy tưởng lục. Cho nên, vô luận là Từ Hàng kiếm điện vẫn là thiên ma sách đều là xuất thân từ ma đạo tùy tưởng lục, vì vậy các ngươi Từ Hàng tĩnh trai tu luyện công pháp, kỳ thực cùng ma môn lượng phái lục đạo công pháp, đồng căn đồng nguyên, nhất mạch tương thừa. Nghe được Khương Trần mà nói, Sư Phi Huyên cùng Loan Loan đều là khiếp sợ không thôi, hai nàng cũng không nghĩ tới, thân là tử địch Từ Hàng tĩnh trai cùng âm quý phái, thậm chí có kinh người như vậy sâu xa. Nếu như truyền đi, sợ rằng không ai dám tin, Từ Hàng tĩnh trai thủy tổ điện nhi, vậy mà cùng ma môn đời thứ nhất Tà đế Tạ thiếu từng là một đôi hiểu nhau yêu nhau người yêu, mà Từ Hàng tĩnh trai chân phái võ học Từ Hàng kiếm điện, dĩ nhiên là thoát thai từ ma môn chí cao bí điện ma đạo tùy tưởng lục. Công tử, ngươi nói đều là thật sao? Sư Phi Huyên hỏi, thanh âm đều có chút run rẩy. Nếu như chuyện này truyền đi, sợ rằng Từ Hàng tĩnh trai Phật môn thủ lĩnh vị trí cũng khó giữ được. Dù sao, thân là Phật môn chính đạo chi thủ, Từ Hàng tĩnh trai tu luyện công pháp võ học, dĩ nhiên là thoát thai từ ma đạo chí cao bí điện ma đạo tùy tưởng lục. Ngươi nếu không tin, có thể đi tìm sư phụ ngươi Phạn Thanh Huệ tìm chứng cứ. Khương Trần Từ Tốn nói. Sư Phi Huyên gật đầu, nói ra, công tử, ngươi lại là làm thế nào biết? Như thế xa xưa sự tình, Khương Trần như thế nào rõ ràng như vậy? Ha ha. Khương Trần cười nhạt, nói ra, thiên hạ sự tình, sẽ không có ta không biết. Hãy nói một chút các ngươi Từ Hàng tĩnh trai Từ Hàng kiếm điện a. Từ Hàng kiếm điện cộng phân chương 13, lấy tính thủ hư vô làm chủ, lấy khí linh chủ thần tâm ngũ đại yếu quyết vì cương lĩnh, theo thứ tự là kiếm khí trường giang, kiếm chủ thiên địa, kiếm linh hoàn vũ, kiếm thần vô ngã cùng kiếm tâm thông minh. Nghe vậy, Sư Phi Huyên trên mặt tuyệt mỹ, lộ ra nồng nặc vẻ khiếp sợ. Phải biết rằng, Từ Hàng kiếm điện nhưng là Từ Hàng tĩnh trai bất truyền bí mật, Khương Trần lại là làm thế nào biết được như vậy tạc kẽ. Từ Hàng kiếm điện cuối cùng chương một vị tử quan, nhắm thẳng vào phá toái hư không. Bất quá cho dù sư tiên tử lại thiên phú dị bẩm, cũng vô pháp đạt tới cái này một bước. Khương Trần lắc đầu, tiếc hận nói, đây là vì cái gì? Sư Phi Huyên liền vội vàng hỏi. Khương Trần cười cười, nói ra, bởi vì ngươi tu luyện Từ Hàng kiếm điện tán khuyết không đầy đủ. Lời còn chưa dứt, Sư Phi Huyên thể sắc và tinh thần câu chấn. Trước đó Sư Phi Huyên tu luyện Từ Hàng kiếm điện lúc, luôn là cảm thấy thiếu khuyết một điểm gì đó. Thật không ngờ, nguyên lai mình tu luyện Từ Hàng kiếm điện vậy mà tán khuyết không đầy đủ. Khương Trần bên cạnh Loan Loan, vẻ mặt nhìn có chút hả hê. Đây đối với nàng mà nói, ngược lại là một cái cực tốt tin tức. Công tử, vậy ta tu luyện Thiên Ma sách có thể đạt được phá toái hư không bước này sao? Loan Loan hỏi. Nếu như hoàn hoàn chỉnh chỉnh Thiên Ma sách tự nhiên có thể đạt được phá toái hư không bước này. Khương Trần gật đầu, nói ra, cái gì gọi là hoàn chỉnh Thiên Ma sách? Thiên Ma sách chính là Ma đế Tạ thiếu lấy ma đạo tùy tưởng lục tinh túy sở hữu, các ngươi hai phái lục đạo phân biệt sở hữu bổ thiên đổ thiên tâm liên hoàn tử khí thiên la tử ngọ thiên cương ma tướng quyết hoa gian du thiên ma đại pháp thánh đế quyết tám quyển công pháp, mà còn lại hai cuốn công pháp, một quyển là hình độn thuật là ma môn chấp pháp giả tất cả phương pháp này cộng phân chương 9, 7 vị trí đầu chương vì đủ loại tàn khốc hình pháp, sau hai chương vì quỷ bí độ thuật, cuối cùng một quyển công pháp thì là đạo tâm trùng ma đại pháp. Nghe vậy, Loan Loan cũng là khiếp sợ không thôi, trước đó nàng chỉ là nghe sư phụ Trúc Ngọc Nghiên đề cập qua, cũng không có giống như Khương Trần nói được như vậy cặn kẽ. Nếu là muốn đạt được hoàn chỉnh thiên ma sách nhất định phải nhất thống ma môn. Nhất thống ma môn vẫn luôn là sư phụ Trúc Ngọc Nghiên tâm nguyện, mà Loan Loan cũng chính là hướng phía cái phương hướng này nỗ lực. Công tử, có thể hay không nói cho ta biết, vì sao ta tu luyện Từ Hàng kiếm điện tán khuyết không đầy đủ? Lúc này, Sư Phi Huyên mới bình phục khiếp sợ tâm tình, mở miệng hỏi. Đạo lý rất đơn giản. Khương Trần chậm rãi nói ra, hoàn chỉnh Từ Hàng kiếm điện tức bị ngạn kiếm quyết tự nhiên là có thể nhắm thẳng vào phá toái hư không, nhưng là bị ngạn kiếm quyết dù sao cũng là tham chiếu ma môn chí cao bí điện ma đạo tùy tưởng lục sáng tạo. Vì cùng ma môn phân rõ giới hạn, nhiều lần đảm nhiệm Từ Hàng tinh trai trưởng môn nhân, liền đem Từ Hàng kiếm điện tiến hành sửa chữa, đồng thời ẩn tàng rồi đoạn lịch sử này chân tướng. Sửa chữa phía sau Từ Hàng kiếm điện không chỉ có uy lực chợt giảm xuống, cũng vô pháp tốc hành phá toái hư không cảnh. Cái gọi là phá toái hư không cảnh, tức là lục địa thần tiên cảnh. Nghe được Khương Trần giải thích, Sư Phi Huyên trên mặt lộ ra vẻ mất mát màu, nàng lúc này mới hiểu, nguyên lai hiện tại Từ Hàng kiếm điện chỉ là bị ngạn kiếm quyết bản cắt giảm. Đa tạ công tử giải thích nghi hoặc. Phi Huyên cáo tử. Sư Phi Huyên miễn cưỡng bài trừ một nụ cười, hướng Khương Trần ổn quyền, sau đó có chút thất hồn lạc phách ly khai. Công tử, ngươi hôm nay nhưng làm vị này Phật môn thánh nữ đả kích không nhẹ a. Nhìn Sư Phi Huyên rời đi cô đơn thân ảnh, Loan Loan nhưng là hưng phấn dị thường. Xem đem ngươi vui, coi như Từ Hàng kiếm điện là bị ngạn kiếm quyết bản cắt giảm, cũng không so với ngươi tu luyện tiên ma đại pháp yếu. Khương Trần trắng Loan Loan liếc mắt, nói ra, Thiên Ma Đại Pháp chỉ là Thiên Ma Sách 10 quyển trong công pháp trong đó một quyển, mà Từ Hàng Kiếm Điển nhưng là cùng Thiên Ma Sách cùng nổi danh tứ đại kỳ thư một trong, ai mạnh ai yếu, vừa xem hiểu ngay. Chờ ta nhất thống ma môn, tập thể Thiên Ma Sách 10 quyển công pháp, nhất định có thể đủ thắng quá Từ Hàng Kiếm Điển. Loan Loan nói ra. Sư Phi Huyên trong đầu hỗn loạn tương mừng, vẻ mặt mở mịt đi tới. Nàng làm sao cũng không có nghĩ đến, Từ Hàng tinh trai vậy mà cùng ma môn liên hệ quan hệ, tu luyện công pháp Từ Hàng Kiếm Điển càng là thoát thai từ ma môn bí điển ma đạo tùy tường lục. Bất chi bất giác, Sư Phi Huyên đi tới một tòa chùa miếu phụ cận. Mà ở chùa miếu phía trước trên đất trống, tăng nhân đang ở phát cháo miễn phí cho phụ cận nghèo khổ bách tính. Thấy như vậy một màn, Sư Phi Huyên tâm thần rung lên. Đây không phải là khai tự tế thế, phổ độ chúng sinh vậy là cái gì? Sư Phi Huyên đến gần, lông mày xinh đẹp nhưng là hơi nhíu lên. Chùa miếu thi cháo hoa, quá mức mỏng manh, cùng với nói là cháo hoa, không bằng nói là cơm nước, cháo trong thùng gạo, gần như có thể không đáng kể. Phát cháo miễn phí tăng nhân, mỗi cái béo trắng, sống an nhàn sung sướng, hòa diện hoàng người gầy dân chúng tạo thành so sánh rõ ràng. Sư Phi Huyên đi vào chùa miếu bên trong. Chùa miếu tu sửa được ngược lại có chút không sai, tráng lệ, Phật tượng càng là dùng hoàng kim chế tạo mà thành. Tới bái Phật dân chúng nối liền không dứt, những dân chúng này, mặc dù thực không ba bụng, áo rách quần manh, nhưng vẫn xuất ra huy nhất tiền tài để vào Phật tượng trước thùng công đức ở giữa. Phật tượng trước thùng công đức đã hầu như đều bị tiền đồng cùng bạc vụn lấp đầy. Sư Phi Huyên tại chùa miếu ở giữa dạo qua một vòng, nhưng là phát hiện vài tên tăng nhân trốn một cái căn phòng bí ẩn, nhộn nhẹt. Sư Minh, chúng ta dạng này không tốt lắm đâu. Sư đệ, có cái gì không tốt? Ngươi chưa nghe nói qua rượu thì xuyên chẳng qua, Phật tổ trong lòng lưu không? Vạn nhất bị phương trượng đã biết, sợ rằng sẽ bị trách phạt. Sư đệ, ngươi liền phóng một vạn cái tâm tính thiện lương, phương trượng hôm nay đi hắn tương hảo nơi đó đi, trong thời gian ngắn sợ rằng về không được. Các ngươi gặp qua phương trượng cái kia thân mật sao? Lớn lên thực sự là tuấn a. Đối với Minh Thiện sư đệ đâu? Minh Thiện sư đệ theo tính sư phạm sơ cấp thúc cùng đi trong thôn thu thuế ruộng. Năm nay thu hoạch không tốt, rất nhiều thuế ruộng đều thu không được. Sợ rằng Minh Thiện sư đệ bọn hắn phòng trừng muốn một chuyến tay không. Bạch bào không được. Nếu ai giao không lên thuế ruộng, mượn trong nhà đáng giá nhất đồ vật gắn nợ. Nếu như trong nhà bây giờ không có đáng tiền đồ vật, liền để bọn họ tới trong miếu làm lao động, sửa chữa miếu thờ cùng Phật tượng. Dạng này không tốt lắm đâu. Sư đệ, ngươi chính là quá nhân từ. Nếu như mỗi cái không giao thuế ruộng, chúng ta chẳng phải là đều muốn ăn không khí, đâu còn có thể ở này nhộn nhẹt. Minh Lương sư đệ đâu? Làm sao hắn cũng không có tại? Minh Lương sư đệ theo tính tham gia trưởng lão đi làm lễ cúng. Cái nào một gia đình chết? Thôn Bắc Lao Trương Đầu, hôm qua muộn phòng ở bốc cháy rồi, người một nhà đều chết cháy. Là có được 5 mẫu thượng đẳng ruộng tốt Lao Trương Đầu. Chính là cái kia Lao Trương Đầu. Các ngươi không biết à, cái kia thanh hỏa nhưng thật ra là chúng ta chùa miếu người thả, chúng ta chùa miếu vẫn muốn đem cái kia vài mẫu thượng đẳng ruộng tốt giá thấp mua hai. Tám tới, nhưng là Lao Trương Đầu một mực không chịu bán, hiện tại bọn hắn một nhà đều chết hết, cái kia vài mẫu thượng đẳng ruộng tốt, tự nhiên mà vậy liền quy ta nhóm chùa miếu. Đây không phải là cướp trắng trận tối loạn, chiếm đoạt dân điền sao? Ha ha, chúng ta mới chiếm nhiều thiếu a. Từ Hàng Tinh Trai, Thiếu Lâm Tự, cái nào không giữ lấy vạn mẫu ruộng tốt? Chúng ta cùng Từ Hàng Tinh Trai, Thiếu Lâm Tự so sánh, còn kém xa lắm đâu. Nghe thế vài tên tăng nhân mà nói, Sư Phi Huyên đầy ngập lửa giận. Một cái nho nhỏ chùa miếu, thật không ngờ hắc ám. Sư Phi Huyên vừa định tức giận, nhưng là lý trí lại làm cho nàng bình tĩnh lại. Do dự một hồi, Sư Phi Huyên yếu ớt thở dài, xoay người rời đi chùa miếu. Ly khai chùa miếu sau, Sư Phi Huyên nội tâm ngày càng cảm giác khó chịu, bởi vì nàng biết, gian này chùa miếu cũng không phải là trường hợp đặc biệt. Trước đó nàng không có chú ý, nhưng là bây giờ nghĩ kỹ lại, nàng chỗ đi qua mỗi một ở giữa chùa miếu, cũng không lo ăn mặc, hơn nữa chung quanh rất tốt, trên cơ bản đều là chùa miếu tất cả. Loạn thế phong sơn bế họa, thịnh thế mở rộng cửa đón khách. Sư Phi Huyên bên hai vang lên Khương Trần mà nói, trên mặt tuyệt mỹ lộ ra vẻ xấu hổ, Phật tâm cũng là trong nháy mắt vỡ vụn ra. Phật môn không phải là như vậy. Chương 187, Loan Loan khiếp sợ, cô đơn lạnh lẽo khó nhịn Quách phu nhân. 22 cầu đặt mua. Chương 187, Loan Loan khiếp sợ, cô đơn lạnh lẽo khó nhịn Quách phu nhân. 22 cầu đặt mua. Trong rừng núi, Khương Trần cùng Loan Loan kết bạn mà đi. Loan Loan, nếu như ta không có nhìn lầm, ngươi Thiên Ma đại pháp dường như chỉ tu luyện đến đệ cửu trọng. Khương Trần nói ra. Ân. Loan Loan mặt cười hơi hơi một đỏ. Thiên Ma đại pháp tổng cộng thập bát trọng, chính mình chỉ tu luyện đến đệ cửu trọng, là ma môn thánh nữ, quả thật có chút thấp. Loan Loan, nếu như ngươi thật muốn nhất thống ma môn, không đem Thiên Ma đại pháp tu luyện tới tầng thứ 18 nhưng là không được. Khương Trần nói ra. Ai? Loan Loan thở dài, nói ra, tu luyện tới tầng thứ 18, nào có dễ dàng như vậy. Ngay cả sư phụ của mình Trúc Ngọc Nghiên, tu luyện Thiên Ma đại pháp nhiều năm như vậy, cũng chỉ tu luyện tới tầng thứ 17, chậm chạp không thể đạt được tầng thứ 18. Trước đó tại khách sạn thời điểm, ngươi và sư phi Huyên giao thủ, ta xem ra ngươi Thiên Ma đại pháp tu luyện được có chút vấn đề. Khương Trần nói ra, ngươi sẽ Thiên Ma đại pháp. Nghe được Khương Trần mà nói, Loan Loan có chút ngạc nhiên. Hôm đó trong khách sạn, nàng và sư phi Huyên lúc giao thủ ở giữa cũng không dài, Khương Trần là có thể nhìn ra chính mình tu luyện Thiên Ma đại pháp vấn đề. Huống chi, Thiên Ma đại pháp chính là âm quý phái bất truyền bí mật, Khương Trần lại là như thế nào học được Thiên Ma đại pháp? Khương Trần cười nhạt, nói ra, Loan Loan, ngươi tại tu luyện Thiên Ma đại pháp thời điểm, có phải hay không bình thường cảm giác ma khí vận chuyển không hiểu rất nhỏ bị nén, rồi lại tìm không ra nguyên nhân gì? Làm sao ngươi biết? Loan Loan trên mặt lộ ra nồng nặc vẻ khiếp sợ. Nàng tuyệt đối không ngờ rằng, Khương Trần vậy mà thật nhất châm kiến huyết vạch chính mình tu luyện Thiên Ma đại pháp vấn đề. 28 phải biết rằng, vấn đề này coi như nàng thỉnh giáo sư phụ Trúc Ngọc Nghiên, Trúc Ngọc Nghiên cũng chưa có hiểu rõ. Tại tu luyện Thiên Ma Đại Pháp lúc, Loan Loan bình thường cảm giác được trong cơ thể ma khí vận chuyển có một loại cản trở cảm giác. Bởi vì cha không ra nguyên nhân, hơn nữa ảnh hưởng cũng không phải đặc biệt lớn, cho nên Loan Loan cũng không có miệt mài theo đuổi. Chỉ là vấn đề này, một mực kèm theo tu luyện của nàng, chậm chạp không thể đạt được giải quyết. Đây là bởi vì, ngươi tu luyện Thiên Ma Đại Pháp, có một cái địa phương là sai. Khương Trần nói ra. Sai. Loan Loan kinh ngạc nói, chẳng lẽ ta tu luyện Thiên Ma Đại Pháp, cũng là đi qua cắt giảm. Ta cũng không biết ngươi tu luyện Thiên Ma Đại Pháp chỗ này sai lầm là đến từ đâu. Bất quá ngươi chỉ cần dựa theo ta dạy ngươi phương pháp đi tu luyện Thiên Ma Đại Pháp, không quá 3 ngày, ngươi liền có thể đột phá đến đệ thập trọng. Khương Trần nói ra. Võ đạo đế đồng không chỉ có thể thôi diễn ra công pháp võ học, còn có thể đối với thôi diễn ra công pháp võ học tiến hành hoàn thiện. Vì vậy Khương Trần cũng là phát hiện Loan Loan tu luyện Thiên Ma Đại Pháp vấn đề. Thật vậy chăng? Loan Loan hai mắt tỏa sáng, hỏi. Ta có cần phải lừa ngươi sao? Ngươi bây giờ dựa theo ta nói vận chuyển Thiên Ma Đại Pháp. Khương Trần đem Thiên Ma Đại Pháp thay đổi mấy chỗ, sau đó truyền thụ cho Loan Loan. Loan Loan dựa theo Khương Trần truyền thụ phương pháp, vận chuyển Thiên Ma Đại Pháp, kết quả trước đó ma khí vận chuyển loại kia không do cản trở cảm giác biến mất không thấy gì nữa. Loan Loan khiếp sợ không thôi, ngay cả sư phụ cũng chưa có giải quyết vấn đề, lại bị Khương Trần giải quyết. Loan Loan, lần này ngươi nên tin ta nói đi. Khương Trần cười nhạt nói. Loan Loan ôm quyền nói ra, đa tạ công tử chỉ điểm. Khương Trần khẽ gật đầu, nói ra, Loan Loan, ta lại kiểm tra ngươi, ngươi biết tu luyện Thiên Ma Đại Pháp cần nhất chú ý là cái gì không? Ta biết. Loan Loan nói ra, sư phụ thường nói với ta, tu luyện Thiên Ma Đại Pháp, đầu tiên phải giữ vững ngọc nữ thân, thuần âm chi thể mới có thể luyện thành. Ngạch nghe được Loan Loan mà nói, Khương Trần tức sạm mặt lại, nói ra, sư phụ ngươi nói. Đương nhiên. Loan Loan nói ra. Thờ nhỏ Loan Loan liền bị Trúc Ngọc Nghiên tự tay dạy bảo, nàng đối với Trúc Ngọc Nghiên mà nói, tự nhiên tin tưởng không nghi ngờ. Âm Quý phái còn chuyên môn có một hạng môn quy, tại Thiên Ma Đại Pháp không có luyện thành trước đó, không phải cùng người trong lòng phát sinh quan hệ. Ha 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 ha. Khương Trần cười và nói, Loan Loan, ngươi bị sư phụ ngươi lừa. Sư phụ ta làm sao có thể gạt ta? Loan Loan nói ra. Muốn tu luyện Thiên Ma Đại Pháp, cũng không cần bảo trì thuần âm chi thể. Sư phụ ngươi sở dĩ dạng này dạy bảo ngươi, chắc là muốn cho ngươi chuyên tâm tu luyện Thiên Ma Đại Pháp. Khương Trần nói ra. Nghe được Khương Trần mà nói, Loan Loan vẫn bán tín bán nghi. Công tử, ta có thể hay không lại mời dạy ngươi mấy vấn đề? Loan Loan nói ra. Đương nhiên có thể. Đi qua võ đạo đế đồng, Khương Trần đối với Thiên Ma Đại Pháp cùng Từ Hàng Kiếm Điển nhớ kỹ trong lòng. Vô luận Loan Loan tại tu luyện Thiên Ma Đại Pháp lúc gặp phải vấn đề gì, Khương Trần đều có thể giải quyết. Loan Loan liền đem chính mình tu luyện Thiên Ma Đại Pháp gặp phải vấn đề hết thảy nói ra, Khương Trần cũng là làm giải đáp. Nghe được Khương Trần giải đáp, Loan Loan như bỗng nhiên hiểu rõ, hiểu ra. Công tử, ngươi đối với Thiên Ma Đại Pháp lý giải so với ta sư phụ còn thấu triệt. Loan Loan kinh thán không thôi, nàng thật không ngờ, trên đời vẫn còn có người đối với Thiên Ma Đại Pháp lý giải vượt lên trước chính mình sư phụ Trúc Ngọc Nghiên. Cũng tạm được a. Khương Trần khiêm tốn đạo. Công tử, về sau ta tu luyện Thiên Ma Đại Pháp gặp phải vấn đề, có thể hay không lại mời dạy ngươi? Loan Loan nói ra. Loan Loan đột nhiên cảm giác, nếu là có Khương Trần chỉ điểm, mình nhất định có thể đem Thiên Ma Đại Pháp tu luyện tới tầng thứ 18, hoàn thành sư phụ Trúc Ngọc Nghiên tâm nguyện. Đương nhiên có thể. Khương Trần thoại phong nhất chuyển, nói ra, bất quá ta cái này nhân loại, xưa nay không làm mua bán lo vốn, muốn ta chỉ điểm, ngươi được có chỗ biểu thị. Công tử nghĩ muốn cái gì? Tiểu nữ tử lấy thân báo đáp được chưa? Loan Loan kiểu mị nói ra. Khương Trần tướng mạo tuấn mỹ, khí chất xuất trần, hơn nữa thiên phú dị bẩm, tu vi kinh người, Loan Loan sớm đã có lòng ái mộ. Coi như thật lấy thân báo đáp, Loan Loan đều cầu không được. Nghe được Loan Loan mà nói, Khương Trần tự tay nắm ở Loan Loan nhỏ và dài eo nhỏ, nói ra, có thể. Cảm thụ được Khương Trần bàn tay to truyền tới nhiệt độ, Loan Loan mặt cười đỏ bừng, nàng thật không ngờ, Khương Trần thật không ngờ lớn mật. Trong khoảng thời gian này ngươi trước theo ta, ta không chỉ có để ngươi Thiên Ma Đại Pháp đạt được đệ thập trọng, còn có thể giúp ngươi đột phá tông sư cảnh hậu kỳ, đạt được đại tông sư cảnh sơ kỳ. Khương Trần nói ra. Nghe vậy, Loan Loan trước mắt đống nhiên sáng ngời, ngay cả hô hấp đều trở nên dồn dập. Khương Trần nói những thứ này, quá làm nàng động lòng. Bây giờ mình và sư Phi Huyên đều là tông sư cảnh hậu kỳ, nếu như mình Thiên Ma Đại Pháp đạt được đệ thập trọng, tu vi lại đột phá đến đại tông sư cảnh sơ kỳ, nhất định vượt lên đầu tử địch của mình. Đa tạ công tử. Loan Loan nói ra. Khương Trần cười nhạt, nói ra, Loan Loan, ta nhưng là đã nghe ngươi nói, mục tiêu của ngươi là nhất thống ma môn lưỡng phái lục đạo. Là. Nhất thống ma môn lưỡng phái lục đạo, không chỉ có là Loan Loan mục tiêu, càng là Trúc Ngọc Nghiên tâm nguyện. Nhất thống ma môn cái mục tiêu này quá nhỏ, không bằng ta cho ngươi đổi một cái lớn một chút mục tiêu. Khương Trần nói ra. Lớn một chút mục tiêu. Loan Loan có chút nghi hoặc. Nhất thống ma môn cái mục tiêu này vẫn không tính là lớn sao? Phải biết rằng, gần 200 năm tới, ma môn đều ở vào chia năm xẻ bảy trạng thái, nếu không, như thế nào lại bị Phật môn chèn ép được lợi hại như vậy đâu? Không biết công tử nói tới lớn một chút mục tiêu là chỉ cái gì? Nhất thống thần vũ đại lục. T. Nghe được Khương Trần mà nói, Loan Loan hít vào một ngụm khí lạnh. Cái mục tiêu này hoàn toàn chính xác khá lớn. Công tử, ngươi muốn nhất thống thần vũ đại lục? Điều đó không có khả năng. Loan Loan nói ra. Vì sao không có khả năng? Khương Trần cười nhạt nói. Bảy đại hoàng triều, thực lực của một nước cường thịnh đều không thể nhất thống thần vũ đại lục, bằng vào ngươi cùng ta, như thế nào nhất thống thần vũ đại lục? Thần vũ đại lục, môn phái giang hồ thế lực phong đa, nhưng không có môn phái nào có thể cùng hoàng triều đánh đồng. Coi như là Phật môn cùng ma môn, đều không thể cùng đảm nhiệm một hoàng triều chống lại. Bảy đại hoàng triều không làm được sự tình, không có nghĩa là chúng ta cũng làm không được. Khương Trần cười nhạt nói. Nhìn Khương Trần vẻ mặt tự tin dáng dấp, Loan Loan có chút không hiểu, không biết Khương Trần là ở đâu ra tự tin. Coi như Khương Trần đạt được lục địa thần tiên cảnh, chỉ sợ cũng rất khó nhất thống thần vũ đại lục. Công tử, 933 vậy ngươi cần ta làm một ít gì? Loan Loan nói ra. Ta giúp ngươi nhất thống ma môn, ngươi toàn lực ủng hộ ta nhất thống thần vũ đại lục. Khương Trần nói ra. Đây cũng quá điên cuồng. Loan Loan trên mặt tuyệt mỹ vẫn có nồng nặc vẻ khiếp sợ. Ta không nóng nảy, ngươi có thể suy nghĩ thật kỹ suy nghĩ. Khương Trần có thể nhìn ra, Loan Loan sau này võ học thành tựu tuyệt đối sẽ không thấp, nếu như nhất thống ma môn lượng phái lục đạo, sau này có thể trở thành chính mình đắc lực trợ thủ. Đại Tống hoàng triều, Thương Dương thành chủ phủ. Trong phòng, Hoàng Dung rút đi quần áo, lộ ra vóc người hoàn mỹ, sau đó bước vào trong thùng nước tắm, lau sạch nhẹ nhẹ cùng với chính mình thân thể. Nhưng là Hoàng Dung trong đầu lại không tự chủ được hiện ra Khương Trần thân ảnh. Khương Trần hẹn mình gian phòng của hắn, cũng không có nhìn thấy một thân cả, lệnh Hoàng Dung đã cảm thấy may mắn lại có chút thất lạc. Cho tới nay, nàng và Khương Trần đều đi khắp tại nguy hiểm biên giới, nhiều lần đều suýt chút nữa đâm một tầng cuối cùng cửa sổ. Nhưng thật ra là hay không đem chính mình giao cho Khương Trần, Hoàng Dung trong lòng vẫn có chút bối rối. Dù sao, Hoàng Dung hiện tại vẫn có phu phụ, cùng Khương Trần tình cảm, bị thế tục chỗ không tha. Hoàng Dung cùng Quách Tĩnh ở riêng nhiều năm, nguyên nhân có rất nhiều, bất quá chủ yếu nhất nguyên nhân là Quách Tĩnh thân thể bị hao tổn. Tại sanh xong Quách Phủ cùng Quách Tương sau đó, Quách Tĩnh tại một lần nào đó cùng Nguyên Quân giao phong bên trong, yếu hại thụ thương, cũng không còn cách nào trọng trấn hung phong. Nhiều năm qua, Hoàng Dung một mực coi chừng sống quả, lại chỉ có thể tự mình an ủi mình. Khương Trần xuất hiện, như là một vệt ánh sáng, chiếu vào Hoàng Dung đáy lòng. Đặc biệt cùng Khương Trần một chỗ nhiều lần trải qua nguy cơ sinh tử, hai người đều ở đối phương trong lòng lưu lại một chỗ cắm rủi. Nhớ tới cùng Khương Trần từng ly từng tí, đặc biệt tại cự côn giúp trên thuyền vượt qua vui sướng thời gian, Hoàng Dung mặt tuyệt mỹ bảng, bay lên lưỡng mạn hồng mây, nhỏ và dài ngón tay, cũng là phóng tới dưới mặt nước. Một đạo thấp không thể nghe thấy kỳ âm diệu ngữ, lặng lẽ truyền ra. Chương 188, ủng hộ Loan Loan, phẫn nộ cầm nhất huyết, 12 cầu đặt mua. Chương 188, ủng hộ Loan Loan, phẫn nộ cầm nhất huyết, 12 cầu đặt mua. Trong rừng núi, Loan Loan ngồi xếp bằng tại một cái trên đá xanh, hai mắt khép hở, hai tay kết ấn, trong cơ thể thiên ma đại pháp cấp tốc vận chuyển, khí tức quanh người liên tục tăng lên. Một bên Khương Trần, hai tay ôm ngực, nhìn Loan Loan, trên mặt cũng là lộ ra lau một cái vẻ hài lòng. Loan Loan không hổ là ma môn thánh nữ, tu luyện thiên phú thật tốt, Khương Trần chỉ cần hơi chút chỉ điểm một chút, nàng lập tức là có thể hiểu được. Nếu như từ đích thân chỉ điểm, Khương Trần tin tưởng, không cần mấy năm, Loan Loan liền có thể đột phá tới thiên nhân cảnh. Vâng. Lúc này, Loan Loan trong cơ thể bộc phát ra một cổ cường hãn khí tức ba động, như là như phong bạo hướng phía bốn phía quét ra, đem chúng quanh hoa cỏ toái thạch đều quét bay mở ra. Loan Loan hai mắt mở, mặt tuyệt mỹ bảng lộ ra vẻ mừng rỡ. Đột phá, đại tông sư cảnh sơ kỳ. Loan Loan, chúc mừng ngươi trở thành đại tông sư cảnh võ giả. Khương Trần vừa cười vừa nói. Đa tạ công tử. Loan Loan mặt lộ vẻ vẻ cảm kích, nói ra. Đã nhiều ngày, tại Khương Trần chỉ điểm, Loan Loan thiên ma đại pháp tu luyện đến đệ thập trọng, cảnh giới càng là đột phá tông sư cảnh hậu kỳ gông cùng xiềng xiếp, đạt tới đại tông sư cảnh sơ kỳ. Đối với Loan Loan lòng biết ơn, Khương Trần một mình toàn thu. Nếu không phải chỉ điểm của hắn, Loan Loan sợ rằng còn không có nhanh như vậy đem thiên ma đại pháp tu luyện tới đệ thập trọng, càng chưa nói đột phá đến đại tông sư cảnh sơ kỳ. Đi thôi, chúng ta ngay tại phía trước trấn nhỏ dừng chân a. Ngày mai cũng có thể đạt được thiếu lâm. Khương Trần nói ra. Công tử, ngươi đi thiếu lâm làm cái gì? Loan Loan tò mò hỏi. Khương Trần cười nhạt, nói ra, cứu một người người. Cứu người? Loan Loan hơi hơi suy tư, nói ra, công tử, ngươi có phải hay không phải cứu Kim Mao sư Vương Tạ Tốn? Làm sao ngươi biết? Nghe được Loan Loan mà nói, Khương Trần mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, chính mình nhưng cho tới bây giờ không có hướng Loan Loan đề cập, nàng là làm sao mà biết được? Công tử, ta cũng là đoán. Ta biết Minh giáo giáo chủ Trương Vô Kỵ nghĩa phụ Kim Mao sư Vương Tạ Tốn giam giữ tại thiếu lâm, hơn nữa trước đó vài ngày Trương Vô Kỵ từng tại Tương Dương thay ngươi ngăn lại mật tông tăng nhân, cho nên ta liền suy đoán công tử lần này đi trước thiếu lâm phải cứu người là Kim Mao sư Vương Tạ Tốn. Loan Loan nói ra. Thật không ngờ, tin tức của ngươi như vậy linh thông, tâm tư kín đáo như vậy. Khương Trần thở dài nói. Công tử, ngươi có thể không biết, các đại hoàng triều cùng võ lâm các đại môn phái tại thần vũ đại lục đều có chính mình mạng lưới tình báo. Một dạng chuyện trọng đại, không bao lâu liền sẽ truyền khắp toàn bộ thần vũ đại lục. Loan Loan nói ra. Khương Trần như có điều suy nghĩ gật đầu. Nếu là mình phải hoàn thành hệ thống trung cực nhiệm vụ, nhất định phải tại thần vũ đại lục thành lập một tờ khổng lồ mạng lưới tình báo. Bất quá Khương Trần thành lập mạng lưới tình báo, ngược lại là có một cái ưu thế, giống như Linh Thứ Cung, Di Hoa Cung, Nhật Nguyệt Thần Giáo các loại đều có chính mình mạng lưới tình báo, mình có thể tiến hành lợi dụng, mà không cần một lần nữa thành lập mạng lưới tình báo. Đợi Khương Trần cùng Loan Loan đi tới trấn nhỏ thời điểm, sắp trời đã tối xuống. Toàn bộ trấn nhỏ chỉ có một gian khách sạn. Hai vị khách quan, ngươi tốt, án vẫn là ở trọ. Nhà trọ trưởng quỹ thấy Khương Trần cùng Loan Loan dung mạo, đều là khiếp sợ không thôi. Nam tử tuấn tú, nữ tử tuyệt mỹ, hai người như là từ họa quyển ở giữa đi ra thần tiên bầu bạn. Ở trọ, tới hai gian phòng hào hạng. Khương Trần đem một thỏi ngân lượng vỗ vào trên quầy, nói ra, hai gian phòng hào hạng. Nhìn cái kia thỏi bạc hai, nhà trọ trưởng quỹ hai mắt tỏa ánh sáng, nhưng là khó khăn nói, xấu hổ, hai vị khách quan, hiện tại bản nhà trọ chỉ có một gian phòng hào hạng. Một gian liền một gian a. Một bên Loan Loan nói ra, trên mặt đẹp không khỏi bay ra hai đóa hồng mây. Nhìn Loan Loan cử động, Khương Trần trong lòng âm thầm cười, đã có chút chờ mong buổi tối chuyện xưa. Được rồi, hai vị mời khách quan đi theo ta. Nhà trọ trưởng quỹ khuôn mặt cười thành một đóa hoa, đem Khương Trần cùng Loan Loan dẫn tới một gian phòng trước, nói ra: "Hai vị khách quan, nếu như còn có cái gì cần, xin cứ việc phân phó. Người trước đi xuống đi, có chuyện gì ta sẽ tìm được ngươi rồi." Khương Trần từ tốn nói. "Tốt." Nhà trọ trưởng quỹ gật đầu, sau đó xoay người rời đi, hắn cũng không thể quấy rầy vị này thần tài nhà hứng. Đợi Loan Loan đi vào phòng, Khương Trần trở tay liền khép cửa phòng lại. Làm cửa phòng đóng lại trong nháy mắt, Loan Loan mặt tuyệt mỹ bàng bộc phát đỏ bừng, tiểu diễm đát. "Loan Loan, không còn sớm, nhóm nghỉ ngơi đi." Đơn giản rửa mặt một cái, Khương Trần trước một bước nằm ở trên giường. Loan Loan mặt cười đỏ bừng. "Làm sao còn chưa tới ngủ?" Khương Trần vỗ vỗ bên cạnh mình giường chiếu, nói ra: "Công tử, ta còn không buồn ngủ." Loan Loan nói ra. Mặc dù Loan Loan đã quyết định làm Khương Trần nữ nhân, thế nhưng nàng còn không có chuẩn bị tâm lý thật tốt, đặc biệt sư phụ đã từng dặn đi dặn lại, muốn chính mình bảo trì thuần âm chi thể, tuyệt đối không thể trái với môn quy. Khương Trần cười cười, nhìn thấu Loan Loan trong lòng quân quý, nói ra: "Ngươi ngủ bên cạnh ta, ta cam đoan bất động ngươi." Nghe được Khương Trần cam đoan, Loan Loan trong lòng có chút ấm áp. "Công tử vẫn là người tốt ta." Loan Loan rút đi áo khoác, nằm ở Khương Trần bên người, dùng chăn đem chính mình bao lấy. Khương Trần ngón tay khẽ búng, một đạo chỉ kình đem ngọn đèn tắt. Gian phòng nhất thời trở nên một mảnh đen nhánh. Cũng không lâu lắm, trong gian phòng vang lên một hồi thật thấp kỳ âm diệu ngữ. Sáng sớm hôm sau, một luồng ánh dạng đông xuyên thấu qua cửa sổ, chiếu vào trên mặt đất cửa hàng một tầng nhàn nhạt kim sa. Loan Loan không đến một luồng, lười biếng nằm ở Khương Trần trong lòng. Nhìn ra giường bệnh kia bắt mắt đỏ thẫm, nhìn lại trong lòng ngủ say Loan Loan, Khương Trần trên mặt lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Tựa hồ là cảm thụ được Khương Trần ánh mắt, Loan Loan con mắt hơi động một chút, mở ra, thấy Khương Trần nhìn chăm chú vào chính mình, mặt tuyệt mỹ bằng, không khỏi lại bay lên lưỡng mạt hồng mây. "Công tử, ngươi nói chuyện không tính toán gì hết." Loan Loan giận trách. Khương Trần cười nhạt nói: "Loan Loan, ngươi nên là lao giang hồ, câu có tục ngữ hẳn nghe nói qua." "Cái gì tục ngữ?" Loan Loan tò mò hỏi. "Nam nhân miệng, gạt người quỷ." Khương Trần cười nói. Loan Loan nhẹ nhàng nện Khương Trần miệng ngực, nói ra: "Công tử, ngươi thật là xấu." Khương Trần cầm lấy Loan Loan nhu nhược không xương tay nhỏ bé, vừa cười vừa nói: "Loan Loan, ngươi nên phải tin tưởng mị lực của mình, ta cảm thấy đổi lại bất kỳ người đàn ông nào đều không thể khắc chế chính mình. Lại nói nếu như ta hôm qua muộn không hề làm gì, ngươi có thể hay không hoài nghi ta không phải một người nam nhân? Ta nói bất quá ngươi." Loan Loan thoại phong nhất chuyển, nói ra: "Công tử, ngươi xác định không phải thuần âm chi thể, thực sự có thể mang thiên ma đại pháp tu luyện tới tầng thứ 18. "Đương nhiên, ngươi còn chưa tin ta sao?" Khương Trần nói ra. "Vậy là tốt rồi." Loan Loan nỗi lòng lo lắng, rốt cục để xuống, cầm quần áo lên muốn mặc vào, lại bị Khương Trần ngăn cản. "Công tử, ngươi này là có ý gì?" Loan Loan nghi ngờ nói. "Loan Loan, con người của ta có thần luyện thói quen." Khương Trần cười nhạt, nói ra: "Ta không muốn thần luyện, được chưa?" Loan Loan vẻ mặt đau khổ, nói ra. Khương Trần khỏe miệng hơi hơi bật lên: "Không được." Cũng không lâu lắm, gian phòng lại là một mảnh cảnh xuân sáng lạ. Thần luyện sau khi chấm dứt, Khương Trần cùng Loan Loan ra nhà trọ, tiếp tục chạy đi. Đợi Khương Trần cùng Loan Loan đạt được Thiếu Lâm tự lúc, Minh giáo giáo chủ Trương Vô Kỵ đã tại chờ đấy. "Khương huynh." Nhìn thấy Khương Trần, Trương Vô Kỵ trong lòng hơi hơi thở phào nhẹ nhõm. Khương Trần cười nhạt nói: "Trương giáo chủ, ta chưa có tới muộn a?" "Không có, thời gian vừa vặn." Trương Vô Kỵ nói ra: "Khương huynh, mặt khác còn phải đa tạ ngươi hắc ngọc đoạn cao. Ta thái sư phụ nói chờ ta tam sư bá khỏi hẳn sau đó, muốn cùng ta tam sư bá tự mình đăng môn bái tạ Khương huynh." "Trương chân nhân khách khí." Nói thật, Khương Trần còn thật sự muốn gặp một lần vị này đã từng đãng ma 60 năm Trương chân nhân. Dù sao, tại Thần Vũ đại lục phía trên, Trương Tam Phong không phải ít trong lòng người cho là đệ nhất cao thủ, cực kỳ có nhìn bước vào lục địa thần tiên cảnh người. "Khương huynh, vị này chính là..." Trương Vô Kỵ ánh mắt nhìn phía một bên Loan Loan. Khương Trần nói ra: "Vị này chính là Âm Phi phái thánh nữ Loan Loan. Nguyên lai là Loan Loan cô nương." Trương Vô Kỵ lễ độ. "Loan Loan tên, Trương Vô Kỵ tự nhiên cũng đã nghe nói qua. Loan Loan gặp qua Trương giáo chủ." Loan Loan ôm quyền nói ra: "Đối với Khương huynh, không biết người đối với Kim Cương Phục Ma Quyển hiểu bao nhiêu?" Trương Vô Kỵ hỏi. "Ngược lại là có châu nghe thấy." Khương Trần từ tốn nói: "Độ ếch, độ kiếp, độ năn ngồi hơn 30 năm câu thiền, tâm ý tương thông, một người động niệm, còn lại hai người lập tức hiểu ý, Kim Cương Phục Ma Quyển, có thể công, có thể thủ, uy lực không thể khinh thường. Khương huynh, đợi lát nữa ta ngươi hai người liên thủ, ta lấy Cửu Dương thần công kiểm chế ba vị cao tăng trường tiên, ngươi phụ trách đánh bại Kim Cương Phục Ma Quyển, như thế nào?" Trương Vô Kỵ nói ra. "Có thể." Khương Trần nói ra. "Kim Cương Phục Ma Quyển uy lực cực lớn, Khương huynh cắt không thể sơ suất." Trương Vô Kỵ nói ra. Trước đó Trương Vô Kỵ cùng Bạch Mi Ưng Vương Ân Tiên Chính liên thủ, lại có thể dùng Bạch Mi Ưng Vương Ân Tiên Chính lực kiệt bỏ mạng, có thể dùng Trương Vô Kỵ ấy nấy không thôi. "Mời Trương giáo chủ yên tâm, hôm nay ta nhất định sẽ đem ngươi nghĩa phụ cứu ra." Khương Trần nói ra. Trương Vô Kỵ xuất thủ ngăn cản Phật gặp cùng Phật nghe thấy, có thể dùng chính mình tiết kiệm được một tờ lục địa thần tiên cảnh thể nghiệp tạm, chính mình lại từ Trương Vô Kỵ trên người tập luyện được Cửu Dương thần công, Càn Khôn đại na di cùng Thái Cực thần công. Để báo đáp lại, Khương Trần cũng là quyết định giúp Trương Vô Kỵ cứu ra Kim Mao sư Vương Tạ Tốn. "Đa tạ Khương huynh." Trương Vô Kỵ ôm quyền nói ra. Trương Vô Kỵ phụ thân Trương Thúy Sơn cùng mẫu thân Ân Tố Tố tự vận sau, Trương Vô Kỵ duy nhất ràng buộc, chỉ còn sót nghĩa phụ Kim Mao sư Vương Tạ Tốn đổi. "Khương huynh, mời tới bên này." Trương Vô Kỵ mang theo Khương Trần cùng Loan Loan đi tới Thiếu Lâm tự phía sau núi một mảnh trên đất trống. Đất trống trung ương có một tòa giếng cạn, Kim Mao sư Vương Tạ Tốn liền giam giữ ở trong đó. Mà ở giếng cạn xung quanh, ngồi xếp bằng ba vị lao tăng. Ba vị lao tăng mặc áo bào trò, đều là trắng nhợt cần tóc bạc, một bộ gần đất xa trời rằng rớp. Thiên nhân cảnh trung kỳ. Khương Trần có thể cảm thụ được, độ ếch, độ kiếp cùng độ nan ba người, đều là thiên nhân cảnh trung kỳ tu vi. Thảo nào Trương Vô Kỵ lấy thiên nhân cảnh trung kỳ tu vi, hơn nữa Cửu Dương thần công, Càn Khôn đại na di cùng Thái Cực thần công tam đại tuyệt thế thần công, đều không thể công phá Kim Cương Phục Ma Quyển. Chương 189, Kim Cương Phục Ma Quyển, Loan Loan lo lắng, 22 cầu đặt mua. Chương 189, Kim Cương Phục Ma Quyển, Loan Loan lo lắng, 22 cầu đặt mua. A Di Đà Phật, Trương giáo chủ, ngươi lại nữa rồi. Một vị độc nhãn lao tăng nhìn về phía Trương Vô Kỵ, chậm rãi nói ra. Khương Trần biết, vị này độc nhãn tăng nhân chính là ba độ đứng đầu, độ ách. Ba vị thần tăng tại hạ lại nữa rồi. Trương Vô Kỵ ôm quyền nói ra. Xem ra Trương giáo chủ đã tìm được trợ thủ. Độ ách ánh mắt rơi vào một bên Khương Trần cùng Loan Loan trên người, chân mày nhưng là hơi nhíu lại. Hắn không có nghĩ đến, Trương Vô Kỵ tìm đến trợ thủ, thật không ngờ tuổi trẻ. Áo đỏ thiếu nữ tu vi, bất quá là đại tông sư cảnh sơ kỳ, mà thanh niên áo trắng khí tức ba động không gì sánh được yêu đất, tựa hồ cùng một người bình thường bách tính không giống. Trương giáo chủ, đây cũng là ngươi tìm đến trợ thủ. Đỗ Ách hỏi. Không sai, vị này Khương Minh, chính là ta tìm đến trợ thủ. Nếu chúng ta may mắn thắng, còn thỉnh cầu ba vị thần tăng thả người. Trương Vô Kỵ ôn quyền nói ra. Nếu như Trương giáo chủ có thể phá giải chúng ta Kim Cương Phục Ma Quyển, chúng ta tự nhiên sẽ thả người. Đỗ Ách từ tốn nói. Tốt. Vậy chúng ta bây giờ bắt đầu đi. Trương Vô Kỵ nói ra. A Di Đà Phật. Đỗ Ách, Đỗ Kiếp, Đỗ Nan đồng tiền vật hiệu. Trương Vô Kỵ thân hình khẽ động, đã tới giữa không trung, Cửu Dương thần công vận chuyển, một trưởng hướng phía Đỗ Ách vô tới. Hung hồn trưởng lực hướng phía Đỗ Ách nộ đánh mà đi. Đỗ Ách nắm lên bên cạnh xích sắt, nhẹ nhàng run lên, xích sắt lớn trực tiếp đem Trương Vô Kỵ trưởng lực cương mãnh đánh nát mà đi. Cùng lúc đó, Đỗ Kiếp cùng Đỗ Nan hai người xích sắt đã hướng phía Trương Vô Kỵ yếu hại đánh tới. Đây chính là Kim Cương Phục Ma Quyển chỗ lợi hại. Ba người tâm ý tương thông, một người động niệm, hai người hiểu ý. Đỗ Ách hóa giải Trương Vô Kỵ công kích, mà Đỗ Kiếp cùng Đỗ Nan thì thừa dịp Trương Vô Kỵ lực kiệt chi tế, lấy công làm thủ. 627 đối mặt Đỗ Kiếp cùng Đỗ Nan thế tiến công, Trương Vô Kỵ cũng là thi triển Càn Khôn đại na di, khó khăn lắm tách ra hai đạo xích sắt thế tiến công. Cùng lúc đó, Đỗ Liên lại hướng phía Trương Vô Kỵ bay tới. Giao thủ không có hai cái hiệp đấu, Trương Vô Kỵ đã hoàn toàn rơi vào hạ phong. Loan Loan, ngươi lui lại một ít, chớ bị thương. Khương Trần từ tốn nói. Công tử, ngươi tiểu nhất. Loan Loan cũng nhìn ra, này ba vị lao tăng, mỗi cái thực lực không tầm thường, từng cái đều đủ để sánh ngang sư phụ của mình Trúc Ngọc Nghiên. Đừng lo lắng. Khương Trần cười nhạt, thân hình đã lướt vào Kim Cương Phục Ma Quyển bên trong. Đỗ Ách, Đỗ Kiếp cùng Đỗ Nan ba người, mặc dù ở cùng Trương Vô Kỵ giao thủ, nhưng một mực có lưu ý Khương Trần cùng Loan Loan. Nhìn thấy Khương Trần thân pháp tốc độ, Đỗ Ách lấy làm kinh hãi. Đỗ Ách vốn cho là Khương Trần chỉ là một vị bình thường không có gì lạ phổ thông võ giả, còn kỳ quái Trương Vô Kỵ vì sao lại tìm hai cái kém như vậy trợ thủ tới, nhưng không có nghĩ đến, thanh niên mặc áo trắng này dĩ nhiên là một vị thâm tàng bất lộ cao thủ. Đỗ Ách cầm lấy xích sắt, hướng phía Khương Trần vung đi, xích sắt mang theo không gì sánh được kinh khủng lực đạo, lấy một loại cực kỳ đáng sợ uy thế, quay hướng Khương Trần. Khương Trần không tránh không né, toàn thân kim quang chớp động, Kim Cương Bất Hoại thần công vận chuyển tới cực hạn, sau đó một quyền trực tiếp đánh ra. Keng! Một đạo đinh thái nhức góc kim thiết thanh âm vang vọng dựng lên, xích sắt lớn trong nháy mắt bắn ngược mà hồi, hướng phía Đỗ Ách cuộn sạch mà đi. Tốt tuấn công phu. Đỗ Ách âm thầm thán phục, hắn không có nghĩ đến, trước mắt thanh niên mặc áo trắng này, thực lực vậy mà không chút nào kém cỏi hơn Trương Vô Kỵ. Đối mặt Khương Trần phản kích, Đỗ Ách không dám khinh thường, bàn tay cầm lấy xích sắt bỗng nhiên run lên, một cổ lực lượng dọc theo xích sắt nhanh chóng truyền lại, sau đó đem Khương Trần phản kích tiêu tán thành vô hình. Sư đệ, Song Long Hy Châu. Đỗ Ách nhẹ giọng nói. Là, sư minh. Đỗ Kiếp cùng Đỗ Nan cùng kêu lên đáp. Lời còn chưa dứt, ba người hai tay các huy động một cây xích sắt, ba cái xích sắt quấn về Trương Vô Kỵ, mặt khác ba cái xích sắt quấn về Khương Trần. Vậy mà nhất tâm nhị dụng. Khương Trần thở dài nói. Lúc này, ba đạo xích sắt như là có sinh mệnh tiết ra mở dạng, hướng phía Khương Trần quấn quanh mà đến. Nếu là bị bất luận cái gì một sợi dây xích quấn lấy, mặt khác hai cái xích sắt sẽ cho một kích chí mạng. Khương Trần thi triển Kim Cương Bất Hoại thần công, cùng ba cái xích sắt vướng hữu, hắn sắc mặt cũng là trở nên nghiêm trọng. Đỗ Ách, Đỗ Kiếp cùng Đỗ Nan ba người, luận thực lực cá nhân sợ rằng còn chưa kịp mật tông Phật gặp tăng nhân. Nhưng là ba người tâm ý tương thông, một khối, đúng là có thể so với thiên nhân cảnh hậu kỳ võ giả. Coi như là nhất tâm nhị dụng, thế nhưng ba người hợp lực, vẫn như cũ uy lực không ai bằng, khó có thể ứng đối. Này ba cái lao hỏa thượng thật lợi hại. Một bên Loan Loan, thấy như vậy một màn, trên mặt tuyệt mỹ, cũng là lộ ra vẻ lo âu. Mà lúc này, năm người tranh đấu, cũng là đem Thiếu Lâm tự tăng nhân cùng với chúng quanh giang hồ nhân sĩ, đều hấp dẫn tới. Là Minh giáo giáo chủ Trương Vô Kỵ, hắn lại dẫn người tới cứu Tạ Tốn. Hừ, ba vị thần tăng tâm ý tương thông, coi như võ đang Trương Tam Phong đến đây, đều không nhất định chiếm được đến tiện nghi. Trương Vô Kỵ muốn cứu Tạ Tốn, trừ phi đem Trương Tam Phong, Tống Khuyết hai người mời tới. Bên cạnh thanh niên áo trắng là ai? Vậy mà không kém chút nào sát Trương Vô Kỵ. Gì? Cái kia thanh niên áo trắng không phải là Khương Trần sao? Nguyên lai ngày đó buổi tối, Trương Vô Kỵ đi Tương Dương, là mời Khương Trần đến đây phá giải Tam Đại Thần Tăng Kim Cương Phục Ma có thể vọng. Mặc dù Trương Vô Kỵ cùng Khương Trần đều thực lực không tầm thường, thế nhưng muốn phá giải Kim Cương Phục Ma quyển, vẫn là suýt chút nữa ý tứ. Giang hồ nhân sĩ thấy Khương Trần cùng Trương Vô Kỵ đang cùng ba độ thần tăng đấu, đều là nghị luận ở Mỹ không tính sư thúc, ngươi tới được vừa lúc. Minh giáo giáo chủ Trương Vô Kỵ, liên thủ Khương Trần, muốn nghị cách cứu viện Kim Mao sư Vương Tạ Tốn. một gã tăng nhân hướng phía vội vã chạy tới không tính xong trường hợp lại hành lễ, nói ra: "Cái này Trương Vô Kỵ còn không hết hy vọng a." Không tính khẽ cau mày, Trương Vô Kỵ đã là lần thứ ba tới, lần trước Bạch Mi Ưng Vương lực kiệt mà chết, lại vẫn không để cho Trương Vô Kỵ lui bước. Nhìn phía xa xa chiến trường, Không Tính nhìn thấy ba vị sư thúc chiếm thượng phòng, cũng là thoáng thở phào nhẹ nhõm. "Không Tính sư thúc, chúng ta bây giờ nên làm cái gì bây giờ?" Một gã tăng nhân hỏi. "A Di Đà Phật." Không Tính nhẹ tuyên một tiếng Phật hiệu, nói ra: "Không nên gấp, Trương Vô Kỵ cùng Khương Trần muốn phá giải Kim Cương Phục Ma Quyển, không có dễ dàng như vậy, chúng ta trước yên lặng theo dõi kỳ biến." "Là, sư thúc." Thiếu Lâm tăng nhân cùng kêu lên đáp. Mà Khương Trần, Trương Vô Kỵ cùng ba độ thần tăng giữa giao phòng, cũng là bộc phát kịch liệt. Sáu cái quan chú khủng bố chân khí thô to xích sắt, mang theo sức mạnh vô cùng đáng sợ, ở giữa không trung bay lượn. Trương Vô Kỵ cùng Khương Trần cũng là mỗi người thi triển võ công, ngăn cản xích sắt công kích. Khương Trần biến sắc được bộc phát nghiêm trọng. Nguyên bản hắn cho rằng, bằng vào hắn cùng Trương Vô Kỵ liên thủ, phá giải Kim Cương Phục Ma Quyển dễ như trở bàn tay. Bất quá khi hạ tình thế, lại xa xa nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Mặc dù đi qua võ đạo đế đồng, Khương Trần cũng thôi diễn ra Kim Cương Phục Ma Quyển vận hành nguyên lý và quy tích, nhưng là độ ách độ kiếp độ nan ba người tâm ý tương thông, coi như một người sai lầm, hai người khác cũng có thể đúng lúc bổ cứu. Muốn phá giải, căn bản không có dễ dàng như vậy. Nếu là có thể đem các loại xích sắt đánh gãy, ngược lại còn có chút cơ hội. Bất quá muốn đánh gãy những thứ này xích sắt, nói dễ, làm lại chắc trở rất. Những thứ này xích sắt chính là dùng ngàn năm hàn thiết chế thành, cứng rắn không gì sánh được, hơn nữa quán chú ba độ chân khí, coi như dùng Ỷ Thiên Đồ Long Thần binh như vậy lợi khí, cũng chưa chắc có thể chém được. Đoàng 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 thanh, cuồng bạo chân khí rung động, như là như phong bạo, hướng phía bốn phía quét ra, coi như là đại tông sư cảnh hậu kỳ võ giả tác động đến trong đó, sợ rằng không chết cũng phải bị thương nặng. "Khương Minh, không bằng ngươi trước đi cứu nghĩa phụ ta, ta trước chống đỡ một thời gian ngắn." Trương Vô Kỵ nói ra. "Nếu như tiếp tục như vậy nữa, sợ rằng lại muốn bị thua." "Không được." Khương Trần lắc đầu, lập tức bác bỏ Trương Vô Kỵ đề nghị. Nếu như hắn đi cứu Tạ Tốn, ba độ ác sẽ toàn lực công kích Trương Vô Kỵ, đợi chính mình mang lấy Tạ Tốn từ giếng cạn ở giữa lúc đi ra, sợ rằng Trương Vô Kỵ đã triệt để mất đi chiến lực. Lúc kia, trừ phi mình sử dụng lục địa thần tiên cảnh thể nghiệp tạm, bằng không cũng tuyệt đối vô pháp mang đi Tạ Tốn. Dù sao, ba độ thần tăng liên thủ, nhưng là đủ để sánh ngang thiên nhân cảnh hậu kỳ võ giả. "Trương giáo chủ, giúp ta chống đỡ mười tức." Khương Trần nói ra. "Tốt." Mặc dù Trương Vô Kỵ không rõ Khương Trần muốn làm gì, thế nhưng hắn đối với Khương Trần cũng là tin tưởng vô điều kiện. Khương Trần thân hình khẽ động, tạm thời rời khỏi vòng chiến. Thế thế, độ ách độ kiếp độ nan mặc dù đối với Khương Trần cử động có chút không hiểu, nhưng vẫn huy động 6 cái xích sắt, toàn lực tấn công về phía Trương Vô Kỵ. Ba độ thần tăng toàn lực tấn công về phía Trương Vô Kỵ, làm cho Trương Vô Kỵ trong nháy mắt áp lực tăng gấp bội. Hô. Khương Trần hít một hơi thật sâu, lật bàn tay một cái, anh hùng kiếm nhất thời xuất hiện ở trong tay, cùng lúc đó, một cổ vô cùng sắc bén kiếm ý phóng lên cao. Thật là đáng sợ kiếm ý. Đây cũng quá kinh khủng a. Coi như là Diệp Cô Thành, Tây Môn Suy Tuyết những thứ này kiếm thần kiếm ý, cùng Khương Trần so sánh, đều xa xa không kịp. Cái này Khương Trần cũng quá biến thái. Coi như từ từ trong bụng mẹ bắt đầu tu luyện, cũng không khả năng đạt tới cái này loại cấp độ a. Mặc dù mọi người cách rất xa, thế nhưng vẫn có thể cảm giác được Khương Trần kiếm ý sắc bén cùng đáng sợ. "Hai vị sư đệ, cẩn thận." Đỗ Ách nhận thấy được Khương Trần kiếm ý khủng bố, lập tức lên tiếng nhắc nhở. "Trương giáo chủ tạm lui." Khương Trần từ tốn nói. "Tốt." Nghe được Khương Trần thanh âm, Trương Vô Kỵ lập tức thi triển Càn Khôn Đại Na Di, tách ra 6 cái xích sắt phong tỏa, sau đó lui ra. "Trảm." Cùng lúc đó, Khương Trần hai tay nâng cao anh hùng kiếm, khẽ quát một tiếng, sau đó một kiếm chẩm ra. Một đạo khó có thể hình dung chân khí cư kiếm, chém rách hư không, hướng phía Độ Ách, Độ Kiếp cùng Độ Nan ba người chém tới. Cảm thụ được chân khí bên trên cự kiếm tản ra đáng sợ ba động, Độ Ách, Độ Kiếp cùng Độ Nan ba người sắc mặt nghiêm túc, chân khí trong cơ thể cũng là vận chuyển tới cực hạn, đều rót đến lục đạo xích sắt bên trong. Lục đạo xích sắt như là 6 cái màu đen cự lòng, hướng phía chân khí cự kiếm gào thét ra. Chương 190, kịch liệt giao phong, Kim Cương Phục Ma Quyển huyền bí, 1-2 cầu đặt mua. Chương 190, kịch liệt giao phong, Kim Cương Phục Ma Quyển huyền bí, 1-2 cầu đặt mua. Đoàng 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 thanh. Chân khí cự kiếm lấy một loại cực kỳ đáng sợ uy thế, chém rách hư không, hướng phía Độ Ách, Độ Kiếp cùng Độ Nan ba người chém tới, không khí chung quanh đều muốn nổ tung lên, ngay cả trên mặt đất đều có từng đạo vết rạn nổi lên, sau đó lấy một loại tốc độ cực nhanh lan tràn ra. Độ Ách, Độ Kiếp cùng Độ Nan ba người vẻ mặt nghiêm túc, toàn thân chân khí cũng là đều rót đến xích sắt bên trong, lục đạo xích sắt mang theo lực lượng kinh khủng, như là 6 cái màu đen cự long, hướng phía chân khí cự kiếm gào thét ra. Chung quanh Thiếu Lâm tăng nhân cùng giang hồ nhân sĩ sắc mặt kỳ biến, rất sợ bị liên lụy, đều là nhao nhao hướng về sau thối lui. Ngay cả Loan Loan cũng là lui nữa rời hơn trăm trượng. Loại này cấp bậc giao phong cũng không phải là bọn họ những người này đủ khả năng tùy thuộc. Tại vô số đạo ánh mắt nhìn kỹ phía dưới, chân khí cự kiếm trùng điệp chém ở lục đạo xích sắt phía trên. Keng. Một đạo đinh thai nhức góc tiếng kim loại ở giữa không trùng vang vọng dựng lên. Mặc dù mọi người xung quanh đều cách được từ xa, nhưng vẫn bị chấn đắc lỗ hai ông tác hưởng, tu vi không tốt người, thậm chí sắc mặt trắng bệnh, trong cơ thể khí huyết cuộn, một ngụm máu tươi cuồn phun ra. Cuồng bạo chân khí rung động, như là sôi trào mãnh liệt cơn sóng thần, hướng phía bốn phía điên cuồng quét ra, không khí xé rách, không gian bặm mẻo, coi như là đại tông sư cảnh hậu kỳ võ giả tác động đến trong đó, sợ rằng đều chắc chắn phải chết. Khương Trần sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên thi triển ra này kinh thiên nhất kiếm, đối với hắn mà nói, cũng là một loại cực đại gánh vác. Bất quá lúc này, Khương Trần trong cơ thể ngũ hành âm dương quyết vận chuyển tới một cái cực hạn, toàn thân chân khí đều rót tới trong tay anh hùng kiếm bên trong. Cho ta vỡ. Khương Trần khẽ quát một tiếng, chân khí cự kiếm cũng là bộc phát ra không gì sánh được ba đạo cục bố. Đoàn 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 thanh. Tại chân khí cự kiếm cường hãn thế tiến công phía dưới, lục đạo xích sắt vậy mà đều nứt toa ra. Xôn xao. Thấy như vậy một màn, mọi người chung quanh đều là một mảnh xôn xao. Ngay cả không tính tăng nhân đều là lộ ra vẻ ngạc nhiên, Khương Trần vậy mà bằng sức một mình đem lục đạo xích sắt chặt đứt. Người khác không biết, nhưng là không tính lại hết sức rõ ràng, ba vị sư thúc sử dụng lục đạo xích sắt đều là dùng ngàn năm hàn thiết chế tạo thành, coi như là ỷ thiên kiếm đồ long đao cũng chưa chắc có thể chặt được đoạn. Cái này Khương Trần, thật là đáng sợ. Khương Minh quả nhiên lợi hại, coi như là ta muốn đón lấy một kiếm này, đều muốn phụ ra giá rất lớn. Trương Vô Kỵ trong lòng âm thầm thở dài nói: "Hừ." Lục đạo xích sắt bị chém đứt, Độ Ách, Độ Kiếp cùng Độ Nan ba người hết hầu ở giữa đều là phát sinh một đạo kêu rên tiếng, sắc mặt cũng là hơi hơi trắng lên. Chém vỡ xích sắt sau đó, chân khí cự kiếm mặc dù uy lực yếu bất không ít, nhưng vẫn hướng phía ba độ thần tăng chém tới. Độ Ách, Độ Kiếp cùng Độ Nan ba người đủ đánh ra một trường, đem đã trở thành nỏ hết đà chân khí cự kiếm đập nát mà đi. Hô. Khương Trần phun ra một ngụm trọc khí, trong cơ thể ngũ hành âm dương quyết điên cuồng vận chuyển, bổ sung gần như khô kiệt đan điền. "Khương huynh, ngươi không sao chứ?" Trương Vô Kỵ ân cần hỏi han, trên mặt tràn đầy vẻ cảm kích. Khương Trần một kiếm này, trực tiếp chém vỡ lục đạo xích sắt, kim cương phục ma quyền uy lực, đem suy yếu rất lớn. "Trương giáo chủ, ta không sao. Bất quá kế tiếp, cần nhờ ngươi." Khương Trần nói ra. Mặc dù ngũ hành âm dương quyết khôi phục chân khí tốc độ cực nhanh, nhưng đối mặt ba độ thần tăng, tiêu hao chân khí tốc độ nhanh hơn. Bây giờ Khương Trần nhu cầu cấp bách một chút thời gian khôi phục chân khí. "Tốt." Trương Vô Kỵ gật đầu, vừa rồi Khương Trần một kiếm này, cũng là lệnh Độ Ách, Độ Kiếp cùng Độ Nan bị một ít vết thương nhẹ. Bây giờ chỉ có một mình hắn, trạng thái gần như ở vào đỉnh phong. Không tính sư thúc, hiện tại làm sao bây giờ? Nhìn xích sắt bị Khương Trần chém vỡ, một gã thiếu lâm tăng nhân lo lắng nói ra. Không tính trầm giọng nói ra, không cần phải gấp gáp, Trương Vô Kỵ cùng Khương Trần có thể còn không biết, xích sắt căn bản cũng không phải là kim cương phục ma quyền ý trượng lớn nhất. "Khương huynh, ta phụ trách công, ngươi phụ trách thủ." Trương Vô Kỵ đem Cửu Dương thần công cùng Càn Khôn đại na di vận chuyển tới cực hạn, sau đó song trưởng hướng phía tu vi yếu nhất Độ Nan vút tới. Độ Ách cùng Độ Kiếp thấy thế, đồng thời đánh ra một trường, nhưng là bị Khương Trần cản lại. Trương Vô Kỵ hùng hồn trưởng lực cương mãnh, hướng phía Độ Nan hung hăng vút tới, coi như Độ Nan không có thụ thường, đều quyết định khó có thể ngăn cản Trương Vô Kỵ này một kích toàn lực, huống chi mới vừa rồi giao thủ ở giữa, Độ Nan bị thương nhẹ. "A Di Đà Phật." Đối mặt Trương Vô Kỵ một kích toàn lực, Độ Nan thần sắc đạm nhiên, nhẹ tuyên Phật hiệu, sau đó song trưởng bỗng nhiên một phen, cùng Trương Vô Kỵ ngạnh hám cùng một chỗ. "Phanh!" Bốn trưởng lẫn nhau lay động, phát sinh một đạo nặng nề tiếng, cùng bạo trưởng phong rung động, từ hai người lòng bàn tay cuộn sạch ra. Bạch 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 đập đạp. Rất nhiều kinh hãi ánh mắt nhìn kỹ phía dưới, Trương Vô Kỵ thân hình trực tiếp bay ngược ra, ở giữa không trung liền lùi lại hơn 10 bước mới ổn định thân hình. Phốc phốc. Trương Vô Kỵ sắc mặt tái nhợt, trong cơ thể khí huyết cuộn, một ngụm máu tươi còn phun ra, ngay cả khí tức đều hề bại hạ xuống, hiển nhiên bị thương không nhẹ. "Tê." Thấy như vậy một màn, mọi người chung quanh đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Thấy thế, Khương Trần đều là giật mình không thôi. Điều này sao có thể? Nếu như luận thực lực cá nhân, Độ Nan nhất định là không kịp Trương Vô Kỵ, thế nhưng ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người phía dưới, Độ Nan vậy mà một trường đem Trương Vô Kỵ đánh bay ra ngoài, thật là khiến người khó mà lấy tin tưởng. Chỉ có không tính tăng nhân, trên mặt lộ ra lau một cái nhỏ không thể thấy đủ cười. Mọi người ở đây ở giữa, có lẽ chỉ có một mình hắn biết rõ làm sao hồi chuyện. Kim cương phục ma quyền ý trượng lớn nhất, căn bản cũng không phải là lục đạo ngàn năm hàn thiết chế tạo xích sắt, mà là có huyền cơ khác. "Trương giáo chủ, người không sao chứ?" Khương Trần liền đội bằng hỏi. "Khương huynh, ta không sao." Trương Vô Kỵ vẻ mặt mê man cùng không hiểu, còn không có từ mới vừa thảm bại bên trong phục hồi tinh thần lại. Khương Trần thấp giọng hỏi: "Trương giáo chủ, đây là chuyện gì xảy ra?" "Ta cũng không biết." Trương Vô Kỵ lắc đầu, nói ra: "Mới vừa rồi cùng Độ Nan đối trường lúc, Độ Nan song trưởng bên trên đột nhiên bộc phát ra một cổ lực lượng kinh người, đem ta chấn thương. Đến bây giờ, Trương Vô Kỵ cũng không biết vì sao Độ Nan trong cơ thể lại đột nhiên bộc phát ra một cổ vượt xa khỏi thiên nhân cảnh trung kỳ sở hữu lực lượng." "Trương giáo chủ, ta tới thử xem." Khương Trần nói ra. "Tốt, Khương huynh phải cẩn thận. Cái này Độ Nan có chút cổ quái." Trương Vô Kỵ đáp. "Hô." Khương Trần hít sâu một hơi, thúc giục ngũ hành âm dương quyết điên cuồng vận chuyển, kim cương bất hoại thần công cũng là thi triển đến cực hạn, toàn thân kim quang rực rỡ, một cổ lực lượng cường hãn khí tức ba động từ trong cơ thể cuộn sạch ra. Tại Khương Trần phía sau, 11 đạo chân khí kim long, 11 đạo chân khí cự tượng ngưng tụ ra, sau đó đều rót tại Khương Trần trên cánh tay phải. "Oanh!" Khương Trần một quyền thẳng tắp đánh ra, không hề sặc sỡ bay hướng Độ Nan. "Đoàng đoàng 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 thanh." Kim cương bất hoại thần công lực lượng, hơn nữa 11 long 11 tượng gia trì, loại này lực lượng kinh khủng, trực tiếp đem không khí chúng quanh oanh bạo mở ra. Một quyền này, Khương Trần tự tin có thể trực tiếp oanh sát một gã thiên nhân cảnh sơ kỳ võ giả, coi như là thiên nhân cảnh trung kỳ võ giả cũng phải bị thương nặng. Độ Ách cùng Độ Kiếp hai người đồng loạt ra tay, hai đạo trưởng lực trực tiếp oanh hướng Khương Trần. Càn Khôn đại na di. Trương Vô Kỵ trong cơ thể vận chuyển Cửu Dương thần công, thi triển Càn Khôn đại na di, đem Độ Ách cùng Độ Kiếp hai người thế tiến công cản lại. Đối mặt Khương Trần này kinh thiên một quyền, Độ Nan khuôn mặt có chút động, không chút nào không có sợ hãi cùng lùi bước, một trưởng bố ra. "Phanh!" Quyền trưởng chạm nhau ở giữa, phát sinh một đạo làm lòng người tạm cũng vì đó rung một cái nặng nề tiếng. Cuồng bạo kình phong rung động, lấy một loại điên cuồng tư thế, từ quyền trưởng chạm nhau chỗ quần sạch mở ra, những nơi đi qua đều là một mảnh hỗn độn. Khương Trần có thể rõ ràng cảm thụ được, một cổ không gì sánh được lực lượng kinh khủng từ độ nan bàn tay phía trên truyền đến, coi như mình kim cương bất hoại thần công cùng long tượng bản nhược công lực lượng chồng lên, cũng còn phải kém hơn 3 phần. Không, bạch 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 đạp đạp. Khương Trần bị cổ lực lượng này chấn đắc liên tục rút lui, đầu ngón chân ở giữa không trung liên tục điểm hơn 10 dưới, mới ổn định thân hình, trên mặt tuân gia nồng nặc vẻ khiếp sợ. Vừa rồi độ nan một trường này, hầu như đem chính mình kim cương bất hoại thần công đều muốn phá giải. Cổ lực lượng này vượt xa khỏi một cái vị thiên nhân cảnh trung kỳ võ giả sở hữu trình độ. Khương Minh thấy Khương Trần cũng bị đẩy lui, Trương Vô Kỵ vội vã lướt đến bên người, ân cần nói ra: "Ta không sao." Khương Trần nghĩ mãi không ra, không biết độ nan trong cơ thể lực lượng thần bí đến từ đâu, lẽ nào độ nan thi triển bí pháp gì phải không? Chợt Khương Trần lắc đầu, hủy bỏ ý nghĩ của chính mình. Phải biết rằng, tầm thường bí pháp bình thường đều có tác dụng phụ, hơn nữa duy trì liên tục thời gian sẽ không lâu dài. Độ nan loại này cấp bậc thần tăng, tuyệt đối sẽ không bởi vì một cái tạ tốn mà bất chấp hậu quả thi triển bí pháp. "Khương Minh, hôm nay tới đây thôi a." Trương Vô Kỵ nói ra. "Tốt." Khương Trần nói ra. Bây giờ Trương Vô Kỵ bị nội thương, mà trạng thái của mình cũng không phải quá tốt, nếu như tiếp tục giao thủ xuống dưới, chỉ sợ cũng không chiếm được tiện nghi gì. A Di Đà Phật. Hai người rời khỏi vòng chiến, mà ba độ thần tăng cũng không có thừa thắng truy kích, mà là song trưởng hợp lại, nhẹ tuyên Phật hiệu. "Ba vị thần tăng, hôm nay dừng ở đây, chúng ta ngày khác trở lại thỉnh giáo." Trương Vô Kỵ hướng về phía Độ Ách, Độ Kiếp cùng Độ Nan ba người ôm quyền, nói ra: "Tốt, tùy thời xin đợi Trương giáo chủ đại giá." Độ Ách nói ra. Khương Trần cùng Trương Vô Kỵ trở lại Loan Loan bên người. "Công tử, người không sao chứ?" Loan Loan nói ra. Khương Trần nhẹ nhàng xoa xoa Loan Loan đầu nhỏ, nói ra: "Ta không sao, không cần lo lắng." "Công tử, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ?" Loan Loan hỏi. Khương Trần nói ra: "Trương giáo chủ, này Kim Cương Phục Ma Quyển có chút cổ quái, chúng ta về trước đi, còn muốn phương pháp phá giải." "Tốt." Trương Vô Kỵ nói ra: "Khương Minh, Loan Loan cô đường, phụ cận có chúng ta Minh giáo một cái điểm dừng chân, không bằng chúng ta đi nơi đó nghỉ ngơi đi." "Cái kia đi thôi." Khương Trần nói ra. Mọi người thấy Khương Trần, Trương Vô Kỵ cùng Loan Loan ba người rời đi thân ảnh, trên mặt đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Cứ như vậy nhận thua làm. Chương 191, một câu bừng tỉnh người trong động, Kim Cương Phục Ma Quyển phá giải chi pháp. 22 cầu đặt mua. Chương 191, một câu bừng tỉnh người trong động, Kim Cương Phục Ma Quyển phá giải chi pháp. 22 cầu đặt mua. Thường ngày liền một vị thiên nhân cảnh cường giả đều nhìn không thấy, thật không ngờ, hôm nay vậy mà thấy năm vị thiên nhân cảnh cường giả giao phong, thật là mở rộng tầm mắt, mở rộng tầm mắt a. Thiên nhân cảnh cường giả, quả nhiên khủng bố như vậy. Tam đại thần tăng không hổ là tam đại thần tăng a, coi như thần vũ đại lục thiên phú lợi hại nhất hai vị thiên kiêu Khương Trần cùng Trương Vô Kỵ đều bị đánh bại. Trước đây Khương Trần chém vỡ xích sắt lúc, ta còn tưởng rằng Khương Trần cùng Trương Vô Kỵ hôm nay có thể phá giải Kim Cương Phục Ma Quyển, không ngờ rằng Kim Cương Phục Ma Quyển cường hãn, vượt xa khỏi tưởng tượng của ta. Coi như là võ đang Trương chân nhân hoặc là Thiên Đao Tống Khuyết đến đây, sợ rằng đều không nhất định là Kim Cương Phục Ma Quyển đối thủ. Huống chi Khương Trần cùng Trương Vô Kỵ đâu? Cái này Kim Cương Phục Ma Quyển lợi hại như vậy, ngươi vừa rồi cũng chính mắt thấy. Trương Vô Kỵ bị một trường chấn đắc miệng nhả ra tiên huyết, ngay cả Khương Trần đều bị một trường đánh bay ra ngoài. Hơn nữa Độ Nan thần tăng là ba vị thần tăng ở giữa tu vi yếu nhất một vị. Nghe ngươi nói như thế, ba vị này thần tăng hoàn toàn chính xác lợi hại. Phải biết rằng Khương Trần có từng trải qua chém giết qua một vị thiên nhân cảnh võ giả nhân vật hung ác. Bất quá Trương Vô Kỵ tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Vừa rồi hắn cũng nói, ngày khác sẽ còn trở lại. Dù sao, giếng cạn ở giữa đang đóng nhưng là nghĩa phụ của hắn Kim Mao sư Vương Tạ Tốn. Không biết Trương Vô Kỵ khi nào trả sẽ trở lại phá giải Kim Cương Phục Ma Quyển. Ta ngược lại thật ra có chút chờ mong Trương Vô Kỵ lần tiếp theo xuất thủ. Kim Cương Phục Ma Quyển gần như vô địch, trừ phi Trương Vô Kỵ có thể đột phá đến thiên nhân cảnh hậu kỳ, mới vừa có một cơ hội, bằng không tới nhiều hơn nữa lần đều không tốt. Các loại Trương Vô Kỵ đột phá đến thiên nhân cảnh hậu kỳ, cũng không biết Kim Mao sư Vương Tạ Tốn có thể hay không chờ lâu như vậy. Dù sao muốn Kim Mao sư Vương Tạ Tốn người chết nhiều lắm, cái này có gì không chờ được. Vô luận là Khương Trần vẫn là Trương Vô Kỵ, đều là thiên phú dị bẩm hạng người, không cần một năm nửa năm nói không chừng đã đột phá. Đến lúc đó trở lại phá giải Kim Cương Phục Ma Quyển, dễ như trở bàn tay. Chỉ tiếc ước định xong, chỉ có thể hai người xuống cửa, nếu không, Trương Vô Kỵ lại mời một vị thiên nhân cảnh cường giả, liền nhất định có thể đủ phá giải Kim Cương Phục Ma Quyển. Cái này ngược lại chưa chắc. Ba vị thần tăng ý niệm tương thông, phát huy ra được thực lực xa xa lớn hơn ba vị thiên nhân cảnh trung kỳ cường giả liên thủ. Coi như Trương Vô Kỵ lại mời một vị thiên nhân cảnh cường giả, sợ rằng như trước không cách nào phá giải Kim Cương Phục Ma Quyển. Cứ như vậy nói đến, Kim Mao sư Vương Tạ Tốn chỉ có thể cả đời ở nơi này giếng cạn ở giữa bước qua. Mọi người thấy Khương Trần, Trương Vô Kỵ cùng Loan Loan ba người rời đi thân ảnh, đều là xì xào bàn tán, nghị luận ở bị sư thúc. Không tính đi tới Độ Ách trước mặt, nhẹ giọng nói: "A Di Đà Phật." Độ Ách từ tốn nói: "Không tính, khiến cái này những người không có nhiệm vụ tất cả giải tán đi." "Là, sư thúc." Không tính xoay người, hướng về phía tại chỗ giang hồ nhân sĩ cao giọng nói ra: "Các vị giang hồ bằng hữu, lao nạp ba vị sư thúc vừa mới đã trải qua một hồi đại chiến, cần nghỉ ngơi, mời các vị tất cả giải tán đi." Rất nhiều giang hồ nhân sĩ nghe được Không Tính hạ lệnh đuổi khách, cũng là nhao nhao rời đi. Cho dù có cá biệt giang hồ nhân sĩ dừng, cũng bị Thiếu Lâm tăng nhân quên lui. Trong lúc nhất thời, xung quanh trở nên an tĩnh lại. Phốc phốc. Lúc này, Độ Ách, Độ Kiếp cùng Độ Nan ba người đều là sắc mặt trắng nhợt, một ngụm máu tươi cuồn cuộn ra, ngay cả khí tức đều trở nên có chút hề bại. "Ba vị sư thúc, các ngươi thế nào? Thấy thế, không tính thất kinh, luôn miệng nói. Hắn không có nghĩ đến, ba vị sư thúc vậy mà lại bị Khương Trần cùng Trương Vô Kỵ đả thương. Ba vị sư thúc, ngồi chọn 30 năm khổ thiền, không chỉ có ý niệm tương thông, hơn nữa nội lực cũng có thể tương thông. Vừa rồi Trương Vô Kỵ hoặc là Khương Trần nhìn như đối mặt độ nan một người, thực tế thì là đối mặt độ ếch, độ kiếp cùng độ nan ba người hợp lực. Đây cũng là Kim Cương Phục Ma Quyển chân chính chỗ lợi hại. Cho nên vừa rồi không tính thấy xích sắt bị Khương Trần chém vỡ sau đó, trên mặt vẫn chưa xuất hiện bất kỳ vẻ bối rối. Ba vị sư thúc hợp lực, đủ để sánh ngang thiên nhân cảnh hậu kỳ võ giả, coi như võ đang trương tam phòng, thiên đao tống quyết tới, đều có sức đánh một trận. A Di Đà Phật. Đỗ Ách nhẹ tuyên Phật hiệu, nói ra, thật không ngờ, Trương giáo chủ mời tới cao thủ, thật không ngờ lợi hại, hắn một kiếm kia, chúng ta bất cứ người nào đều không đỡ được. Ba vị sư thúc có chỗ không biết, người này tên là Khương Trần, chính là gần nhất thần võ lớn Lục Phong đầu thịnh nhất tuổi trẻ võ giả, năm ấy 20, liền đạt tới thiên nhân cảnh. Không tính nói ra. Quả nhiên là trường giang sóng sau đè sóng trước, một đời tân nhân thắng người cũ a. Đỗ Ách cảm thán nói. Độ kiếp cùng độ nan cũng là khẽ gật đầu. Ba người ở chỗ này ngồi 30 năm khổ thiền, mới đạt được thiên nhân cảnh trung kỳ, mà Khương Trần năm ấy 20, liền trở thành thiên nhân cảnh võ giả, so sánh dưới, cao thấp lập phán. Sư thúc, các ngươi không có gì đáng ngại a? Không tính nói ra. Không sao cả. Đỗ Ách lắc đầu, nói ra, các ngươi lui xuống trước đi a. Là, sư thúc. Không tính song trưởng hợp lại, hướng phía Đỗ Ách, độ kiếp cùng độ nan nhóm ba người lễ, mang theo Thiếu Lâm tăng nhân ly khai. Kim Mao sư Vương Tạ Tốn có ba vị sư thúc ở chỗ này, căn bản không cần lại phái những người khác trông coi. Khương Trần cùng Loan Loan theo Trương Vô Kỵ đi tới Minh giáo điểm dừng chân. Trương Vô Kỵ cũng là chi kỷ an bài một gian thượng hạng gian phòng cho hai người nghỉ ngơi. Khương Trần ngồi xếp bằng ở trên giường, hai mắt khép hờ, hai tay trong người kết ấn, vận chuyển ngũ hành âm dương quyết, trong cơ thể khô kiệt chân khí lại lần nữa trở nên tràn đầy. Hô. Hai canh giờ đi qua, Khương Trần mới từ trạng thái tu luyện lui ra, mở hai mắt ra, khẽ nhếch miệng, phun ra một ngụm hơi lộ ra vận đục bạch khí. "Công tử, ngươi bây giờ như thế nào?" Loan Loan hỏi. "Ta không sao." Khương Trần nhíu mày, nói ra, cái này Kim Cương Phục Ma Quyển vượt quá dự liệu của ta, tựa hồ có chút không chê vào đâu được. Nếu như vận dụng lục địa thần tiên cảnh thể nghiệp tạp, ngược lại là có thể đơn giản phá giải Kim Cương Phục Ma Quyển. Bất quá Khương Trần cũng không muốn vận dụng lục địa thần tiên cảnh thể nghiệp tạp, dù sao đây chính là hắn lớn nhất một lá bài tẩy. "Đúng vậy a. Này ba cái lão hòa thượng thật đúng là lợi hại, mỗi cái sợ rằng đều không thể so với sư phụ ta yếu, then chốt bọn họ còn có thể ý niệm tương thông. Một người làm cái gì, hai người khác cũng có thể trong nháy mắt lĩnh hội. Thực sự là thật là đáng sợ." Loan Loan cảm thán nói. "Loan Loan, ngươi tại bên cạnh hiện dị thường gì sao?" Khương Trần nói ra. "Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng, ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê." Nói không chừng ở một bên xem cuộc chiến Loan Loan có thể nhìn ra một ít đầu mối. Loan Loan nhíu đầu, nói ra, "Cũng không có phát hiện dị thường gì, bất quá có một chút ta đều không nghĩ minh bạch, chính là làm công tử cùng Trương giáo chủ công kích độ nan lúc, độ ếch cùng độ kiếp khí tức, tựa hồ yếu đi rất nhiều." "Yếu đi rất nhiều?" Khương Trần đỗng nhiên nhớ tới, làm Trương Vô Kỵ công kích độ nan lúc, độ ếch cùng độ kiếp trưởng lực, tựa hồ quả thực trở nên yếu đi rất nhiều. Trước đây hắn còn không có suy nghĩ nhiều, bây giờ nghĩ kỹ lại, nhưng là phi thường khả nghi. Khương Trần trong đầu đột nhiên dần hiện ra lao một cái linh quang. Tất nhiên ba người ý niệm có thể tương thông, có thể hay không trong ba người lực cũng tương thông. Nghĩ vậy, Khương Trần có chút kích động. Chỉ có nội lực tương thông mới có thể giải thích vì sao độ nan chân khí có thể tăng gọn, mà độ ếch cùng độ kiếp khí tức sẽ trở nên yếu kém. "Công tử, ngươi làm sao vậy?" Loan Loan nhìn Khương Trần dáng dấp, hỏi. "Loan Loan, ngươi thực sự là một lời thức tỉnh người trong ngộng. Ta nghĩ đến phá giải Kim Cương Phục Ma Quyển đích phương pháp xử lý." Khương Trần tại Loan Loan trên mặt hung hăng hôn một cái, sau đó vội vã rời phòng. Nhìn Khương Trần thân ảnh, Loan Loan vẻ mặt một bức. "Ta mới vừa nói gì?" "Trương giáo chủ, thương thế của ngươi thế nào?" Khương Trần hỏi. Làm Khương Trần tìm được Trương Vô Kỵ thời điểm, Trương Vô Kỵ đang ở trầm tư suy nghĩ phá giải Kim Cương Phục Ma Quyển phương pháp. "Đã vô ngại, Khương Trần tìm ta chuyện gì?" "Cửu Dương Thần Công cường đại khôi phục công năng, để cho Trương Vô Kỵ thương thế cơ hồ có thể không cần tính." "Trương giáo chủ, ta đã nghĩ đến phá giải Kim Cương Phục Ma Quyển phương pháp." Khương Trần nói ra. "Thật vậy chăng? Thật tốt quá." Trương Vô Kỵ trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, nói ra, "Khương huynh, mời nói." "Trương giáo chủ, vốn cho là ta chém vỡ xích sắt, muốn công phá Kim Cương Phục Ma Quyển dễ như trở bàn tay, thật không ngờ, Kim Cương Phục Ma Quyển không chỉ có ý niệm tương thông, hơn nữa nội lực cũng tương thông, đem ba người nội lực tập trung vào trên một người, chúng ta tự nhiên không phải là đối thủ của bọn họ." Khương Trần nói ra. "Nội lực tương thông?" Nghe được Khương Trần mà nói, Trương Vô Kỵ trên mặt lộ ra nồng nặc vẻ khiếp sợ. "Khương huynh, ý của ngươi là, chúng ta lúc đó đối mặt không phải độ nan một người, mà là độ ếch, độ kiếp cùng độ nan ba người hợp lực?" Trương Vô Kỵ nói ra. Khương Trần gật đầu. "Đây cũng quá khó tin đi." Trương Vô Kỵ khó tin nói ra. "Không có gì khó tin. Trương giáo chủ, khi ta tấn công về phía độ nan lúc, ngươi có hay không cảm thấy độ ếch cùng độ kiếp khí tức yếu đi không ít?" Khương Trần nói ra. Trương Vô Kỵ khẽ gật đầu, nói ra, "Quả thực yếu đi không hai năm thiếu, ta còn lấy độ ếch cùng độ kiếp là bởi vì bị Khương huynh đả thương đâu." Bị Khương huynh vừa nói như vậy, khen ngược như là có chuyện như vậy. "Tất nhiên ý niệm tương thông, nội lực cũng có thể tương thông. Có thể đây chính là Kim Cương Phục Ma Quyển lớn nhất bí ẩn. Nếu như dạng này, phá giải Kim Cương Phục Ma Quyển liền dễ dàng rất nhiều." Khương Trần nói ra, "Trong ba người lực lưu chuyển khẳng định cần nhất định thời gian, nếu chúng ta đánh nghi binh độ kiếp hoặc là độ ếch, đợi trong ba người lực tề tụ độ kiếp hoặc là độ ếch lúc, chúng ta lại đồng thời tấn công về phía độ nan. Chỉ cần trước ở ba người nội lực một lần nữa lưu chuyển đến độ nan trong cơ thể trước đó, đem độ nan đánh bại, kim cương phục ma quyển tự nhiên mà vậy đã bị hóa giải. Trương Vô Kỵ khẽ gật đầu, nói ra, hiện tại cũng không biết ba độ thần tăng giữa nội lực chuyển lại rốt cuộc có bao nhiêu nhanh. Nếu như cùng ý niệm, sợ là chúng ta còn chưa đánh tới, ba người nội lực đã chuyển trở lại độ nan trên người. Trương giáo chủ, cái này muốn xem giữa chúng ta ăn ý. Khương Trần nói ra, bất quá cũng không cần lo lắng, chúng ta có thể sai lầm vô số lần, mà bọn họ chỉ có thể sai lầm một lần, chỉ cần chúng ta bắt bọn hắn lại sai lầm, bị thương nặng một người trong đó, kim cương phục ma quyển liền triệt để phá giải. Tốt. Trương Vô Kỵ mặt lộ vẻ kích động, nói ra, Khương huynh, vậy chúng ta ngày mai sẽ thấy đi thiếu lâm tử một lần. Chương 192, Tống Ngọc Trí tình cảm, Vân La quận chúa ly cung trốn đi, 1-2 cầu đặt mua. Chương 192, Tống Ngọc Trí tình cảm, Vân La quận chúa ly cung trốn đi, 1-2 cầu đặt mua. Lĩnh Nam, Tống Thiệt. Trí Nhi, ánh mắt của ngươi không tệ a. Cái này Khương Trần, quả nhiên là phi phàm tài. Tống Khuyết cười nhạt nói, cha, hắn hiện tại cùng ta cũng không có quan hệ a. Nghe được phụ thân Tống Khuyết tán dương, Tống Ngọc Trí mặt tuyệt mỹ bảng, lộ ra lau một cái ngượng ngùng màu. Trí Nhi, tốt như vậy vị hôn phu, nhất định đừng nhường qua. Tống Khuyết trong lòng có chút thán phục, trước đó hắn cùng Khương Trần gặp mặt, Khương Trần hướng mình cam đoan, trong vòng nửa năm đạt được tiên nhân cảnh sơ kỳ, trong vòng 2 năm đạt được tiên nhân cảnh hậu kỳ, trong vòng 3 năm trùng kích lục địa thần tiên cảnh. Thật không ngờ, vẹn vẹn qua 2 tháng, Khương Trần liền từ đại tông sư cảnh trung kỳ đột phá tới tiên nhân cảnh sơ kỳ, còn chém giết một vị tiên nhân cảnh trung kỳ cao tăng phạm năng. Loại này tốc độ tăng lên, quả thực nghe rợn cả người. Phải biết rằng, Tống Khuyết tại 20 tuổi thời điểm, cũng bất quá là tông sư cảnh tu vi. Nếu như dạng này tính tới, Khương Trần đã không thể thắng được cùng lứa mình. Người kia thật có khả năng tại trong vòng 2-3 năm đuổi kịp và vượt qua chính mình. Cha, ta còn không có nói muốn gả cho hắn đâu. Tống Ngọc Trí ngượng ngùng nói ra. Đối với Tống Ngọc Trí tâm tư, làm cha Tống Khuyết sao lại không biết, cố ý nói ra, Trí Nhi, lẽ nào cha lầm, nguyên lai ngươi không thích hắn à? Không có việc gì, cái kia cha giúp ngươi khắc chọn giải tế. Cha Tống Ngọc Trí biết Tống Khuyết là cố ý trêu chọc nàng, Bạch Liêu Tha nhất nhãn, giận trách. Ha 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 ha, nhìn Tống Ngọc Trí dáng dấp, Tống Khuyết cao giọng cười ha hả. Phụ thân, bây giờ Khương Trần thụ địch quá nhiều, lại cùng người trong ma giáo cùng một chỗ. Hải Nhi ngược lại là có chút bận tâm, cây có mọc thành rừng. Tống sư đạo nửa câu sau cũng không nói gì, 31 đi ra, nhưng tất cả mọi người hiểu. Khương Trần chém giết mật tông cao tăng, chuyện này còn chưa kết thúc, hiện tại Khương Trần lại cùng Minh giáo Trương Vô Kỵ, âm vi phái Loan Loan cùng một chỗ, ác sẽ gây nên Phật môn chính đạo cam thủ. Nghe được Tống sư đạo mà nói, Tống Ngọc Trí trên mặt cũng là lộ ra vẻ lo âu, nhìn phía Tống Quyết, nói ra, cha, có muốn hay không ngươi đứng ra Trí Nhi, ngươi còn không có gả cho hắn đâu, tụi trò liền hướng bên ngoài quẹo. Tống Quyết cười cười, nói ra, nếu như hắn liền điểm ấy chàng diện đều ứng phó không được, vậy thật là không có tư cách trở thành ta Tống Khuyết con rể. Nghe vậy, Tống Ngọc Trí trên mặt lộ ra vẻ thất vọng. Trí Nhi, ngươi cũng không cần lo lắng, ta tin tưởng Khương Trần sẽ xử lý tốt. Hơn nữa không được bao lâu, Khương Trần sẽ đến Lĩnh Nam tìm được ngươi rồi. Tống Khuyết nói ra. Thật vậy chăng? Tống Ngọc Trí nói ra. Tống Khuyết tự tay nhẹ nhàng xoa xoa Tống Ngọc Trí đầu nhỏ, nói ra, Trí Nhi, ta lúc nào đã lừa gạt ngươi sao? Ngươi đừng nóng ruột. Ta cái nào nóng lòng? Tống Ngọc Trí tiếu lệ khuôn mặt, tiểu diễm bất át. Phái Nam Y, cái này Khương Trần, vậy mà cùng Minh giáo Trương Vô Kỵ là cá mẹ một lứa. Diệt Tuyệt sư thái sắc mặt u ám chìm, lạnh lùng nói ra. Tại lục đại phái vây công Quang Minh đỉnh chi tế, Khương Trần cùng Trương Vô Kỵ cấu kết cùng một chỗ, đối với Diệt Tuyệt sư thái mà nói, cũng không phải là một cái tin tốt. Thiên nhân cảnh Trương Vô Kỵ đã quá làm người đau đầu, hiện tại lại thêm một cái thiên nhân cảnh Khương Trần, ngẫm lại đô đầu lớn. Sư phụ, Khương Trần có thể hay không chỉ là vì báo Trương Vô Kỵ tương dương xuất thủ chi ân đâu? Chu Chỉ Nhược nói ra. Sư muội, vì sao ngươi chung quy thay cái kia Khương Trần nói chuyện? Chớ không phải là ngươi thích hắn? Một bên Đinh Mẫn Quân âm dương quái khí nói ra. Ta nào có. Chu Chỉ Nhược sắc mặt đỏ lên giải thích. Đinh Mẫn Quân cười lạnh một tiếng, nói ra, không có sao. Chúng ta đang nghị luận Khương Trần lúc, ngươi chung quy hướng về Khương Trần nói chuyện. Ta không có. Chu Chỉ Nhược sức mạnh chưa đủ nói ra. Được rồi, không được âm ý. Diệt Tuyệt sư thái khiển trách. Thấy Diệt Tuyệt sư thái sắc mặt âm trầm, Đinh Mẫn Quân cùng Chu Chỉ Nhược đều là ngậm miệng lại. Chỉ Nhược, Khương Trần cùng Minh giáo cùng với người của ma giáo tư xen lẫn trong một chỗ, về sau nhất định phải rời xa, biết không? Diệt Tuyệt sư thái nói ra. Diệt Tuyệt sư thái cũng không đốc, tự nhiên nhìn ra Đinh Mẫn Quân nhằm vào Chu Chỉ Nhược, bất quá Chu Chỉ Nhược là nàng tỉ mỉ bồi dưỡng người nối nghiệp, nàng cũng không muốn thấy Chu Chỉ Nhược tự hủy tương lai, cùng người của ma giáo tư xen lẫn trong một chỗ, bởi vì cố ý nhắc nhở Chu Chỉ Nhược. "Là, sư phụ." Chu Chỉ Nhược nói ra. "Mẫn Quân, vây công Quang Minh đỉnh tại thế, chúng ta muốn đoàn kết nhất trí, tiêu diệt Minh giáo, tuyệt đối không thể nội bộ mâu thuẫn, tự loạn trận cước." Diệt Tuyệt sư thái nói ra. "Là, sư phụ." Đinh Mẫn Quân tự nhiên nghe ra Diệt Tuyệt sư thái tại gõ chính mình, nói ra, "Sư phụ, ta nghe nói Trương Vô Kỵ cùng Khương Trần tùy ý còn muốn khiêu chiến Kim Cương Phục Ma Quyển, nếu như hai người đều chết ở Kim Cương Phục Ma Quyển bên trong, đến lúc đó tiêu diệt Minh giáo chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Hy vọng ông trời mở mắt ra." Diệt Tuyệt sư thái nói ra. "Trước đây lục đại phái vây công Quang Minh đỉnh, nếu không phải nửa đường tuân ra một cái Trương Vô Kỵ, sợ rằng Minh giáo sớm đã bị tiêu diệt. Mà bây giờ, Trương Vô Kỵ vẫn là tiêu diệt Minh giáo trở ngại lớn nhất, đặc biệt Trương Vô Kỵ thân phận còn có chút đặc thù, chính là võ đang Trường Tam Phong độ tôn." Nghe vậy, Chu Chỉ Nhược sắc mặt bình tĩnh, trong nội tâm nhưng là tại âm thầm vì Khương Trần cầu khẩn. Đại Tống hoàng triều, Thương Dương thành chủ phủ. Nương, nương Quách phủ đội vã chạy đến Hoàng Dung gian phòng, lớn tiếng la lên. Phú nhi, vì sao kêu la om sòm? Một chút đều không chú ý hình tượng. Hoàng Dung trên mặt lộ ra bất mãn màu. Quách phủ thè lưỡi, nói ra, nương, có Khương Trần tin tức của ca ca. Ô hát, Khương Trần hiện tại ở đâu? Nghe vậy, Hoàng Dung ánh mắt chỗ sâu hiện lên lau một cái người khác không dễ dàng phát giác vẻ ân cần. Nương, Khương Trần ca ca quả nhiên đi Thiếu Lâm, cùng Trương Vô Kỵ đồng loạt ra tay nghị cách cứu viện Kim Mao sư Vương Tạ Tốn. Quách phủ nói ra, kết quả như thế nào? Hoàng Dung hỏi. Khương Trần ca ca cùng Trương Vô Kỵ liên thủ cũng chưa có phá giải Thiếu Lâm Kim Cương Phục Ma Quyển, nói là tùy ý tái chiến. Quách phủ hồi đáp. Thiếu Lâm tự quả nhiên tàng long ngoại hổ. Khương Trần cùng Trương Vô Kỵ liên thủ cũng chưa có cứu ra Tạ Tốn. Hoàng Dung cảm thán nói. Vô luận là Khương Trần vẫn là Trương Vô Kỵ, đều là thần vũ đại lục thiên chi tiêu tử, bất kỳ người nào đều thực lực phi phàm, nếu như hai người liên thủ, sợ rằng đều có thể cùng thiên nhân cảnh hậu kỳ võ giả đánh một trận, thật không ngờ, lại bị Thiếu Lâm tự Kim Cương Phục Ma Quyển chặn. Nương, ta nghe cha nói qua, Thiếu Lâm Kim Cương Phục Ma Quyển, coi như là võ đang trường chân nhân, Linh Nam Thiên Đao Tống Khuyết đi trước, đều không nhất định có thể phá giải đâu. Cũng không biết Khương Trần ca ca có thể thành công hay không. Quách phủ trên mặt cũng là lộ ra vẻ lo âu. Yên tâm đi, ngươi Khương Trần ca ca khẳng định có thể. Hoàng Dung nói ra. Không biết vì sao, Hoàng Dung đối với Khương Trần có một loại không rõ lòng tin, chỉ cần Khương Trần chuyện muốn làm, nhất định có thể đủ làm thành. Trong rừng núi, Sư Minh, nghe nói bây giờ Khương Trần tại Thiếu Lâm tự, chúng ta là đi trước Tương Dương đâu, hay là đi Thiếu Lâm tự đâu? Phật nghe thấy hỏi. A Di Đà Phật. Phật Quang lão tăng nhẹ tuyên Phật hiệu, nói ra, đợi chúng ta đạt được Thiếu Lâm lúc, sợ rằng Khương Trần đã rời đi. Chúng ta đi Tương Dương há miệng chờ sung. Trước khi chuẩn bị đi, Phật Chí Sư Minh giao cho, lần này xuất hành chỉ nhằm vào Khương Trần, không thể gây tổn thương cho cùng vô tội. Cần tuân Sư Minh giáo huấn. Phật rõ ràng, Phật gặp cùng Phật nghe thấy đáp. Phật gặp cùng Phật nghe thấy biết, Phật Chí Sư Minh là chỉ bọn họ hướng Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung xuất thủ sự tình. Đại Minh hoàng triều, Vân La quận chúa người mặc trang phục đang ở thu thập hành lý. Quận chúa, ngươi xem tiểu nô làm cho người cái gì? Đều là ngươi thích ăn nhất điểm tâm. Tiểu nô bưng một cái khay đi đến, thấy Vân La quận chúa một thân trang phục, sợ đến suýt chút nữa đem khay điểm tâm đều ngã trên mặt đất. Quận chúa, ngươi muốn làm cái gì? Tiểu nô liền vội vàng đem điểm tâm đặt lên bàn, nói ra. Xuyệt. Vân La quận chúa đưa ngón tay dọc tại bên môi, làm một cái chớ lên tiếng động tác. Quận chúa, ngươi yếu ly cùng trốn đi sao? Tiểu nô hạ thấp giọng hỏi. Ta nghe nói Khương Trần ca ca đi Thiếu Lâm tự, ta nghĩ đi Thiếu Lâm tự tìm hắn. Vân La quận chúa nói ra. Tiểu nô nói ra, nhưng là Thiếu Lâm tự rời kinh đều rất xa, trên đường quá nguy hiểm. Vân La quận chúa hướng phía tiểu nô ra giấu thử hai lần, nói ra, Khương Trần ca ca đã chuyển thụ bản quận chúa Minh Ngọc Công, bây giờ bản quận chúa coi như là một vị cao thủ võ lâm, nếu như những cái kia tiểu mao tặc đuôi mù, liền để bọn họ biết bản quận chúa lợi hại. Tiểu nô đương nhiên biết Vân La quận chúa bao nhiêu cân lượng, bất quá nàng cũng không dám nói rõ, vì gối Vân La quận chúa trước mặt, một thanh nước mũi một thanh nước mắt nói, quận chúa, ngươi mặc dù võ công cao đáp 507 nhưng là bây giờ trên đời thực sự là không yên ổn, nếu là ngươi có chuyện gì, vậy hạ truy cứu hạ xuống, tiểu nô đầu người khó giữ được à. Thấy tiểu nô dáng vẻ đáng thương, Vân La quận chúa có chút nhẹ dạ. Nàng cũng biết, nếu là mình một mình ra hoàng cung, hoàng đế ca ca lấy chính mình không có cách nào, nhưng khẳng định sẽ giáng tội tại người bên cạnh. Mặc dù nhỏ nô lệ là của mình nô tỳ, nhưng Vân La quận chúa luôn luôn nhìn kỹ cùng tỉ muội. Nàng cũng là có chút không đành lòng, để cho tiểu nô thay mình chịu tội. Tiểu nô, không bằng ngươi theo ta cùng đi bên ngoài mở mang kiến thức một chút. Vân La quận chúa nói ra. A, tiểu nô thật không ngờ, Vân La quận chúa còn muốn kéo chính mình cùng đi. Quận chúa, ngươi nếu như thực sự cảm thấy phiền muộn, tiểu nô có thể bồi quận chúa tại Kỳ Họ Tổ đi dạo một chút. Tiểu nô nói ra. Kỳ Họ Tổ đều đi dạo chẳng án, không có ý gì. Vân La quận chúa đem tiểu nô kéo lên, nói ra, ngươi theo ta cùng đi, hoàng đế ca ca muốn chặt đầu của ngươi đều chặt không đến. Thấy Vân La quận chúa vẻ mặt quyết nhiên dáng dấp, tiểu nô cũng biết mình là không quên nổi, nói ra, cái kia trở về bệ hạ muốn chém ta đầu làm sao bây giờ? Hoàng đế ca ca muốn chặt đầu của ngươi, vậy trước tiên chém ta đầu. Vân La quận chúa nói ra. Được rồi. Vân La quận chúa đều đem lời nói đến chỗ này phân thượng, tiểu nô không thể làm gì khác hơn là đáp. Nàng cũng không yên tâm đối với Vân La quận chúa một người đi ra ngoài, nếu như Vân La quận chúa ở trên đường thật xảy ra điều gì ngoài ý muốn, nàng cho dù có 10 cái ý thức cũng không đủ chém. Đây mới là chị em tốt của ta sao? Chúng ta nhanh lên thu dọn đồ đạc. Vân La quận chúa vỗ vỗ tiểu nô bả vai, nói ra, "Là, quận chúa." Tiểu nô vẻ mặt cầu xin đáp. Trong sơn động, kiếm quang sắc bén, kiếm khí bắn ra bốn phía, một bộ tịch tà kiếm pháp thi triển hạ xuống, toàn bộ sơn động đều một mảnh đống hỗn độn. Tối đa còn muốn 2 tháng, ta tịch tà kiếm pháp có thể luyện đến đại thành. Đến lúc đó các ngươi mỗi một người đều muốn chết. Lâm Bình chi tay cầm trường kiếm, sắc mặt dữ tợn, trong đầu dần hiện ra Dư Thương Hải, Nhạc Bất Quẩn, một cao phòng, Tạ Lãnh Thiền đám người mặt. Phạm là cùng Lâm gia diệt môn án kiện có liên quan người, đều phải chết. Chương 193, tái chiến ba độ, tình huống hiện ra liên tiếp, 22 cầu đặt mua. Chương 193, tái chiến ba độ, tình huống hiện ra liên tiếp, 22 cầu đặt mua. Sáng sớm, luồng thứ nhất ánh dạng đông chiếu vào gian phòng, trên mặt đất, trên giường một tầm nhàn nhạt kim sa. Loan Loan lười biếng nằm ở Khương Trần trong lòng, trên mặt tuyệt mỹ còn có một xóa sạch chưa rút đi hừng mây. Công tử, ngươi chờ chút muốn lên Thiếu Lâm, ta đều sợ ngươi thể lực chống đỡ hết nổi. Loan Loan dùng ngón tay nhẹ nhàng tại Khương Trần miệng ngực vẽ vòng, khẽ cười nói. Loan Loan, ngươi này là coi thường ta à? Thương Trần vỗ về chơi đùa lấy Loan Loan mái tóc, nói ra, ngươi còn sợ ta thể lực chống đỡ hết nổi? Lẽ nào ngươi không có phát hiện, càng là thần luyện, chân khí trong cơ thể càng là hùng hậu sao? Đây là vì sao đâu? Loan Loan cũng là có chút kỳ quái, mỗi một lần cùng Khương Trần chuyển động song song, bên trong thân thể chân khí tựa hồ trở nên hùng hồn rất nhiều. Chính mình vừa mới đột phá đến đại tông sư cảnh sơ kỳ, vốn đang lên giá một chút thời gian vững chắc quanh thân khí tức, thật không ngờ, cùng Khương Trần chuyển động mấy lần sau, đại tông sư cảnh sơ kỳ cảnh giới đã triệt để vững chắc xuống. Nhìn Loan Loan trên mặt thần sắc nghi hoặc, Khương Trần vừa cười vừa nói, đây chính là ta tu luyện công pháp thần bí chỗ. Công tử, người tu luyện công pháp, cũng quá dưới nghe được Khương Trần mà nói, Loan Loan nhất thời hiểu được, mặt tuyệt mỹ bằng tiểu diễm đát. Nhìn Loan Loan ngượng ngùng dáng dấp, Khương Trần cười ha ha, nếu không phải thời gian không cho phép, hắn thật đúng là muốn sẽ cùng Loan Loan thần luyện một lần. Khương Trần cùng Loan Loan sau khi rời giường, đơn giản rửa mặt một phen, sau đó đi ra cửa phòng. Khương Vinh, Loan Loan cô nương, các ngươi tỉnh. Ta đã làm người ta chuẩn bị xong bữa sáng, đợi dùng qua sau bữa ăn sáng, chúng ta liền xuất phát. Trương Vô Kỵ nói ra. Tốt. Khương Trần gật đầu, nói ra. Ba người dùng qua bữa sáng, liền xuất phát đi trước Tiếu Lâm. Đợi Khương Trần, Trương Vô Kỵ cùng Loan Loan đạt được Tiếu Lâm lúc, đã có không ít giang hồ nhân sĩ đều được tin tức, sớm ngay tại Tiếu Lâm chờ đấy. Thật không ngờ, chỉ qua một cái buổi tối, Trương Vô Kỵ cùng Khương Trần lại tới sống cửa. Đúng vậy à, ta còn tưởng rằng Trương Vô Kỵ nói tùy ý tái chiến, ít nhất phải qua cái 5-3 ngày, thật không ngờ, mới qua một buổi tối đã tới rồi. Trương Vô Kỵ cùng Khương Trần không phải là ỷ vào chính mình tuổi trẻ, sự khôi phục sức khỏe mạnh ưu thế, muốn dây dưa đến chết độ ếch, độ kiếp cùng độ nan ba vị cao tăng a. Dù sao ba vị này cao tăng tuổi tác gần trăm, luận sự khôi phục sức khỏe mà nói, hoàn toàn chính xác kém xa Tít Tắp Trương Vô Kỵ cùng Khương Trần. Chẳng lẽ là Trương Vô Kỵ cùng Khương Trần nghĩ tới phương pháp phá giải, cho nên lúc này mới vội vã xếp sau chạy tới phá trận? Một cái buổi tối có thể nghĩ đến cái gì phương pháp phá giải? Kim Cương Phục Ma Quyển gần như vô địch, trừ phi Trương Vô Kỵ cùng Khương Trần hôm qua muộn tu vi đạt được đột phá, hôm nay mới vừa có thành công cơ hội. Ta ngược lại cảm thấy, hôm nay Trương Vô Kỵ cùng Khương Trần khẳng định có phương pháp phá giải, nếu không sẽ không mù quáng đến đây phá trận. Có thể hay không phá trận, đợi lát nữa sẽ biết. Mọi mắt mong chờ. Nhìn Khương Trần, Trương Vô Kỵ cùng Loan Loan ba người, rất nhiều giang hồ nhân sĩ đều là xì xào bàn tán. Cái này Trương Vô Kỵ cùng Khương Trần, tại sao lại tới nhận được tin không tính, buồn bực nói. Bây giờ Thiếu Lâm tự, tạm thời do không tính phụ trách giải quyết công việc hàng ngày. Sư thúc, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Cần ngăn lại Trương Vô Kỵ cùng Khương Trần sao? Một gã Thiếu Lâm đệ tử hỏi. Cản bọn họ lại. Ngươi ngăn được sao? Không tính hỏi. Tên kia Thiếu Lâm đệ tử im lặng không lên tiếng. Hai gã thiên nhân cảnh cường giả, lấy mạng đều ngăn không được. Đi, theo ta đi nhìn một chút. Không tính nói ra. Là, không tính sư thúc. Rất nhiều Thiếu Lâm tăng nhân đều là đáp. Thấy Khương Trần, Trương Vô Kỵ cùng Loan Loan ba người đến, Độ Ếch, Độ Kiếp cùng Độ Nan ba người trên mặt cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc. Bọn họ thật không ngờ, Khương Trần cùng Trương Vô Kỵ vậy mà nhanh như vậy lại tới sống cửa. A Di Đà Phật. Độ Ếch nhẹ tuyên Phật hiệu, nói ra, Trương giáo chủ, thật không ngờ ngươi như vậy nhanh lại nữa rồi. Vô Kỵ lại tới quấy rối ba vị đại sư, cũng xin ba vị đại sư thứ lỗi. Trương Vô Kỵ ôn quyền nói ra. Trương giáo chủ hôm qua thương thế đều tốt sao? Độ Ếch từ tốn nói. Đa tạ đại sư quan tâm, Vô Kỵ đã không có đáng ngại. Trương Vô Kỵ hồi đáp. Độ Ếch sắc mặt đạm nhiên, không hề bận tâm, nhưng trong lòng thì khiếp sợ không thôi, bởi vì hắn đã nhận thấy được Trương Vô Kỵ khí tức hùng hồn, hô hấp dài, một chút cũng không có bị thương rằng rớp. Xem ra đi qua một cái buổi tối, Trương Vô Kỵ đã hoàn toàn khôi phục. Còn như một bên Khương Trần, hôm qua cũng không có thụ thường, bây giờ vậy cũng khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Xem ra hôm nay Trương giáo chủ lòng tin 10 phần a. Đỗ Ách trầm rãi nói ra. Đối mặt ba vị đại sư, sợ rằng cũng chưa có lòng tin tất thắng. Bất quá giếng cạn ở giữa giam giữ chính là Vô Kỵ nghĩa phụ, vô luận có lòng tin hay không, chỉ cần Vô Kỵ không chết, cũng sẽ không buông bỏ. Trương Vô Kỵ nói ra. Vô Kỵ hài nhi, tâm ý của ngươi nghĩa phụ tâm lĩnh, bất quá ba vị đại sư Kim Cương Phục Ma Quyển không thể nổi, ngươi cũng không cần làm nghĩa phụ lại không công nộp mạng. Giếng cạn bên trong, truyền đến Kim Mao sư Vương Tạ Tốn thanh âm. Tạ Tốn hôm qua đã biết Trương Vô Kỵ đến đây phá giải Kim Cương Phục Ma Quyển, vì để tránh cho Trương Vô Kỵ phân thần, Tạ Tốn cũng không có lên tiếng. Nhưng là hôm qua Trương Vô Kỵ không có phá giải Kim Cương Phục Ma Quyển, còn vì vậy bị thương, cho nên hôm nay Tạ Tốn lúc này mới lên tiếng, không muốn để cho Trương Vô Kỵ lại vì chính mình mạo hiểm. Nghĩa phụ, ngươi yên tâm đi. Vô Kỵ nhất định sẽ cứu ngươi lão nhân ra đi ra. Trương Vô Kỵ nói ra. Phát hiện Kim Cương Phục Ma Quyển bí ẩn, Trương Vô Kỵ đối với hôm nay xuống cửa, rất có lòng tin. Loan Loan, ngươi lui ra phía sau một ít. Khương Trần nói ra. Loan Loan gật đầu, thân hình khẽ động, hướng về sau thối lui mấy trăm trượng hơn. Dù sao, năm vị thiên nhân cảnh cường giả giữa giao phòng, tạo thành năng lượng ba động đúng vậy vì kinh khủng, coi như là đại tông sư cảnh hậu kỳ võ giả bị tác động đến trong đó, sợ rằng không chết đều muốn trọng thương. Tại chỗ Thiếu Lâm tăng nhân cùng giang hồ nhân sĩ cũng là vô ý thức hướng về sau thối lui. Trương giáo chủ, Khương thí chủ, mời ra tay a. Đỗ Ách Tử Tổ nói. Tốt. Khương Trần cùng Trương Vô Kỵ nhìn nhau, đồng thời lướt vào Kim Cương Phục Ma Quyển bên trong. Cùng lúc đó, Đỗ Ách, Đỗ Kiếp cùng Đỗ Nan đồng thời đánh ra một đạo hùng hồn chân khí, sau đó tại Kim Cương Phục Ma Quyển bầu trời hình thành một đạo to lớn cây Phật thủ trưởng ấn. Cây Phật thủ trưởng ấn mang theo cực kỳ khủng bố uy thế, như là giống như núi cao, hướng phía Khương Trần cùng Trương Vô Kỵ trấn áp mà đến. Khương huynh, xem ra ba vị thần tăng muốn cho chúng ta một hạ mã uy a. Trương Vô Kỵ nói ra. Khương Trần nói ra, Trương giáo chủ, một chỗ. Hai người đồng thời cười to, sau đó đều là một quyền thẳng tắp đánh ra, trùng điệp đánh vào cây Phật thủ trưởng ấn phía trên.
Oeng!
Một đạo nặng nề tiếng vang vọng dựng lên, cuồng bạo kình phong rung động, như là như phong bạo hướng phía bốn phía cuộn sạch mở ra.
Phanh!
Ẩn chứa không gì sánh được uy thế cây Phật thủ trưởng ấn, trực tiếp bị Khương Trần cùng Trương Vô Kỵ oanh bạo mở ra.
Khương Minh, tốc chiến tốc thắng.
Trương Vô Kỵ trong cơ thể Cửu Dương thần công cùng Càn Khôn đại na di vận chuyển tới cực hạn, quanh thân khí tức trong nháy mắt tăng lên tới cực hạn. Mà Khương Trần cũng thúc dục ngũ hành âm dương quyết, toàn thân kim quang rực rỡ, kim cương bất hoại thần công thi triển ra, cùng lúc đó, hai tay nắm chặt, song quyền bên trong ẩn chứa 11 long 11 tượng khủng bố lực lượng. Hai người đồng thời hướng phía tu vi cao nhất Độ Ách công tới. Độ Ách sắc mặt hơi đổi một chút, hắn không có ngờ tới, Khương Trần cùng Trương Vô Kỵ vậy mà liên thủ hướng phía chính mình công tới. Không quá Độ Ách ngược lại không có chút nào sợ hãi, song trưởng hướng phía Khương Trần cùng Trương Vô Kỵ đánh ra. Mà một bên Độ Kiếp cùng Độ Nan đồng thời hướng phía Khương Trần cùng Trương Vô Kỵ đánh ra, trưởng lực lại yếu đi rất nhiều. Khương Trần cùng Trương Vô Kỵ không nhìn Độ Kiếp cùng Độ Nan xuất thủ, như là hai quả vẫn thạch một dạng, hướng phía Độ Ách bắn nhanh mà đi. Độ Ách sắc mặt không hề bận tâm, toàn thân khí tức đột nhiên tăng gọn, song trưởng lực không gì sánh được hùng hậu, coi như đối mặt Khương Trần cùng Trương Vô Kỵ hai người liên thủ, cũng không sợ chút nào. Khương Trần cùng Trương Vô Kỵ cảm giác được Độ Ách tăng gọn khí tức, nhìn nhau, hiểu ý cười, đợi cho cùng Độ Ách trưởng phong giáp nhau chi tế, thân hình của hai người đột nhiên quay lại, sau đó đồng thời hướng phía một bên Độ Nan trong nháy mắt làm khó dễ. Nhìn thấy Khương Trần cùng Trương Vô Kỵ cử động, Độ Ách, Độ Kiếp cùng Độ Nan ba người sắc mặt đột nhiên biến đổi. Đặc biệt Độ Nan, sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi. Hắn vạn lần không ngờ, Khương Trần cùng Trương Vô Kỵ lại đột nhiên hướng mình làm khó dễ. Độ Nan song trưởng vật khí, sau đó khí tức trong nháy mắt tăng gọn, song trưởng đánh ra, hùng hồn trưởng lực, không chút nào kém cỏi hơn mới vừa Độ Ách. Mà một bên Độ Ách cùng Độ Kiếp, khí tức trở nên yếu ớt xuống dưới. Thật nhanh. Cảm thụ được Độ Nan tăng vọt khí tức ba động, Khương Trần cùng Trương Vô Kỵ trong lòng hai người đều là lấy làm kinh hãi. Bọn họ thật không ngờ, Độ Ách, Độ Kiếp cùng Độ Nan giữa nội lực lưu chuyển thật không ngờ cực nhanh. Khương Trần cùng Trương Vô Kỵ có chút an ý đồng thời thu tay lại, hướng phía Độ Kiếp công tới. Đợi cho đánh tới khi Độ Kiếp khí tức lại tốc độ tăng gọn. Mọi người chung quanh đều là vẻ mặt mộng bức nhìn năm người, cũng không biết xảy ra chuyện gì. Chỉ thấy Khương Trần cùng Trương Vô Kỵ không ngừng thay phiên tấn công về phía Độ Ách, Độ Kiếp cùng Độ Nan ba người, lại vừa chạm liền tách ra, vẫn chưa có thực tế giao phong. Khương Trần cùng Trương Vô Kỵ đến tột cùng đang làm gì? Đây không phải là thuần thuần lãng phí chân khí của mình sao cấp? Ta cũng không có thấy rõ. Bọn họ vì sao một mực tại dò xét tính tiến công? Theo đạo lý, Khương Trần cùng Trương Vô Kỵ hai người liên thủ, đối phó ba vị thần tăng bất kỳ một cái nào, đều có niềm tin tuyệt đối. Nếu như tiếp tục như vậy xuống dưới, sợ rằng Khương Trần cùng Trương Vô Kỵ sẽ sống sống mệt chết. Quái sự hàng năm có, năm nay đặc biệt nhiều. Hoàn toàn xem không hiểu. Mọi người thấy Khương Trần cùng Trương Vô Kỵ tại Kim Cương Phục Ma quyển bên trong chung quanh tán loạn, đều là cảm thấy lẫn lộn, nghị luận ầm ĩ. Mà một bên Loan Loan, trên mặt Tuyệt Mỹ, lộ ra vẻ lo âu. Thấy Khương Trần cùng Trương Vô Kỵ cử động, nàng tự nhiên biết là vì sao. Điều này nói rõ ba độ thần tăng giữa nội lực tốc độ lưu chuyển đã vượt ra khỏi hai người dự liệu. Hôm nay có thể hay không phá giải Kim Cương Phục Ma quyển, thật đúng là không biết. Chương 194, đại phá Kim Cương Phục Ma quyển, tạ tốn quy y Phật môn, 12 cầu đặt mua. Chương 194, đại phá Kim Cương Phục Ma quyển, tạ tốn quy y Phật môn, 12 cầu đặt mua. Kim Cương Phục Ma quyển bên trong, Khương Trần cùng Trương Vô Kỵ như là hai cái cao tốc xoay tròn như con toy, tại Độ Ách, Độ Kiếp cùng Độ Nan ba người ở giữa cấp tốc đi khắp. Khương Minh, tiếp tục như vậy có thể không làm được a? Trương Vô Kỵ nói ra. Độ Ách, Độ Kiếp cùng Độ Nan trong ba người lực tốc độ lưu chuyển, vừa xa khỏi Trương Vô Kỵ dự liệu. Mặc dù Trương Vô Kỵ tu luyện Cửu Dương thần công, chân khí tốc độ khôi phục cực nhanh, thế nhưng cứ theo đà này, còn không có phá giải Kim Cương Phục Ma quyển, chính mình trước hết lực kiệt mà chết. Trương giáo chủ chớ đội. Khương Trần trầm giọng nói ra, trong bọn họ lực giữa lưu chuyển mặc dù rất nhanh, thế nhưng đối với bọn họ mà nói, đồng dạng cũng là một loại tiêu hao. Chúng ta sẽ cùng bọn họ rằng co một hồi, tái mở dùng phương án dự bị.
Tốt.
Trương Vô Kỵ gật đầu. Hai người đang khi nói chuyện, lại đang Độ Ách, Độ Nan cùng Độ Kiếp ba người ở giữa thay phiên dò xét một vòng. Độ Ách sắc mặt rốt cục có chỗ động dung, hắn cũng biết, Khương Trần cùng Trương Vô Kỵ nhất định là phát hiện Kim Cương Phục Ma quyển bí mật, bằng không cũng sẽ không như vậy có châm đối tính tiến công. Độ Ách cùng Độ Kiếp, Độ Nan ở chỗ này ngồi trọn 30 năm câu thiền, không chỉ có ý niệm tương thông, nội lực càng là có thể cách không lưu chuyển, mới luyện thành uy lực này vô cùng Kim Cương Phục Ma quyển. Bất quá chính như Khương Trần nói tới, nội lực không ngừng tại Độ Ách, Độ Kiếp cùng Độ Nan ba người ở giữa lưu chuyển, đối với ba người mà nói, cũng là một loại cực đại tiêu hao. Mặc dù trên mặt nổi, Khương Trần cùng Trương Vô Kỵ chân khí tiêu hao càng nhiều hơn một chút, nhưng trên thực tế, ba độ giữa nội lực lưu chuyển đối với chân khí tiêu hao không có chút nào so với Khương Trần cùng Trương Vô Kỵ thiếu. Nói cách khác, trường tranh đấu này đã biến thành một hồi lâu bền tiêu hao chiến. So đấu chính là của người đó chân khí càng thêm 167 hùng hậu, của người nào chân khí tốc độ khôi phục nhanh hơn. Trương Vô Kỵ tu luyện Cửu Dương thần công, chân khí tự sinh tốc độ nhanh vô cùng, tựa như vô cùng vô tận. Mà Khương Trần tu luyện Ngũ Hành Âm Dương Quyết, dung hợp Cửu Dương thần công, Cửu Âm Chân Kinh, Tiên Thiên công các loại công pháp, vô luận là chân khí tốc độ khôi phục, vẫn là hùng hồn trình độ, đều muốn thắng được Trương Vô Kỵ cùng ba độ thần tăng. Sau nửa canh giờ, Độ Ách, Độ Kiếp cùng Độ Nan ba người trên trán của đều hiện đầy chảy dòng dòng mồ hôi, hai đầu lông mày lộ ra lau một cái mệt mỏi, tinh thần nhưng là cao độ tập trung, không dám buông lỏng chút nào. Ngược lại Khương Trần cùng Trương Vô Kỵ, nhưng là càng đánh càng hăng. Dù sao, Khương Trần cùng Trương Vô Kỵ có thể sai lầm vô số lần, mà Đỗ Ách, Đỗ Kiếp cùng Đỗ Nan ba người lại không thể sai lầm một lần. Như Khương Trần cùng Trương Vô Kỵ lần đầu tiên xuất thủ mục tiêu là Đỗ Ách, vậy bọn hắn lần thứ hai xuất thủ mục tiêu có thể là Đỗ Kiếp, cũng có thể là Đỗ Nan. Vì vậy Đỗ Ách, Đỗ Kiếp cùng Đỗ Nan ba người giữa nội lực lưu chuyển, nhất định phải các loại Khương Trần cùng Trương Vô Kỵ xuất thủ mới có thể xác định rốt cuộc lưu chuyển đến của người nào trên người. Cứ như vậy, Đỗ Ách, Đỗ Kiếp cùng Đỗ Nan ba người lực chú ý nhất định phải bảo trì cao độ tập trung. Bởi vì chỉ cần có một lần sai lầm, như vậy Khương Trần cùng Trương Vô Kỵ đánh nghi binh biến thành chân chính tiến công. Mà Đỗ Ách, Đỗ Kiếp cùng Đỗ Nan ba người ở giữa bất kỳ người nào đều là vô pháp một mình ngăn cản Khương Trần cùng Trương Vô Kỵ liên thủ một kích. Vì vậy, đi qua nửa canh giờ lượt quanh, Đỗ Ách, Đỗ Kiếp cùng Đỗ Nan ngược lại dẫn đầu có chút ăn không tiêu. Mà Đỗ Ách, Đỗ Kiếp cùng Đỗ Nan ba người tinh thần biến hóa, cũng là bị Khương Trần cùng Trương Vô Kỵ trong nháy mắt phát hiện, bắt đầu dùng phương án dự bị. Khương Trần truyền âm vào bí mật, mà Trương Vô Kỵ thì tâm linh thần hội gật đầu. Hai người đồng thời hướng phía Đỗ Ách xuất thủ. Đối mặt Khương Trần cùng Trương Vô Kỵ hai người thế tiến công, Đỗ Ách, Đỗ Kiếp cùng Đỗ Nan ba người cũng vô pháp xác định hai người rốt cuộc đánh nghi binh hay là thật công, vì vậy nội lực lưu chuyển đến Đỗ Ách trên người, Đỗ Ách khí tức lần thứ hai tăng vọt. Mà xuống một chốc, Khương Trần cùng Trương Vô Kỵ thân hình đột nhiên hướng phía hai bên lao đi. Lúc này đây, Khương Trần cùng Trương Vô Kỵ cũng không cùng lúc tấn công về phía Đỗ Kiếp hoặc là Đỗ Nan, mà là Khương Trần hướng phía Đỗ Kiếp công tới, Trương Vô Kỵ hướng phía Đỗ Nan công tới. Giống. Khương Trần hướng phía Đỗ Kiếp một quyền thẳng tắp đánh ra, toàn thân kim quang rực rỡ, quả đấm bên trong mơ hồ truyền đến long ngâm tượng tiếng khóc, 11 long 11 tượng lực lượng kinh khủng bạo phát ra, ngay cả không khí xung quanh đều bị chấn bạo mở ra. Nếu như bình thường lúc, Đỗ Kiếp vẫn có thể dựa vào chính mình thiên nhân cảnh trung kỳ tu vi ngăn lại Khương Trần một quyền này. Nhưng là bây giờ Đỗ Kiếp tuyệt đại bộ phận nội lực còn dừng lại ở Đỗ Ách trên người, lấy trạng thái của hắn bây giờ, hoàn toàn không cách nào ngăn cản Khương Trần một quyền này. Mà đổi thành một bên Đỗ Nan, cũng gặp phải đồng dạng tình cảnh. Trương Vô Kỵ một kích toàn lực, không thể khinh thường. Thấy Khương Trần cùng Trương Vô Kỵ cử động, Đỗ Ách đầu tiên là hơi sững sờ, mới đem chính mình chân khí trong cơ thể lưu chuyển ra đi, phân biệt chuyển trở lại Đỗ Kiếp cùng Đỗ Nan trong cơ thể. Luận đơn đả độc đấu, Đỗ Ách, Đỗ Kiếp cùng Đỗ Nan ba người căn bản không phải Khương Trần cùng Trương Vô Kỵ đối thủ. Đỗ Ách chân khí trong cơ thể vừa mới lưu chuyển hồi Đỗ Nan cùng Đỗ Kiếp trên người, Khương Trần cùng Trương Vô Kỵ thân hình ở giữa không trung vậy mà dừng một cái, sau đó đồng thời hướng phía Đỗ Ách công tới. Từ đầu đến cuối, Khương Trần cùng Trương Vô Kỵ mục tiêu đều là tại Đỗ Ách trên người. Dù sao, Đỗ Ách tại ba người ở giữa tu vi cao nhất, thực lực tối cường, nếu là có thể đem Kim Cương Phục Ma Quyền ở giữa mạnh nhất điểm kích vỡ, Kim Cương Phục Ma Quyền tự nhiên mà vậy liền phá hiểu. Đối mặt Khương Trần cùng Trương Vô Kỵ cường hãn thế tiến công, Đỗ Ách luôn luôn không hề bận tâm sắc mặt, rốt cục đống nhiên thì biến. Ba người bọn họ rốt cục vẫn phải không ra. Đỗ Kiếp cùng Đỗ Nan hai người mặc dù lúc này liền sẽ nội lực chuyển trở lại Đỗ Ách trong cơ thể, thế nhưng Đỗ Ách đội vàng đánh ra song trưởng chi tế, lại bị Khương Trần cùng Trương Vô Kỵ trong nháy mắt đánh bay ra ngoài. Mèo. Ngồi ở thiền đài trên Đỗ Ách bị Khương Trần cùng Trương Vô Kỵ đánh cho bay ngực ra, một ngụm máu tươi trên không trung cuồn cuộn ra, rơi xuống đất chi tế, đã trở nên hể bại rất nhiều. Sư Minh. Đỗ Kiếp cùng Đỗ Nan thân hình khẽ động, lướt đến Đỗ Ách bên người, đem đỡ lấy. Lão nạp không có việc gì, hai vị sư đệ không cần lo lắng. Đỗ Ách song trưởng hợp lại, nhẹ tuyên Phật hiệu, A Di Đà Phật, Trương giáo chủ, Khương thí chủ, lão nạp chịu thua. Các ngươi có thể mang tạ thí chủ mang đi. Chỉ có Đỗ Ách trong lòng rõ ràng, Khương Trần cùng Trương Vô Kỵ cuối cùng đều có chỗ thu tay lại, nếu không, hắn không có khả năng bây giờ còn có thể đứng ở chỗ này nói chuyện. Đa tạ ba vị thần tăng thủ hạ lưu tình. Trương Vô Kỵ ôm quyền nói ra. Trương Vô Kỵ cũng biết, nếu như đem Đỗ Ách bị thương nặng hoặc là đánh chết, A sẽ cùng Thiếu Lâm kết xuống không chết không thôi thù hận, vì vậy hắn cùng Khương Trần đến cuối cùng đều có chỗ thu tay lại. Thấy như vậy một màn, mọi người chung quanh đều trợn mắt hốt mồm. Ba độ thần tăng bại. Càng làm bọn hắn hơn không có nghĩ tới là, Kim Cương Phục Ma Quyền vậy mà lại lấy loại này hí kịch tính phương thức phá giải. Một bên không tính, trên mặt càng là có nồng nặc vẻ khiếp sợ. Hắn bạn lần không ngờ, Khương Trần cùng Trương Vô Kỵ hai người, vậy mà thật có thể xông cửa thành công, phá giải Kim Cương Phục Ma Quyền. Trương Vô Kỵ cảm ơn ba độ thần tăng sau đó, mở ra nắp giếng, nhảy vào giếng cạn trong địa lao, rốt cục gặp được xa cách đã lâu Kim Mao sư Vương Tạ Tốn. Nghĩa phụ, Trương Vô Kỵ kích động nói. Vô Kỵ hài nhi Kim Mao sư Vương Tạ Tốn mặc dù hai mắt mù, nhưng cũng là có kích động nước mắt tràn ra. Nghĩa phụ, chúng ta trước hồi giáo bên trong rồi nói sau. Trương Vô Kỵ mang theo Tạ Tốn, nhảy ra hoàn cảnh cực kỳ ác liệt giếng cạn địa lao, chuẩn bị ly khai Thiếu Lâm. Vô Kỵ hài nhi, chính ngươi đi thôi. Nghĩa phụ liền không trở về với ngươi. Tạ Tốn đột nhiên nói ra. Nghĩa phụ, đây là vì sao? Trương Vô Kỵ vô cùng ngạc nhiên. Chính mình tiên tân bạc khổ, rốt cục phá giải Kim Cương Phục Ma Quyển, nhưng là nghĩa phụ vậy mà không cùng chính mình hồi minh giáo. Hài nhi, nghĩa phụ cuộc đời lớn nhất tội nghiệt chính là giết không kiến đại sư. Nếu như nghĩa phụ rơi vào những người khác trong tay, tự nhiên chiến đấu hăng hái đến cùng, nhưng là tại Thiếu Lâm tự, nghĩa phụ cam tâm chịu cầm tù, lấy để không kiến đại sư tính mệnh. Tạ Tốn này nay nói ra. Nghe vậy, Trương Vô Kỵ có chút nóng nảy, nếu là để cho từ nghĩa phụ ở lại Thiếu Lâm, hắn lo lắng nghĩa phụ sẽ tao ngộ thành côn độc thủ. Dù sao, thành côn hiện tại còn nhân ngoài vòng pháp luật. Nghĩa phụ, ngươi thất thủ bị thương không kiến đại sư, chính là thành côn ác tặc này gian kế, huống chi nghĩa phụ huyết hải thâm cựu chưa báo, há có thể cứ thế từ bỏ. Trương Vô Kỵ khuyên. Vô Kỵ hài nhi, nghĩa phụ ở nơi này mỗi ngày nghe ba vị cao tăng tụng kinh niệm Phật, nghe dưới núi trong chùa chuyển tới thần trung mộ cổ, hồi nghị chuyện cũ, trên tay đã dính đầy quá nhiều đần độn người vô tội tiên huyết, chết trăm lần không hết tội, so với thành côn càng thêm nghiệp chướng nặng nề. Tạ Tốn sáng hối nói còn như nghĩa phụ thủ, Vô Kỵ Hải Nhi, ngươi đi giúp nghĩa phụ báo a. Nghĩa phụ Trương Vô Kỵ nói ra. Vô Kỵ Hải Nhi, đừng có nhiều lời. Nếu là ngươi mạnh mẽ mang nghĩa phụ ly khai, nghĩa phụ tình nguyện lấy cái chết tạ tội. Tạ Tốn nói ra. A Di Đà Phật. Nghe được Tạ Tốn mà nói, một bên Độ Ếch, Độ Kiếp cùng Độ Nan, cùng với không tính các loại tăng nhân đều là nhẹ tuyên Phật hiệu. Ba vị đại sư, Tạ Tốn nguyện ý tiếp tục ở đây giếng cạn trong địa lao, nghe ba vị đại sư tụng kinh niệm Phật, hối lỗi sửa sai. Tạ Tốn quỳ lạy tại Độ Ếch, Độ Kiếp cùng Độ Nan ba người trước mặt, nói ra: A Di Đà Phật. Độ Ếch nhẹ tuyên Phật hiệu, nói ra: Tạ thí chủ tất nhiên có thể bỏ xuống đồ đao, thành tâm hướng Phật, lao nạp liền thu thập ngươi thành đồ, như thế nào? Đại sư, Tạ Tốn không dám nhìn cái này phúc duyên. Tạ Tốn đã từng bái thành côn vi sư, thành côn là tròn chữ lót đệ tử, luận bối phận, Độ Ếch chính là Tạ Tốn tặng tổ sư thúc. Nếu như Độ Ếch thu hắn là đồ, giống như không chí, không tính là sư minh đệ, bối phận lập tức tăng lên hai thế hệ. A Di Đà Phật. Độ Ếch nhẹ giọng nói, không cố là không, tròn cũng là không, ta tướng nhân lẫn nhau, được không ngây thơ? Sư phụ là không, đệ tử là không, vô tội không nghề nghiệp, vô đức vô công. Tạ Tốn lập tức lĩnh ngộ tới, nhẹ giọng nói. Độ Ếch mỉm cười, hiển nhiên đối với Tạ Tốn hồi đáp có chút thỏa mãn, khoảng thời gian này kinh Phật, không có uổng phí nghe. Người quy ta môn hạ, vẫn là Tạ Tốn, đã hiểu sao? Độ Ếch nói ra. Đệ tử đã hiểu. Tạ Tốn nói ra. Nhìn Tạ Tốn dáng dấp, Trương Vô Kỵ biết nghĩa phụ tâm ý đã quyết, bất đắc dĩ thở dài.